Chương 151, mái tóc điên cuồng.
Tịch.
Tịch Thiên. Thôn trưởng khiếp sợ chuyển ánh mắt từ khuôn mặt Âm Tế Thiên sang phía sau hắn. Lúc này, mái tóc của Âm Tế Thiên không phải rũ xuống sau lưng, mà là dương nhanh múa vướt phiêu phủ trên không trung, tựa như quần ma loạn vũ. Tuy rằng không chút sinh khí, nhưng lại khiến người ta sợ hãi vô cùng. Một đám yêu ma đang nhảy múa. Thôn trưởng trừng lớn mắt, miệng mồm như mắc nghẹn, gấp rút chét thuốc lên miệng vết thương sau đó mặc áo vào, cười nói, sao ngươi lại tới đây? Âm Tế Thiên nghĩ đến việc thôn trưởng và thần sử có quen biết nhau, sắc mặt lạnh thêm vài phần, xoay người đi đến bên chiếc ghế trong đại sảnh, ngồi xuống. Thôn trưởng vội vàng châm trà rót nước cho Âm Tế Thiên, sau đó quy củ mà ngồi nép một bên, cẩn thận hỏi han, ngươi đang tức giận à? Âm Tế Thiên liếc gã một cái, thản nhiên hỏi, sao ngươi biết? Thôn trưởng lặng lẽ liếc mái tóc phía sau lưng hắn, nhịn không được thì thầm, ta có muốn không biết cũng không được. Gã quan sát biểu tình của Âm Tế Thiên, hình như Âm Tế Thiên không biết tóc mình đang bay hừng hực, lập tức cười xòa, lúc trước mỗi lần ngươi đến chỗ ta, vẻ mặt đều cười tươi ôn hòa, hôm nay lại. Ách! Thoạt nhìn có chút lạnh lẽo. Hơn nữa, ánh mắt cứ như muốn ăn thịt gã vậy. Đấy lòng thôn trưởng tràn đầy nghi hoặc, mình đắc tội hắn sao? Thế nhưng, rõ ràng hôm qua vẫn còn rất vui vẻ mà. Thế nào chỉ mới một ngày đã trở thành như thế này rồi? Chẳng lẽ hôm qua đã xảy ra chuyện gì khiến hắn không được vui lòng? Thôn trưởng cẩn thận hỏi, hôm qua ngươi có sao không? Có bị người đuổi giết không? Gã không đề cập tới con đỡ, giờ nhắc lại sự việc hôm qua, không chỉ khiến Âm Tế Thiên nhớ tới mối quan hệ của gã và thần sử, hơn nữa còn nhắc khéo luôn vụ thôn phách. Chén trà vừa mới cầm trên tay liền bị đặt một cái rầm xuống bàn, thôn trưởng hoảng sợ nhảy dựng lên, kém chút chạy ra cửa. Rất đáng sợ. Rất đáng sợ. Đuôi tóc phía sau lưng Âm Tế Thiên đột nhiên tụ thành những mũi tên, đang có xu thế tấn công về phía thôn trưởng. Thôn trưởng vội vàng đưa hoa quả tới trước mặt Âm Tế Thiên, xin bớt giận, ăn nhiều hoa quả một chút. Âm Tế Thiên không nhận lấy, tiếp tục cầm chén trà lên uống, một hơi cạn sạch, sau đó hỏi, ngươi có nhìn thấy một nam tử mặc áo đen đeo mặt nạ bạc xuất hiện ở phụ cận hay không? Thôn trưởng thấy mái tóc hắn đã trở lại bình thường, thở phào một hơi, sau đó cuống quýt lắc đầu, chưa từng thấy qua. Âm Tế Thiên kỳ quái nhìn thôn trưởng. Trước kia, khi thôn trưởng nhìn thấy hắn là vui cười hớn hở, rất vui vẻ. Nhưng sao hôm nay, từ lúc hắn đến, thôn trưởng vẫn luôn nơm nớp lo sợ, thoạt nhìn sợ hãi vô cùng. Chẳng lẽ, trong lòng thôn trưởng có việc gì che giấu không muốn cho hắn biết? Ngươi xác định chưa từng gặp qua hắn? Âm Tế Thiên hỏi lại một lần, còn kèm thêm câu hăm dọa, tốt nhất ngươi không nên gạt ta hận nhất là người khác lừa gạt ta. Thôn trưởng thấy đuôi tóc của hắn lại tụ thành lưỡi đao. Thiếu chút nữa sợ đến quỳ xuống. Ta thật không có gặp qua quỷ tu nào như thế. Nếu ngươi thật sự muốn tìm hắn, ta có thể giúp ngươi hỏi thôn dân ở đây một chút, nói không chừng có thôn dân đã gặp qua người này. Âm Tế Thiên thấy thôn trưởng không phải nói dối, liền đảo mắt quét qua một vòng đầu hoa thôn cùng với vài thôn xóm phụ cận, quả thật không có thân ảnh của thôn phách. Không cần. Thôn trưởng thấy mái tóc Âm Tế Thiên một lần nữa trở lại bình thường, nhẹ thở phào, vội dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán. Má ơi! Nếu tóc của hắn mà đánh mình, chưa tính sống chết ra sao, nhưng trước mắt là vết thương kia cả đời cũng sẽ không lành được. Âm Tế Thiên nhìn trán thôn trưởng đầy mồ hôi, nghi hoặc hỏi, ngươi rất nóng sao? Theo lý thuyết, tu sĩ sẽ không giống người bình thường, không thể nào đổ mồ hôi được. Bất quá, Bắc Minh lại khác, thân thể của y là do bệnh nặng, khi không chịu nổi mới có thể toát mồ hôi. Thôn trưởng nào dám nói thật, đành phải lừa hắn, ta không nóng, chỉ là động phải vết thương trên người, nên toát mồ hôi. Âm Tế Thiên nhớ đến lúc mình mới tới đây, có nhìn thấy thôn trưởng đang bồi thuốc. Thôn trưởng vội lái sang chuyện khác, Tịch Thiên, hôm nay ngươi đến đây để mua thức ăn cho yêu thú à? Sắc mặt Âm Tế Thiên khẽ đổi. Kỳ thật hắn chỉ muốn tránh mặt Bắc Vũ Hành, sau đó, chẳng chỗ nào để đi mới đến đầu hoa thôn. Đương nhiên, kia cũng chỉ là một trong các nguyên nhân. Thứ hai là muốn thử xem có gặp phải thôn phách hay không, còn thứ ba. Âm Tế Thiên đưa mắt sang thôn trưởng. Thôn trưởng thấy Âm Tế Thiên không trả lời câu hỏi của mình ngay. Mà lại đưa mắt nhìn gã, liền đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, nhanh chóng mở miệng, Tịch Thiên, ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ không? Nếu có, ngươi cứ việc nói, nếu ta có thể giúp nhất định sẽ giúp. Âm Tế Thiên lắc đầu, không phải. Ta chỉ có chuyện muốn hỏi ngươi. Thôn trưởng vội đáp, vậy ngươi hỏi đi. Chỉ cần ta biết, ta nhất định sẽ nói hết, nôn vô bất tẫn. Nói cho ngươi biết. Nói không cạn lời. Thôn trưởng thấy mái tóc của Âm Tế Thiên rũ xuống liền con khỏe miệng mỉm cười. Âm Tế Thiên thâm ý hỏi, phải không? Đương nhiên. Ngươi cứ việc hỏi đi. Âm Tế Thiên nhướng mày, ta hỏi ngươi, ngươi có lừa ta chưa? Thôn trưởng không chút nghĩ ngợi đáp, chưa hề. Âm Tế Thiên hơi nheo nheo mắt, nhìn gã không nói. Thôn trưởng bị hắn nhìn chằm chằm đến sợ hãi, tựa hồ nhớ đến điều gì, trong lòng chợt lóe, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn đã biết việc kia? Không thể nào. Âm Tế Thiên cầm hoa quả trên bàn, cắn một miếng, ngươi chắc chứ? Thôn trưởng lập tức vỗ ngực nói rằng, ta cam đoan, không có lừa ngươi bất cứ chuyện gì. Âm Tế Thiên cắn tiếp, không nói lời nào. Dù sao chuyện hắn muốn hỏi cũng có liên quan đến thần sự, nếu tiếp tục tra xuống, đối với mình không hẳn đã là chuyện tốt, có đôi khi biết quá nhiều lại càng bất lợi cho bản thân. Huống chi thần sử không phải là người hắn có thể động đến, ít nhất hiện tại hắn không phải là đối thủ của thần sử. Âm Thế Thiên đột nhiên mỉm cười, được rồi. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Hắn đem hạt ném ra ngoài cửa sổ, nửa thật nửa giả nói, chúng ta vẫn là đi xem thức ăn cho yêu thú đi. Hôm qua ta không có đem đồ ăn về, hôm nay tổng quản liền chạy tới tìm ta trách cứ. Thôn trưởng cười nói, thì ra tâm tình Tịch Thiên không tốt là do tổng quản trách cứ. Gã còn cho rằng chính mình chọc giận Tịch Thiên chứ. Âm Thế Thiên bĩu môi, cũng không hẳn, bọn họ nói với ta một đống từ khó nghe, cho dù là ai cũng không thể chịu đựng được. Vậy được rồi. Ngươi ở đây chờ ta một lát, ta sẽ lập tức mang số thức ăn mà ngươi cần tới ngay. Âm Thế Thiên phất phất tay, không cần. Ta với ngươi cùng đi. Thôn trưởng nhìn mái tóc của hắn vẫn còn đang bay bay, vội vàng nói, không. 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 Ngươi là khách, sao có thể để ngươi đến nơi không sạch sẽ như vậy, cứ để ta mang đến đây thì hơn. Gã rất sợ Âm Thế Thiên vừa ra ngoài sẽ dọa chạy sạch hết thôn dân. Âm Thế Thiên không tiếp tục tranh luận với thôn trưởng, trực tiếp mở cửa phòng đi ra. Ngay khi nhìn thấy hai tên hộ vệ đứng ở cửa, nháy mắt mái tóc của hắn liền rũ xuống, trở lại bình thường. Thôn trưởng thở phào một hơi, nếu sớm biết khi Âm Thế Thiên nhìn thấy người khác mái tóc liền rũ xuống, vậy thì cho dù liều chết gã cũng kéo Âm Thế Thiên ra ngoài. Thôn trưởng lấy lại ba thần, cười niềm nở dẫn Âm Thế Thiên đi ra sân. Âm Thế Thiên nhìn thôn dân tới tới lui lui. Tò mò hỏi, hôm qua, sao người dân trong thôn có thể trốn thoát được sự đuổi giết của đám người áo đen kia? Hắn thấy tu vi của thôn dân trong đầu hoa thôn cũng không cao lắm, đại bộ phận đều là trúc cơ kỳ, sao lại có thể tránh thoát sự đuổi giết của tu sĩ Kim Đan kỳ và tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhỉ? Còn có, cảnh giới của bọn họ thấp như vậy, đâu có giống người phạm phải tội ác tày trời. Thôn trưởng cười nói, là do ta có bố trí một trận pháp ở trong rừng, chỉ có người trong đầu hoa thôn mới có thể đi vào. Cho nên tránh thoát được sự đuổi giết của những người kia. Việc hôm qua cũng thật xấu hổ, liên lụy tới ngươi. May mắn ngươi không sao, không thì ta chẳng biết ăn nói thế nào với bác gia. Âm Thế Thiên cười lạnh, lời này ngươi nói sai rồi. Muốn tính liên lụy, phải nói là ta làm liên lụy các ngươi mới đúng. Bọn họ là tới đuổi giết ta, chứ không phải các ngươi. Thôn trưởng kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Sau khi ngươi quăng ta vào rừng ta liền đụng phải 5 tên tu sĩ luyện hư kỳ, trong đó có một người chính miệng nói cho ta biết. Bọn họ được phái tới để giết ta. Lại nói, nếu bọn họ thực sự muốn giết người trong đầu hoa thôn, hôm nay các ngươi còn có thể bình yên vô sự thế này sao? Thôn trưởng lo lắng, nếu như là tới giết ngươi, vậy về sau ngươi nên cẩn thận hơn. Tạm thời bọn họ sẽ không đến tìm ta gây phiền phải đâu. Âm Thế Thiên nghiêng đầu, nhìn thôn trưởng, thâm ý nói, về phần ban nãy ta tới tìm ngươi bằng cách nào, ngươi không nhìn thấy, đúng không? Thôn trưởng sửng sốt, nhìn mái tóc của hắn lại bắt đầu rục dịch, liền gấp gáp trả lời. Ta có nhìn thấy cái gì sao? Xin lỗi. Trí nhớ ta không tốt lắm, nghĩ không ra a. Âm Thế Thiên nghe thế, vừa lòng mà mỉm cười. Chương 152, chúng ta thành thân đi. Đầu tiên, thôn trưởng dẫn Âm Thế Thiên đi dạo một vòng quanh đầu hoa thôn rồi mới đưa hắn đến kho hàng lấy thức ăn cho yêu thú. Sau khi hắn lấy thức ăn xong xuôi thì trở về sân thôn trưởng dùng bữa tối. Cho đến khi đêm khuya trăng treo cao, Âm Thế Thiên mới sử dụng thuấn di rời khỏi đầu hoa thôn. Thôn trưởng nhìn chiếc ghế không còn bóng người trước mắt, lúc này cả người sủi lơ mà ngã ra ghế dựa, rút khăn từ trong ống tay áo ra lau lau mồ hôi trên trán. Cái lũ khốn nạn nào dám làm Tịch Thiên tức giận đến như vậy? Thật không biết sống chết là gì. Mẹ nó. Mà nói đi nói lại, đáng thương nhất vẫn chính là gã, phải gánh cơn giận thay cho bọn chúng. Thôn trưởng nhớ tới mái tóc bay hừng hực của Âm Thế Thiên, lông mày không khỏi nhíu chặt. Từ tình huống hôm nay cho thấy, Tịch Thiên hoàn toàn không biết tâm trạng của hắn sẽ gây ảnh hưởng đến mái tóc sau lưng, quan trọng hơn là hắn không thể tự khống chế mái tóc đó. Thôn trưởng thở dài một hơi, thật là khó giải quyết. Hy vọng không gây thương tổn cho người vô tội. Việc đầu tiên khi Âm Tế Thiên trở lại Bắc Phủ là đến phòng thu chi nhận linh thạch. Quản sự nơi đó nhìn thấy Âm Tế Thiên thì đáy mắt tràn đầy kỳ quặc. Nhưng cũng không có ý làm khó dễ, ngược lại, rất sảng khoái giao linh thạch cho hắn. Âm Tế Thiên nhận lấy linh thạch, chậm rãi đi về phía thú viên. Hiện tại đã khuya, đệ tử trực đêm ở thú viên cũng thưa thớt, đợi bọn họ kiểm tra xong chỗ hàng mua về đã mất hơn nửa canh giờ. Sở dĩ mất nhiều thời gian như vậy là do đám đệ tử thú viên cố ý gây khó dễ, lúc thì rề rề đo lường khẩu phần thức ăn, chốc chốc lại nói này nói nọ về chất lượng. Hắn mà không ngắt lời bọn họ, nhất định còn kéo dài hơn nữa. Khi Âm Tế Thiên rời khỏi thú viên là đã qua giờ tuất, hắn rảo bước đi về phía viện của hành trưởng lão. Đến nơi cũng đã gần đến giờ hợi. Bình thường vào giờ này, người trong viện nếu như không phải về phòng tu luyện thì cũng đã ngủ mất rồi, chỉ có một nhóm nhỏ các đệ tử tuần tra quanh viện thôi. Nhưng, tối nay lại ngoại lệ. Âm Tế Thiên chân trước vừa mới bước vào cửa viện, đã nghe thấy một tiếng ầm thật lớn từ phía đại sảnh truyền ra, khiến cho cả mặt đất rung chuyển. Linh khí đánh ra bốn phía làm những cây đại thụ xung quanh kêu lên xào xạc. Hắn nhanh tay đỡ lấy cánh cửa, nghi hoặc nhìn vào bên trong. Chỉ thấy đệ tử trong viện hành trưởng lão và đám người hầu đang rối rít khống chế pháp khí, bay trên không trung mà nhìn về phía đại sảnh bên kia, miệng còn không ngừng than thở. Yêu thú của Minh thiếu gia thật lợi hại. Rõ ràng chỉ mới cấp 8 thôi, thế nhưng năng lực đã vượt đến cấp 9 rồi. Đó là đương nhiên. Minh thiếu gia là tài phùng sư và đúc sư cấp 10, bởi vậy chế tạo trang bị cho yêu thú của mình cũng tuyệt đối phải cực phẩm. Ngoài khế ước thú, thiếu gia sử dụng pháp bảo, pháp khí cũng rất lợi hại. Ta nghe nói pháp bảo của Minh thiếu gia đều làm từ bí kính hoặc thiên kính, cả cấp độ lẫn chất lượng đều trên cả tiên phẩm. Nói xong, đệ tử này còn mang vẻ đắc ý rào rạt, nhóm tiềm trưởng lao muốn phá vỡ mấy cái pháp bảo này cũng không phải dễ đâu. Lúc này, có người kêu lớn, các ngươi nhìn xem, hình như thân thể Minh thiếu gia sắp không trụ được nữa. Bọn đệ tử đầy mặt lo lắng, thân thể của Minh thiếu gia vốn đã không tốt. Hiện tại đấu gần 2 canh giờ với các trưởng lão đương nhiên là sắp không trụ được rồi. Âm Thế Thiên nghe bọn họ nói thế, trong lòng bất chợt dâng lên lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì? Sao Bác Minh lại đánh nhau với bọn tiềm trưởng lão? Âm Thế Thiên vội vàng chạy về phía đại sảnh, còn chưa đi vào, đã nghe Bác Vũ Hoành lo lắng hô. Minh Nhi, tuy tiềm trưởng lão có nói khó nghe một chút nhưng chắc chắn sẽ không bắt Tịch Thiên đi, lời của ta mà còn cũng không tin sao. Nếu họ không bắt hắn đi, vậy Tịch Thiên đâu rồi? Bác Minh suy yếu hỏi. Tịch Thiên tự mình rời khỏi, khi ta đến tìm hắn, hắn đã không ở trong phòng. Bác Vũ Hoành vừa vội vừa tức lại vừa lo lắng, Minh Nhi, thân thể con không chịu được nữa đâu, mau dừng tay. Bác Duy và bác Sinh ở xa quan sát cuộc chiến của hai bên, nghe bác Vũ Hoành nói, vội lớn tiếng hô, thiếu gia, thiếu phu nhân tự rời đi thật mà. Các ngươi không trông chừng được hắn, giờ còn dám lên tiếng. Bác Minh cả giận nói, tóm lại, khi chưa nhìn thấy hắn, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Bác Sinh và bác Duy xấu hổ không dám nói nữa. Ta đã cho người đi tìm rồi. Bác Vũ Hoành tận tình khuyên bảo, bây giờ con nghỉ một chút, hết mệt rồi lại trừng trị bọn họ. Âm Thế Thiên nghe đến đây, đại khái cũng đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Bác Minh cho rằng vì bác Tiềm nói những lời khó nghe nên hắn mới rời khỏi bác gia. Âm Thế Thiên bước vào trong, liền nhìn thấy các trưởng lao phe chi thứ đang đánh nhau túi bụi với đám yêu thú và pháp bảo của bác Minh. Nhìn bộ dáng chật vật của bọn họ. Xem ra cuộc chiến cũng kéo dài một lúc lâu rồi. Không. Khuôn mặt lạnh lẽo suy yếu của Bắc Minh tràn đầy vẻ cố chấp không chịu thỏa hiệp. Pháp bảo trong tay y liên tục đánh tới, làm đám trưởng lão ngay cả thở cũng không kịp. Âm Thế Thiên nhìn gương mặt tái nhợt của Bắc Minh đang chảy đầm địa mồ hôi, vành mắt nóng lên, đau lòng gọi, Bắc Minh. Bắc Minh đang chuyên tâm đối phó với tiềm trưởng lão, chợt nghe được giọng nói mà y tâm tâm nhậm nhậm. Bắc Minh khựng người lại, ngoảnh đầu đưa mắt lần theo phía phát ra âm thanh. Nhìn thấy Âm Tế Thiên đứng ở cửa viện, con ngươi đen vụt sáng lên, thoát một cái đã đi đến trước mặt Âm Tế Thiên. Bác Minh ghì chặt hắn vào ba dê ngực, không ngừng cọ cọ lên tóc mai của hắn, đôi môi lạnh lẽo hôn hôn lên hai má hắn. Ta tưởng ngươi đã rời khỏi bác gia, rời khỏi ta. Giọng nói của y vừa khàn khàn lại yếu ớt, hoàn toàn lộ ra vẻ lo lắng, sợ hãi. Âm Tế Thiên nghe y nói vậy liền siết chặt lấy đối phương, vùi đầu vào ngực y, nói, ngươi thật ngốc. Sao hắn lại có thể vì mấy lời vu vơ của Bắc Tiềm mà rời khỏi Bắc Minh chứ? Đó chẳng phải là cho Bắc Tiềm được như muốn hay sao? Bác Vũ Hoành, bác Duy và bác Sinh nhìn thấy Âm Tế Thiên thì thở phào một hơi, thật tốt quá. Thiếu phu nhân rốt cuộc cũng đã trở lại. Đám đệ tử của hành trưởng lão và người hầu đang vây xem khi nhìn thấy Âm Tế Thiên cũng lộ ra nụ cười vui sướng. Âm Tế Thiên thấy tóc mai mình ướt nhẹp liền ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt là trán Bắc Minh không ngừng toát mồ hôi, hắn lo lắng nói, chúng ta về phòng đi. Bắc Minh biết mình hao tổn ba lực quá độ, thân thể không chống đỡ được bao lâu, như có như không gật đầu. Âm Thế Thiên vội vàng dìu Bắc Minh về Minh Thăng Viện. Chấp pháp trưởng lão vẫn luôn ngồi ở đó, thấy bọn họ định đi liền gấp gáp nói, Hoành trưởng lão, sao ngươi không bảo Bắc Minh thu hồi khế ước thú và pháp bảo chứ? Bắc Vũ Hoành nhìn Bắc Tiềm bị pháp bảo hành hạ, hừ lạnh một tiếng, cứ để như vậy một hồi nữa đi. Hôm nay, phe trực hệ cùng phe chi thứ coi như ngửa bài, sau này nhất định sẽ đối chọi gay gắt. nếu đã như vậy thì việc gì phải bảo Minh Nhi thu hồi khế ước thú và pháp bảo. Cũng may, khế ước thú của các trưởng lão đều đã bị cắt đứt liên hệ ba thần cho nên phe trực hệ mới chiếm được ưu thế. Chứ không thì bên chi thứ nhiều trưởng lão cao giai như vậy, bằng không các trưởng lão phe trực hệ song quyền khó địch lại bốn tay. Là bên địch đông gấp đôi bên ta. Chấp pháp trưởng lão nhìn bọn Bắc Tiềm đang khốn đốn chống đỡ, khỏe miệng khẽ nhếch, giọng điệu mang theo vài phần vui sướng khi người khác gặp họa, cũng tốt. Âm Tế Thiên cẩn thận đỡ Bắc Minh nằm xuống giường, sau đó kéo chăn lên đắp cho y đi. Bắc Minh khàn khàn nói, ngươi cũng lên nằm đi. Âm Tế Thiên đẩy Bắc Minh đang dính mình như xăm ra, nói, ngươi cứ nằm xuống, ta đi lấy nước lau mồ hôi cho ngươi. Không. Đáy mắt Bắc Minh đầy lo lắng, vội vàng nắm lấy tay hắn không cho hắn rời đi, ngươi nằm cùng ta. Âm Thế Thiên thấy sắc mặt hắn lúc càng tái nhợt, vội nói, được, 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 ngươi đừng nói gì nữa, giữ sức đi. Bắc Minh thấy hắn lo lắng cho mình, nhếch miệng lộ ra nụ cười vui vẻ. Âm Thế Thiên nằm cạnh Bắc Minh, ngươi ngủ đi. Bắc Minh nói thêm, hôn ta. Âm Thế Thiên ngẩng đầu kêu lên, này, ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Bắc Minh không nói gì, chỉ nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập khát vọng. Âm Thế Thiên thấy bộ dạng đáng thương của y ỉa, đành tự động dương cờ trắng. Hắn bất đắc dĩ bỏ dậy, hôn xong thì ngươi phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi đấy. Bắc Minh chớp mắt, tỏ vẻ đồng ý. Đầu tiên, Âm Thế Thiên hôn lên trán y ỉa, tiếp theo hạ lên lông mày, sau đó hôn lên mi mắt, sống mũi cao cao, cuối cùng hôn đôi môi mỏng lạnh lẽo kia. Bắc Minh lẳng lặng nhìn hắn, tuy chỉ là những nụ hôn lướt qua nhưng từng cái đều tràn đầy thương yêu. Âm Thế Thiên hôn lên khóe miệng Bắc Minh, nhẹ giọng nói, ngủ đi. Bắc Minh nhìn khuôn mặt ba xảo ôn nhu trước mắt, không kìm lòng được mà vươn hai tay ôm chặt lấy hắn, khàn khàn nói rằng, Tịch Tiên, chúng ta thành thân đi. Chương 153, nó chỉ nghe lời ngươi. Âm Thế Thiên lẳng lặng nằm trên ngực Bắc Minh, nghe tiếng tim đập thình thịch đều đều. Bắc Minh thật sự muốn tổ chức hôn lễ một lần nữa sao? Thế nhưng, chỉ cần nghĩ tới hai đại nam nhân cùng nhau bái đường thành thân đã khiến da gà da vịt của hắn nổi hết lên. Bất quá, việc Bắc Tiềm nói hắn là nam sủng cũng làm cho hắn rất tức giận. Âm Thế Thiên nghiến răng đáp, được. Mà nó, Cúc Hoa cũng bị bạo rồi. Thành thân với một nam nhân thì có hề gì? Bắc Minh vừa nghe thế, lập tức đôi môi mỏng trắng bệnh tràn ra tiếng cười sung sướng. Âm Thế Thiên ngẩng đầu, ngắm đôi mắt Bắc Minh từ từ khép lại, khóe miệng đang nết cao cũng dần dần giãn ra. Rất nhanh sau đó y liền chìm vào giấc ngủ, vô cùng an tường. Hắn ngẩn người, Bắc Minh bây giờ giống hệ hôm bọn họ cùng đi dạo phố nọ, y đột nhiên phát bệnh trong cửa hàng, lúc đó, sắc mặt của y trắng tựa người chết. Âm Thế Thiên nhẹ nhàng xoa mặt Bắc Minh. Khi trượt đến đôi gò má lạnh băng, phảng phất cứ như có điện giật, hắn không khỏi vội vã rụt tay lại. Âm Thế Thiên kinh hãi, vội vàng chạy ra khỏi phòng, muốn tìm người xem bệnh cho Bắc Minh. Nhưng mới mở cửa liền nhìn thấy Bắc Đẩu cung kính đứng canh bên ngoài. Bắc Đẩu vừa thấy Âm Thế Thiên đi ra, lập tức thi lễ với hắn, Bắc Đẩu kiến quá thiếu phu nhân. Âm Thế Thiên nhìn gương mặt tái nhợt và bộ dạng đứng không vững của gã, bất chợt nhớ lại lời Bắc Minh, rằng gã phải đến chỗ tổng quản lĩnh phạt. Bắc Đẩu không đợi Âm Thế Thiên lên tiếng đã lập tức nói, ta nghe nói thiếu gia thân thể khó chịu, liền đem đan dược thường ngày thiếu gia dùng đến. Gã đưa lọ thuốc cho Âm Thế Thiên, dặn dò, chỉ cần cho thiếu gia ngậm trong miệng là được. Âm Thế Thiên nhận lấy, thản nhiên đáp, ta biết rồi. Hắn đưa tay định đóng cửa phòng thì chợt nghe Bắc Đẩu vội vã kêu lên, thiếu phu nhân. Âm Thế Thiên nghi hoặc nhìn hắn, còn có chuyện gì sao? Gương mặt Bắc Đẩu đỏ ửng lên, ngắc ngứ một lúc lâu mới nói, thiếu phu nhân. Trước kia thuộc hạ đã đắc tội ngài mong thiếu phu nhân tha lỗi. Âm Thế Thiên cũng không nói có tha lỗi hay không, mà chỉ nhìn gã chằm chằm. Bắc Đẩu tiếp tục, thiếu phu nhân, nếu như ngài đã biết khi không khỏe thân thể thiếu gia sẽ co rút thành trẻ con, thì Bắc Đẩu không thể không nói câu này. Tuy rằng khi co rút thành trẻ con, thân thể thiếu gia không khác mấy với người bình thường, thế nhưng nếu biến đổi liên tục, khi biến trở lại thành Minh thiếu gia, tình trạng thân thể của ngài ấy sẽ càng thêm suy yếu. Âm Thế Thiên nhăn mày, hình như đúng là có chuyện này. Hôm nay khi Bắc Dực Đồng biến trở lại thành Bắc Minh, thân thể quả thật yếu đi rất nhiều. Âm Thế Thiên lấy lại ba thần, nhìn Bắc Đẩu, có chút ghen tị, ngươi hiểu rõ Bắc Minh thật đấy. Bắc Đẩu cười khẽ, Bắc Đẩu không muốn lại nhìn thấy thiếu gia nằm liệt trên giường giống mấy tháng trước. Khi đó thiếu gia quả thực sống không bằng chết, cho nên, Bắc Đẩu hy vọng thiếu phu nhân đối tốt với thiếu gia hơn, cũng đừng phụ tâm ý của thiếu gia. Được. Âm Thế Thiên dứt lời liền đóng cửa phòng, trở lại giường, cho Bắc Minh uống thuốc. Sau khi trông thấy sắc mặt Bắc Minh dần tốt hơn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, rồi cởi bất ý y phục nằm xuống bên cạnh y. Khi hắn tỉnh dậy, sắc trời đã sáng rõ. Âm Thế Thiên xoa xoa hai mắt còn nhập nhèm, đột nhiên nhớ tới Bắc Minh, vội quay sang nhìn thì bên cạnh sớm đã không còn bóng dáng người nào. Hắn vươn tay sờ sờ, chăn đệm đã chuyển lạnh. Hắn nghi hoặc mặc quần áo mang giày bước xuống giường, vừa ra ngoài bình phong liền dụng phải Bắc Minh đã biến thành Bắc Dực Đồng đang đẩy cửa phòng đi vào. Bắc Dực Đồng nhìn thấy Âm Tế Thiên, ánh mắt và khóe miệng vụt treo lên một tia vui mừng không giấu giếm. Âm Tế Thiên cũng cười theo, có chuyện gì mà vui vẻ thế? Bắc Dực Đồng vừa nghe, vội vàng thu liễm tươi cười, nhưng chỉ trong chốc lát, trên khuôn mặt lại lộ ra vui vẻ, ta chải tóc cho ngươi. Bắc Dực Đồng lôi kéo Âm Tế Thiên ngồi xuống bàn trang điểm. Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn vẻ tươi cười của nhóc qua chiếc gương đồng. Bất quá, hắn cũng không định hỏi lại, để tránh làm hỏng tâm trạng của Bắc Dực Đồng. Tiểu Thí Hải vừa chải đầu vừa nói, Tịch Thiên, ta cắt một chút tóc của ngươi được không? Âm Tế Thiên mỉm cười, không phải là ngươi lại muốn làm vòng tay đó chứ? Bắc Dực Đồng thẳng thắn lên tiếng, ừ. Nếu là chuyện này thì tất nhiên Âm Tế Thiên sẽ không từ chối, vậy ngươi cắt đi. Nụ cười ở trên môi Bắc Dực Đồng lại càng toét toét. Nhóc lấy kéo từ trong nhẫn không gian ra, cắt đi một đoạn tóc đẹp nhất. Thế nhưng, sau lưng Âm Tế Thiên lại vang lên tiếng kim loại ma sát nhau đến chói tai. Âm Tế Thiên nhăn mày, cái này thật sự không giống tiếng tóc bị cắt. Hắn nhìn qua gương đồng, thấy Bắc Dực Đồng cũng đang nhăn mày, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Có không đúng sao? Bắc Dực Đồng nhìn hắn, dầu dĩ đáp, không phải. Nhóc đưa cây kéo tới trước mặt Âm Tế Thiên, ngươi xem. Âm Tế Thiên hoang mang nhìn sang, liền thấy cây kéo vốn sắc bén đã bị cắt vô số vết nho nhỏ mảnh như sợi tóc. Hắn kinh ngạc nhìn Bắc Dực Đồng, này là chuyện gì xảy ra? Bắc Dực Đồng đem đoạn tóc mà mình vừa định cắt đưa ra phía trước, đây là đoạn tóc ta định cắt. Âm Tế Thiên nghẹn họng nhìn những sợi tóc chẳng hề tổn hao. Bắc Dực Đồng nhăn mày, đáy mắt hiện lên bất an, tóc của ngươi thật quỷ dị. Không chỉ làm đứt tay người khác còn làm sức mẹ cả kéo vàng thượng phẩm linh bảo. Hôm qua lúc từ hội đấu giá về, biết được Âm Tế Thiên đang ở trong phòng đột nhiên biến mất, Bắc Minh liền thử dùng chiếc vòng tay làm từ tóc Âm Tế Thiên dò tìm. Nhưng thử đi thử lại mấy lần vẫn không thể tìm được, cho nên Bắc Minh nghĩ rằng, chắc chắn là bọn Bắc tiềm giấu Tịch Thiên, bằng không thì do tóc Tịch Thiên lại mọc ra lần nữa, chứ sao vòng tay của nhóc lại không tìm được Âm Tế Thiên. Từ đó nhóc mới nghĩ đến dùng tóc mới của Tịch Thiên làm một cái vòng tay khác. Thế nhưng nhóc không ngờ lại phát sinh sự tình kỳ lạ như vậy, nhưng cũng vì chuyện này khiến nhóc nhớ tới mình cần nhanh chóng luyện đan dược cho Tịch Thiên. Âm Tế Thiên nhăn mày, cầm kéo lên cắt thử. Xoay một cái, đoạn tóc rơi xuống. Bắc Dực Đồng nhìn đoạn tóc trong lòng bàn tay Âm Tế Thiên, nhướng mày, xem ra, nó chỉ nghe lời ngươi. Âm Tế Thiên đem tóc đưa cho Bắc Dực Đồng, chỗ tóc này rất kỳ lạ, ngươi còn muốn dùng nó làm vòng tay sao? Bắc Dực Đồng thử thử, xác định có thể tìm được chủ nhân của nó, mới đáp, đương nhiên. Âm Tế Thiên cũng không hỏi nữa, ngắm Bắc Dực Đồng thay hắn trải một kiểu tóc đơn giản. Rồi hai người đi ra ngoài, chuẩn bị đến đại thính dùng điểm tâm. Dọc theo đường đi, hắn trông thấy người hầu trong viện và các đệ tử cứ vội vội vàng vàng, vẻ mặt sung sướng, tựa như đang chuẩn bị nên đón chuyện vui gì đó. Âm Tế Thiên tò mò, trong phủ có việc vui sao? Vũ Liêu cùng Vũ Trương đứng bên cạnh nghe thấy liền mỉm cười, viện hoành trưởng lão có việc vui. Là đại hỷ. Âm Tế Thiên vừa nghe Vũ Liêu nói vậy thì lại càng tò mò, việc vui gì? Vũ Liêu cùng Vũ Trương chỉ cười cười không nói gì thêm, làm Âm Tế Thiên lại càng khó hiểu, hắn để cho hai người đi làm việc của mình. Âm Tế Thiên nhìn sang phía Bắc Dực Đồng, chỉ thấy Tiểu Thí Hải nghiêm túc gật gật đầu, đúng là đại hỷ. Âm Tế Thiên thấy bọn họ nhất định là có việc gì đó gặp mình. Nếu không thể hỏi được bọn họ, đành phải đợi gặp bọn Bắc Sinh hỏi sau vậy. Âm Tế Thiên đi vào đại sảnh, liền nhìn thấy Bắc Thận giao cho hạ nhân hai tờ danh sách những đồ vật cần mua, thậm chí còn dặn dò rằng trong 7 ngày phải mua hết những thứ có trong giấy. Bắc Thận dặn dò xong rồi, chợt thấy Âm Tế Thiên và Bắc Dực Đồng đang tiến vào, vừa cười vừa vội chạy ra đón. Thiếu phu nhân, tiểu nhân đã dặn đầu bếp làm cho ngài một chén thuốc bổ để ngài bồi bổ thân mình, đợi đến đại hỷ cả gương mặt đều hồng hào. Âm Tế Thiên hoang mang nhìn Bắc Thận. Đại hỷ và mặt hắn hồng hào thì có liên quan gì đến nhau? Âm Tế Thiên còn chưa kịp hỏi ra miệng, một người hầu đã chạy đến, tiểu nhân kiến quá tiểu thiếu gia, thiếu phu nhân. Bắc Thận hỏi, có chuyện gì? Người hầu nói rằng, phong trưởng lão muốn gặp thiếu phu nhân. Phong trưởng lão? Bắc Vũ Phong. Âm Tế Thiên lập tức đoán ra mục đích mà Bắc Vũ Phong muốn gặp hắn, khóe miệng khẽ cong lên. Chương 154, trả lại nỗi nhục ngày đó. Bắc Dực Đồng biết Bắc Vũ Phong vẫn luôn cho rằng Âm Tế Thiên không xứng với ý nghĩa, cho nên, khi nghe thấy hạ nhân báo Bắc Vũ Phong muốn gặp Âm Tế Thiên, liền lập tức nhăn mày. Mặc dù Bắc Vũ Phong là thúc thúc của ý nghĩa, nhưng ý nghĩa cũng không cho phép người thân của mình có cái quyền được xem thường Tịch Thiên. Bắc Dực Đồng kéo Âm Tế Thiên ngồi xuống, nói, nếu ngươi không muốn gặp thúc thúc thì đừng gặp. Không gặp. Âm Tế Thiên nhướng mày, đáy mắt xẹt qua tia lánh lệ khó phát hiện. Sao hắn lại không gặp Bắc Vũ Phong cho được? Bởi, nếu không gặp Bắc Vũ Phong, sao hắn có thể hoàn trả lại nỗi nhục nhã ngày hôm ấy? Âm Tế Thiên cười, dù thế nào đi nữa, Phong trưởng lão cũng là thúc thúc của ngươi, hắn chẳng khác nào trưởng bối của ta, sao có thể không gặp hắn cho được? Hắn truyền lời với hạ nhân, vậy ngươi đi mời Phong trưởng lão vào đây. Sau đó lại nói với Bắc Thận, Thận quản sự, ta đói bụng. Ngươi sai người đem điểm tâm đến đi. Còn Phong trưởng lão là tu sĩ cao giai, không cần ăn cơm, cho nên ngươi không cần chuẩn bị bát đũa đâu, đừng dùng tục vật làm xấu mặt Phong trưởng lão. Bắc Thận cười nhẹ cung kính thưa, vâng. Bắc Dực Đồng buồn cười mà nhếch khóe môi lên, cũng chẳng có ý định ngăn cản hành động vô lễ của Âm Tế Thiên. Đối với nhóc thì chỉ cần Âm Tế Thiên vui là tốt rồi. Âm Tế Thiên liếc thấy Bắc Dực Đồng lấy từ trong nhẫn không gian ra một quyển sách về đan dược, mắt liền sáng lên, hỏi, thương thế Ngục Tuyển lão tổ thế nào rồi? Bắc Dực Đồng thản nhiên đáp, lão bị thương khá nặng, tu vi sụt giảm, ít nhất cũng phải mất 5-6 ngày mới có thể tỉnh lại. Đệ tử của lão cứ cho rằng ta không cố hết sức cứu lão tổ nhà bọn họ, cho nên đã mang lão ta đi tìm luyện đan sư khác rồi. Chán Âm Tế Thiên giật giật. Chỉ sợ 5-6 ngày sau, hắn sẽ không thể tiếp tục an ổn. Lúc này, Bắc Thận lên tiếng, thiếu phu nhân. Phong trưởng lão đến. Âm Tế Thiên nhìn ra phía cửa đại sảnh, chỉ thấy Bắc Vũ Phong vội vội vàng vàng chạy đến bên này, vừa vào tới nơi liền hỏi ngay, Tịch Thiên. Rốt cuộc hôm qua ngươi đã dùng yêu thuật gì, cư nhiên khiến ta và khế ước thú chặt đứt liên hệ ba thần. Chặt đứt liên hệ ba thần thì cũng thôi. Hắn có thể tìm ngự thú sư khế ước lại là được. Thế nhưng, mặc kệ sử dụng ba thần lực như thế nào đi chăng nữa, hắn và yêu thú vẫn cứ như cách nhau một bức tường dày, không có cách nào dùng lực tương tác ma hợp yêu thú để khế ước được. Dù ngay cả con yêu thú cấp 1, hắn cũng không thể nào khế ước được. Chẳng lẽ như lời Âm Tế Thiên nói, hắn phải quỳ lạy yêu thú trước mặt mấy vạn người thì mới có thể tiếp tục khế ước được yêu thú. Nếu thật vậy, hắn sẽ hoàn toàn mất hết mặt mũi. Bác Dực Đồng vừa nghe thấy hai chữ yêu thuật liền nhíu chặt mày. Bất quá, chặt đứt liên hệ ba thần với khế ước thú là chuyện gì đây? Âm Tế Thiên rót cho mình và Bác Dực Đồng một chén trà, cười nói với Bác Vũ Phong, Phong trưởng lão, xin hỏi người còn không xứng làm lô đỉnh như ta, sao mà có năng lực sử dụng yêu thuật chặt đứt liên hệ ba thần của ngài với yêu thú được cơ chứ? Ánh mắt của hắn đột nhiên lạnh lẽo, đùa cợt nói, Phong trưởng lão, ngài đây là quá đề cao ta rồi. Ngươi! Mặt Bác Vũ Phong nhất thời đỏ lên. Không biết đáp lại Âm Tế Thiên như thế nào mới được. Ngày đó, mình đúng là có nói như vậy, không thể phủ nhận. Đúng lúc này, hạ nhân của Minh Thăng Viện bưng điểm tâm lên. Bác Vũ Phong nhìn trên bàn chỉ có hai bộ bát đũa, sau đó lại nhìn về phía hạ nhân nhưng không có ai có vẻ định mang thêm cho mình một bộ bát đũa nữa. Bác Vũ Phong tức giận, Thận quản sự, có thấy ta đang đứng ở đây không? Sao chẳng phân phó hạ nhân đem lên thêm một bộ bát đũa, ngươi làm quản sự kiểu gì vậy? Bác Thận rụt bả vai lại nhưng vẫn không có ý định mang thêm bát đũa lên cho Bác Vũ Phong. Âm Tế Thiên múc cho Bác Dực Đồng một chén cháo, nói, Phong trưởng lão đã là tu sĩ cao giai, lại còn là trưởng bối của Bác gia, thân phận tôn quý sao có thể cùng người ngay cả làm lô đỉnh cũng không xứng như ta, ăn những món ăn phàm nhân cơ chứ, như vậy sẽ hạ thấp thân phận của ngài, không phải sao? Hạ nhân trong đại sảnh vội cúi đầu, không thể để Bác Vũ Phong nhìn thấy biểu tình nén cười của họ được. Ngươi! Bác Vũ Phong nhìn ánh mắt tràn đầy mỉa mai của Âm Tế Thiên, bỗng chợt ngộ ra một điều, thiếu niên trước mắt này xem ra vẫn còn đang tức giận chuyện bị hắn nhục nhã ngày hôm trước. Bác Vũ Phong tức giận trừng Âm Tế Thiên, nghĩ muốn bỏ của chạy lấy người. Nhưng nếu cứ như vậy rời đi, chỉ sợ là sau này hắn không thể nào khế ước với yêu thú được nữa. Bác Vũ Phong nhìn Bác Dực Đồng với ánh mắt xin giúp đỡ, hy vọng nhóc có thể nói giúp thúc thúc vài câu. Nhưng Bác Dực Đồng chỉ lo cúi đầu nhìn sách trong tay, không có ý định chen chân vào. Đến ngay cả điểm tâm cũng là Âm Tế Thiên đưa tới miệng mới ăn. Bác Vũ Phong hít một hơi, áp chế cơn tức trong lòng, cố gắng nặn ra một nụ cười, Tịch Thiên. Kỳ thật ta tới tìm ngươi là có chuyện muốn nói. Âm Tế Thiên đút cho Bác Dực Đồng xong, cũng ăn một chút rồi mới đá lời Bác Vũ Phong. Phong trưởng lão, thật xin lỗi, thân là người mà ngay cả làm lô đỉnh cũng không xứng như ta đây. Sức khỏe vốn rất yếu, chỉ có thể ăn xong mới đủ sức nghe người khác nói chuyện. Bác Vũ Phong nghe thấy câu này. Tức giận đến mức thiếu chút nữa rút trường kiếm bên hông ra đâm chết Âm Tế Thiên. Nếu không phải là chuyện khế ước thú, hắn cũng chẳng vì lợi ích toàn cục mà đi cầu cạnh một tiểu bối giúp đỡ. Đương nhiên, không có khế ước thú, hắn vẫn là tu sĩ độ kiếp kỳ như trước, vẫn có thể ngồi vững vàng trên vị trí trưởng lão Bắc gia. Tuy nhiên, khi hắn đối mặt với tu sĩ cung cấp, nếu đối phương có khế ước thú, chắc chắn hắn sẽ thua. Huống hồ, cấp bậc của yêu thú và cảnh giới của người tu chân là ngang nhau. Ví dụ như một yêu thú cấp 9 tương đương với một tu sĩ độ kiếp kỳ, trong người có nhiều yêu thú cao cấp thì chẳng khác nào có nhiều tu sĩ cao giai giúp đỡ. Có thể thấy được, khế ước thú là rất quan trọng. Tuy Bắc Vũ Phong tức giận nhưng vẫn phải bất đắc dĩ ngồi ở một bên, thở phì phì trừng mắt nhìn Âm Tế Thiên An. Hắn rất buồn bực. Một phế vật bị hủy linh căn, làm sao lại có bản lĩnh đến nỗi khiến khế ước thú cùng người khế ước mất đi liên hệ ba thần. Nếu như nói chuyện này không liên quan gì đến Tịch Thiên. Vậy thì, lúc Tịch Thiên vừa hô lên muốn bọn họ phải ba quỷ chín lệ mới có thể khế ước với yêu thú, liền ngay lập tức, túi thú của các trưởng lão đều có dị động, thậm chí khế ước thú không được lệnh chủ nhân đã tự ý thoát ra, chạy đi mất. Bởi vậy, không có liên quan đến Tịch Thiên thì còn liên quan đến ai? Bắc Vũ Phong lo nghĩ cả đêm, cảm thấy chuyện này nhất định do Âm Tịch Thiên làm ra, cho nên hắn mới tìm đến đây. Âm Thế Thiên vừa chậm rãi ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất với Bắc Dược Đồng, cái đồng mệnh chú phù lục mua được hôm qua ấy, ngươi định dùng thế nào? Bắc Vũ Phong nghe Âm Thế Thiên nhắc đến đồng mệnh chú phù lục, hừ lạnh một tiếng. Nếu không do đồng mệnh chú phù lục thì sẽ không phát sinh nhiều sự tình như thế này. Mắt Bắc Dược Đồng sáng lên hàm hồ nói, còn cần chọn ngày tốt đã. Âm Thế Thiên nhăn mi, phiền toái như vậy. Bắc Dược Đồng không đáp. Âm Thế Thiên lại nói, đúng rồi. Ta nói cho ngươi một việc. Hắn nhanh chóng cúi đầu, kề sát bên tai Bắc Dược Đồng, nhỏ giọng kể lại vụ việc thần sử và thôn trưởng có quen biết. Bắc Vũ Phong liếc thấy vẻ mặt thần bí của bọn họ, liền vội nghểnh tai lên. Nhưng tiếc là chẳng nghe thấy gì. Mày Bắc Dược Đồng càng ngày nhíu chặt, nghe Âm Thế Thiên nói xong, nghi hoặc, thật kỳ quái. Âm Thế Thiên gật gù, ta cũng thấy kỳ quái. Hiện tại hắn hoài nghi thôn trưởng đang nói dối, rất có thể thần sử không hề giết chết những người đến Duyên Sơn hôm nọ. Nhưng nếu thần sử không có, thì sao lại chạy tới tìm hắn? Thôn trưởng và thần sử có quan hệ gì? Qua cách bọn họ nói chuyện với nhau, chắc chắn không phải là kẻ thù mới đúng. Bác Dược Đồng cũng không nghĩ ra nguyên nhân, đành dặn dò, về sau ngươi hạn chế đến đó đi. Bác Vũ Phong vừa tò mò, lại nghe không hiểu bọn họ nói gì, rốt cục chịu không nổi hỏi, các ngươi ăn xong chưa? Bác Dược Đồng nhìn Bác Vũ Phong mất hết kiên nhẫn, nói với Âm Thế Thiên, ta đi luyện đan, ngươi không có chuyện gì thì đừng rời khỏi phủ. Nhóc lo lắng chuyện ngày hôm qua lại xảy ra, bèn dặn dò thêm, còn có, nếu muốn đi đâu, nhớ nói với người trong phủ một tiếng. Âm Thế Thiên buồn cười nhéo mũi nhóc, ngươi càng ngày càng rong dài. Bác Dược Đồng hôn hôn Âm Thế Thiên một chút, sau đó nhân cơ hội xẹt qua thái hắn, nhỏ giọng, đừng đùa ra lửa. Dù sao Bác Vũ Phong cũng là tu sĩ độ kiếp kỳ, chỉ cần tùy ý phóng ra uy áp cũng có thể nháy mắt lấy mạng người thường. Âm Thế Thiên gật gật đầu, ta sẽ có chừng mực. Bác Dược Đồng xoay người, thản nhiên nói với Bắc Vũ Phong, ta đi luyện đan. Nhóc tin rằng chỉ cần Tịch Thiên không chọc tức Bắc Vũ Phong quá đáng, hắn cũng sẽ nể mặt nhóc mà không làm khó Tịch Thiên. Dâu mép Bắc Vũ Phong giật giật, trừng mắt nhìn Bắc Dược Đồng đi mất. Dặn dò vợ mình nhiều như thế, nhưng chỉ nói với thúc thúc của mình bốn chữ. Âm Tế Thiên gọi Bắc Thận dọn chén bát trên bàn đi, uống một ngụm trà, mới trêu tức hỏi, không biết phong trưởng lão cùng một người ngay cả làm lô đỉnh cũng không xứng như ta, có chuyện gì để nói. Chương 155, lựa chọn thứ hai. Bắc Thận thấy họ có việc muốn nói liền nhanh chóng dẫn đám hạ nhân rời khỏi phòng khách. Bắc Vũ Phong nhìn thái độ đùa cợt của Âm Tế Thiên, nhất thời giận dữ đùng đùng, nhưng nghĩ đến việc mình còn cầu cạnh hắn cho nên không thể làm gì khác hơn là nén giận nói, Tịch Thiên, thúc thúc chỉ muốn biết, chuyện khế ước thú của các trưởng lao trốn ra khỏi túi thú, sau đó tự động chặt đứt liên hệ ba thần với chúng ta, nó có liên quan gì đến ngươi không? Ấy chà! Tự xưng thúc thúc với hắn kìa! Muốn đánh con bài tình thân hay sao? Âm Thế Thiên mặt không đổi sắc cầm điểm tâm trên bàn lên ăn, như có như không hỏi, đúng thì sao? Mà không đúng thì sao? Bác Vũ Phong nghe thấy câu trả lời như không trả lời của hắn liền hít thở sâu, ở trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại, phải bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Bác Vũ Phong mỉm cười, nếu quả thật có liên quan đến Tịch Thiên, vậy ngươi nói cho tiểu thúc nghe xem, làm sao để có thể khế ước lại với yêu thú. Âm Thế Thiên dừng động tác trên tay, buồn cười nói, Phong trưởng lão, có phải ngươi tìm nhầm người rồi không? Muốn khế ước yêu thú thì phải tìm ngự thú sư chứ. Tìm ai giống như Ngục Tuyền lão tổ ấy, hắn nhất định có thể giúp ngài. Ta chỉ là người ngay cả làm lô đỉnh cũng không xứng, sao mà biết được chuyện khế ước yêu thú cơ chứ? Bác Vũ Phong thấy hắn vẫn lôi cái câu người ngay cả làm lô đỉnh cũng không xứng ra xỉa sói mãi, sắc mặt nhất thời trầm xuống, hôm đó ta nói ngươi ngay cả đến làm lô đỉnh cũng không xứng, đúng là ta sai. Thế nhưng ta cũng vì suy nghĩ cho Minh Nhi nên mới thốt ra những lời tổn thương ngươi. Hơn nữa, sự tình cũng đã qua vài tháng, có phải ngươi nên hết giận rồi hay không? Âm Thế Thiên thấy hắn chủ động nhắc đến chuyện hôm đó, khóe miệng cười nhạt, hết giận. Lúc một người bất hạnh nhất, xung quanh chẳng những không có một ai vươn tay giúp đỡ, mà còn thi nhau đạp lên lưng mình. Nếu là ngài, ngài sẽ cảm thấy như thế nào? Chỉ ngắn ngủi vài ba tháng liền hết giận. Bác Vũ Phong cau mày không nói. Trong mắt Âm Thế Thiên hiện lên vẻ giễu cợt, thế nào? Đáp không được. Hắn thấy Bắc Vũ Phong không lên tiếng, bèn cười khẽ, kỳ thực, ta đã hết giận từ lâu rồi. Dù sao thì ngươi cũng là thúc thúc của Bắc Minh. Ta không keo kiệt đến mức vì một câu ngay cả đến làm lô đỉnh cũng không xứng của ngài mà canh cánh trong lòng. Ánh mắt Bắc Vũ Phong sáng ngời. Thế nhưng lời Âm Tế Thiên đột nhiên chuyển, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Bắc Vũ Phong, sau đó, lớn tiếng hỏi, người khác nói đạo lữ của cháu ngươi là nam sủng, lúc ấy người thúc thúc như ngài đã làm gì? Có cần ta đem chuyện hôm qua kể lại một lần hay không? Sắc mặt Bắc Vũ Phong tái nhợt. Lúc ấy, hắn đang chê cười nhìn Âm Tế Thiên, còn thầm nghĩ nếu Âm Tế Thiên bị đuổi ra khỏi Bắc gia, xem ra vừa hợp ý hắn. Âm Tế Thiên giễu cợt nói, vậy mà còn dám tự xưng là thúc thúc trước mặt ta. Bắc Vũ Phong không nói lời nào, gian phòng đống trở nên im ắng. Âm Tế Thiên cười nhạt ngạo nghễ liếc mắt nhìn Bắc Vũ Phong, cầm chén trà, uống một hớp, Phong trưởng lão, sao không nói nữa? Chẳng phải ngài đến để hỏi chuyện về khế ước thu sao? Bắc Vũ Phong sửng sốt, ngươi sẽ nói cho ta biết. Âm Tế Thiên khỏe miệng cong lên, sao lại không? Trong mắt Bắc Vũ Phong hiện lên vẻ kích động, vậy làm sao để khế ước lại với yêu thú? Âm Tế Thiên nhướng nhướng mày, ta nhớ kỹ hôm qua cũng đã nói rồi, các ngươi cứ ba quỳ chín lạy với yêu thú ngay trước mặt mấy vạn người là được. Sắc mặt Bắc Vũ Phong tối sầm, cả giận nói, không thể nào. Âm Tế Thiên cười nói, cái gì không thể? Là các ngài không thể quỳ xuống trước mặt đám yêu thú, hay là cho dù các ngài có quỳ thì bọn nó cũng không thể lại khế ước với các ngài? Hay là ngài cho rằng lời ta nói sẽ không thể thành sự thật? Bắc Vũ Phong nghiến răng nghiến lợi nói rằng, không thể quỳ trước yêu thú, huống hồ trước mặt nhiều người như thế, lại càng không thể. Thì ra Phong trưởng lão không thể quỳ xuống trước yêu thú. Không sao, còn có lựa chọn thứ hai. Bắc Vũ Phong vội vàng hỏi, là gì? Âm Thế Thiên khỏe miệng cong cong, lựa chọn thứ hai này là ngài quỳ xuống trước mặt ta, ba quỳ chín lạy trước mặt tất cả mọi người của Minh Thăng Viện. Bắc Vũ Phong biến sắc, cả giận nói, Thích Thiên, ngươi đừng quá đáng. Âm Thế Thiên cười lạnh, ta quá đáng. Nếu ngài chịu quỳ trước ta liền có thể dễ dàng khế ước lại được với yêu thú, như thế hời cho ngài quá rồi còn gì. Bắc Vũ Phong cười nhạt, chỉ bằng ngươi. Vừa nói xong, yêu thú của hắn khẽ động, ngay sau đó, một cái bóng màu đỏ từ túi thu xung ra, hóa thành một con hồ ly tám đuôi rực lửa, đứng ở bên cạnh Âm Tế Thiên. Hỏa hồ. Bắc Vũ Phong kinh ngạc nhìn nó. Hỏa hồ là yêu thú cấp 9, là khế ước thú của hắn, cũng là khế ước thú lợi hại nhất trong đám. Hơn nữa, nó đã theo hắn được mấy trăm năm rồi, tình cảm hết sức thân thiết. Hiện giờ đã không thể nào khế ước lại với nó được nữa, chẳng lẽ nó định rời bỏ mình hay sao? Hỏa hồ cư nhiên không đứng bên cạnh hắn, mà lại chạy sang đứng bên cạnh Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa lông mao trên đầu hỏa hồ, theo một chủ nhân như vậy có cảm thấy thiệt thòi không? Bắc Vũ Phong khiếp sợ nhìn Âm Tế Thiên xoa đầu hỏa hồ. Trước kia, nếu hắn muốn xoa đầu hoặc đuôi của hỏa hồ thì nhất định phải được nó đồng ý, bằng không sẽ bị linh hỏa trên người nó hung bỏng tay. Thế nhưng, Âm Tế Thiên chẳng những không bị linh hỏa làm bỏng mà còn khiến con hỏa hồ tràn đầy ngạo khí chỉ trong phút chốc trở nên ngoan ngoãn, ngồi yên bên cạnh cứ như vật nuôi trong nhà. Hỏa hồ như thế hắn chưa từng thấy qua. Hỏa hồ liếc liếc Bắc Vũ Phong rồi lại quay sang nhìn Âm Tế Thiên cung kính nói rằng, bình thường hắn nói chuyện tuy có chút khắc nghiệt, thế nhưng tâm địa không xấu. Xin ngài đừng trách hắn. Lúc này, Bắc Vũ Phong vừa mừng vừa sợ. Mừng chính là hỏa hồ từ trước đến nay không thích nói chuyện, lại chịu mở miệng nói giúp cho mình. Còn sợ là sợ thái độ của hỏa hồ dành cho Âm Tế Thiên, cung kính đến thế, cứ như đối với chủ nhân vậy. Âm Tế Thiên cười lạnh một tiếng, nghĩ không ra nha, nó không còn là yêu thú của ngài, vậy mà lại bênh vực cho ngài. Có thể thấy được, bình thường ngài đối xử với nó cũng không tệ. Đương nhiên, nó chính là bằng hữu của ta. Bắc Vũ Phong nhìn hỏa hồ có chút tự hào. Nhưng vừa nói xong, liền thấy hỏa hồ nhìn hắn với ánh mắt ý bảo không được đắc tội Âm Tế Thiên. Bắc Vũ Phong âm thần giật mình, ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn Âm Tế Thiên, đừng nói ngươi là ngự thú sư cấp 9 đó nha. Thế nhưng cũng không giống lắm. Cho tới bây giờ, Bắc Vũ Phong chưa từng thấy ngự thú sư nào có thể khiến khế ước thú của người khác ngoan ngoãn đứng cạnh mình. Cho dù là đã dùng lực tương tác ma hợp qua, cũng không thể nhu thuận đến như vậy. Cứ coi như Âm Tế Thiên là ngự thú sư cấp 9 thì cũng không thể nào làm được. Tuy nhiên, không phải ngự thú sư thì lại càng không làm được. Mà nếu không phải ngự thú sư, vậy thì là cái gì? Đúng lúc này, bên ngoài phòng khách vang lên tiếng bước chân dồn dập. Hai người quay đầu nhìn ra, trông thấy một đệ tử của viện hoành trưởng lao chạy vào, thiếu phu nhân, hoành trưởng lao muốn ngài đến đại sảnh một chuyến. Âm Tế Thiên nhìn thấy dáng dấp lo lắng của gã, hình như có chuyện gì đó xảy ra, hỏi, tại sao hoành trưởng lão muốn gặp ta? Tên đệ tử kia vội vàng nói, đệ tử của Ngục Tuyền Ôn Ngọc cùng với 6 vị đều là ngự thú sư cấp 9 đến tìm ngài tính sổ. Âm Tế Thiên nhướng mày. không phải Bắc Dực Đồng nói là Ngục Tuyển lão tổ bị thương khá nặng, phải khoảng 5-6 ngày sau mới tỉnh lại hay sao? Cớ gì mới qua một hôm Ôn Ngọc đã tìm tới cửa rồi?
Ta biết rồi.
Ngươi đi trước đi, một chút nữa ta sẽ đến.
Đệ tử kia vừa đi, Bắc Vũ Phong lập tức hừ lạnh ra tiếng, ngoại trừ việc tranh đồng tâm chú phụ lục với Ngục Tuyển lão tổ, ngươi còn gây thêm chuyện gì nữa hả?
Âm Thế Thiên giễu cợt nhìn, sao ngươi biết là ta gây thêm chuyện? Nếu ngươi không làm gì thì sao người ta tìm tới cửa?
Âm Thế Thiên không đáp, vỗ vô đầu hỏa hồ, lập tức hỏa hồ biến thành một cái bóng đỏ bay trở lại túi thú của Bắc Vũ Phong.
Bắc Vũ Phong thấy thế, không khỏi hỏi một câu, rốt cuộc ngươi có phải là ngự thú sư cấp 9 không?
Âm Thế Thiên nhàn nhạt hỏi ngược lại, nếu ta không phải ngự thú sư cấp 9, có phải ngài sẽ lại đứng về phe Ngục Tuyển lão tổ, công kích ta?
Đã thế, ta cho ngài biết, ta không phải.
Bắc Vũ Phong nhất thời nghẹn lời.
Âm Thế Thiên mặc kệ hắn, đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc này, Âm Thế Thiên đang tập trung suy nghĩ xem nên đối phó với 6 tên ngự thú sư cấp 9 kia như thế nào.
Âm Thế Thiên đi tới phòng khách của viện Hoành trưởng lão, liền thấy 6 tên ngự thú sư cấp 9 kia đang ngồi trên ghế trên, một trong số đó hắn đã gặp ở biên thành, hình như gọi là Niết Đĩnh. Đứng ở hai bên phòng đều là các trưởng lão của Bắc gia, trong đó có Bắc Tiềm và 20 vị trưởng lão khác.
Bắc Tiềm vừa thấy Âm Thế Thiên đi đến, lập tức cười nhạt.
Bắc Dực Đồng đứng ở bên cạnh Bắc Vũ Hoành, vừa thấy Âm Thế Thiên liền chạy tới, nắm lấy tay hắn. Hành động này lập tức thu hút sự chú ý của 6 vị ngự thú sư cấp 9 kia, mấy chén trà cầm trên tay cũng đồng loạt thả xuống bàn.
Niết Đĩnh hít mắt, mở miệng nói, đây không phải là Tịch Thiên đệ tử của hư không trưởng lão sao?
Chương 156, thu đồ đệ.
Bắc Tiềm khinh miệt liếc Âm Thế Thiên rồi hướng Niết Đĩnh cười nói, đúng.
Hắn là nam.
Âm Thế Thiên và Bắc Dực Đồng vừa nghe được chữ nam, đáy mắt liền trở nên lạnh lẽo.
Không sai, hắn chính là đạo lữ của Bắc Minh.
Từ phía sau theo tới, Bắc Vũ Phong nhanh chóng ngắt lời Bắc Tiềm.
Bắc Dực Đồng khẽ nhếch mày, có vẻ kinh ngạc.
Rốt cục vừa rồi Tịch Thiên đã làm gì thúc thúc, mà trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, lại có thể khiến thúc thúc thay hắn đỡ lời.
Bắc Vũ Hoành thì có chút khó tin, người em trai trước giờ luôn bất mãn với Tịch Thiên, chỉ sau một đêm, cư nhiên lại đứng ra nói giúp cho Tịch Thiên.
Đối với hành động của Bắc Vũ Phong, Âm Thế Thiên cũng hết sức kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng lẽ Bắc Vũ Phong thực sự cho rằng mình là ngự thú sư cấp 9?
Lại nói, khi Bắc Vũ Phong tới tìm hắn, ban đầu hắn không có ý định bày ra năng lực để Bắc Vũ Phong thay đổi cách nhìn về mình. Hơn nữa, hỏa hồ cũng không phải hắn gọi đi ra, mà là nó tự ý làm thế.
Mặt ngoài thoạt nhìn như hỏa hồ đang muốn cảnh cáo Bắc Vũ Phong, hắn có năng lực khế ước yêu thú cấp cao hơn nữa, thế nhưng, mục đích thực sự của nó là đang che chở Bắc Vũ Phong, không để Bắc Vũ Phong đắc tội hắn. Bởi vậy mới làm Bắc Vũ Phong hiểu lầm hắn là ngự thú sư cấp 9.
Bắc Tiềm rất bất mãn việc Bắc Vũ Phong ngắt lời mình, không khỏi trừng Bắc Vũ Phong một cái.
Bắc Tiềm vốn định thừa dịp có người ngoài, lăng nhục Âm Thế Thiên một phen.
Cứ như vậy, vừa có thể bức Âm Thế Thiên rời khỏi Bắc gia, lại vừa giúp những ngự thú sư cấp 9 này tính sổ với Âm Thế Thiên, cuối cùng họ sẽ trả ơn gã bằng cách giúp gã khế ước lại với những con yêu thú bị chặt đứt liên hệ ba thần kia.
Từ trong khuôn mặt diễm lệ của Âm Thế Thiên, Ôn Ngọc Đông giật mình hoàn hồn, phẫn hận vọt tới, chỉ thẳng vào Âm Thế Thiên, cả giận nói, chính hắn đả thương lão tổ.
Âm Thế Thiên chẳng hiểu đầu cua thai meo gì cả, bèn đưa mắt nhìn Bắc Dực Đồng.
Bắc Dực Đồng dùng thuật truyền âm mật nói với Âm Thế Thiên, có người nói với Ôn Ngọc rằng hắn tận mắt trông thấy lúc ngươi đỡ Ngục Tuyển lão tổ dậy, liền đánh lén lao ta, từ đó mới dẫn đến việc tu vi Ngục Tuyển lão tổ phá hủy.
Âm Thế Thiên không khỏi ngưng trọng trong lòng.
Thảo nào Ôn Ngọc dẫn người tìm tới cửa nhanh như thế, thì ra là có người thấy hắn đánh lén Ngục Tuyển lão tổ. Nhưng rõ ràng, hắn thừa dịp đỡ Ngục Tuyển lão tổ dậy mới ra tay, tuyệt nhiên không để lại chút dấu vết nào, làm sao có người thấy hắn đả thương Ngục Tuyển lão tổ cho được.
Nếu quả thật có người nhìn thấy, vậy tình huống trước mắt là sao nữa đây?
Niết Đĩnh trầm giọng trách mắng, Ôn Ngọc, không được vô lễ.
Ôn Ngọc giận dữ trừng Âm Thế Thiên.
Bác Dực Đồng nói, theo ta được biết, Ngục Tuyển lão tổ đã là tu sĩ độ kiếp kỳ. Thân là người bình thường như Tịch Thiên làm sao có năng lực đả thương được Ngục Tuyển lão tổ?
Huống hồ, Ngục Tuyển lão tổ mặc trên người chính là y y bảo thượng phẩm, Tịch Thiên không có khả năng mảy may thương tổn tới lão tổ, cho dù là lúc linh căn của Tịch Thiên chưa bị hủy, chỉ dựa vào trúc cơ đỉnh kỳ, làm gì bản lĩnh lớn tới nỗi có thể đả thương được độ kiếp kỳ tu sĩ.
Niết Đĩnh nghi hoặc nhìn về phía Bắc Dực Đồng, vị này là?
Bắc Vũ Phong lập tức cười nói, nó là tiểu nhi tử của ta.
Ở Bắc gia, người biết Bắc Minh là Bắc Dực Đồng rất ít, ngay cả Bắc Tiềm cũng không biết chân tướng.
Niết Đĩnh cười nói, thì ra là tiểu nhi tử của Hoành trưởng lão, thảo nào trông rất giống thiếu gia Bắc Minh.
Nhắc đến thiếu gia Bắc Minh, thiên phú của y cũng khiến ta rất bội phục.
Nghe nói y đã là đốc sư cấp 10,
tài phùng sư cấp 10, luyện đan sư cấp 10, với tài năng như thế, ta tin rằng phu nhân của y thì bản lĩnh hẳn cũng không kém. Người trong đại sảnh nghe Niếp Định nói thế, đều âm thầm nhìn Âm Tế Thiên đầy chế nhạo. Không ai ở đây mà không biết hắn bị hủy linh căn, trở thành người thường. Nếu đã trở thành người thường thì có năng lực gì đáng để nói tới. Mọi người không khỏi bội phục Niếp Định, công phu mỉa mai người khác cũng thực quá cao. Sắc mặt Bắc Vũ Phong trầm xuống. Bắc Dực Đồng nhíu đôi mày nhỏ, đang muốn phản bác liền thấy Niếp Định tiếp tục nói, tư chất của Minh thiếu phu nhân quả thực rất tốt, nếu có thể thu làm đồ đệ, bồi dưỡng một phen, nói không chừng sau này còn có thể trở thành ngự thứ sư cấp 9. Lúc này, tất cả mọi người đều bị lời của gã dọa sợ. Thực sự không nghe ra được là Niếp Định đang nói thật lòng hay là lời khách sáo. Âm Thế Thiên nghi hoặc nhíu mày, đây là cái kiểu chuyển hướng quái đản nào vậy? Không phải gã đến tìm mình là để tính sổ chuyện Ngục Tuyền lão tổ hay sao? Thế nào lại biến thành thu đồ đệ rồi? Bác Tiềm cả kinh, muốn mở miệng hỏi xem đây là chuyện gì, đã bị Ôn Ngọc giành trước, Niếp sư huynh, không phải chúng ta đến tìm Tịch Thiên tính sổ sao? Thế nào lại biến thành thu đồ đệ rồi? Toàn bộ mọi người cũng tò mò nhìn Niếp Định. Niếp Định nghiêm mặt nhìn Ôn Ngọc trách mắng, bớt nói bậy. Ta nói đến tìm Minh thiếu phu nhân tính sổ khi nào? Còn có, người khác hô Minh thiếu phu nhân đả thương sư phụ thì chính là Minh thiếu phu nhân đả thương sư phụ à? Nếu một ngày, có người nói ta giết hại đồng môn, ngươi cũng tin lời người ta sao? Ôn Ngọc hoảng hốt, đương nhiên là không, thế nhưng, hắn. Niếp Định cả giận, hai nghe là giả, mắt thấy mới thật, lúc đó ngươi đứng cạnh một bên, tại sao ngươi không thấy Minh thiếu phu nhân đả thương sư phụ? Mà người khác đứng xa như vậy, lại có thể thấy rõ Minh thiếu phu nhân đả thương sư phụ. Người nói Minh thiếu phu nhân đả thương sư phụ, rõ ràng là muốn phá hỏng quan hệ giữa chúng ta và Bắc gia, ngay cả điểm đó ngươi cũng không nghĩ ra. Qua chuyện này, ngươi nên sáng mắt một chút, về sau không được nghe người khác nói gì là tin cái đó. Nhớ kỹ cần dùng đầu suy nghĩ cho kỹ vào. Được rồi, ở đây không có chuyện của ngươi. Lùi qua một bên đi. Ôn Ngọc bị mắng đến không thể phản bác, chẳng biết làm gì hơn là trừng mắt nhìn Âm Tế Thiên, tức giận ngậm miệng. Niếp Định lập tức hướng Bắc Vũ Hoành cười nói, tiểu bối không hiểu chuyện, xin Hoành trưởng lao đừng trách. Năm vị ngự thú sư cấp 9 còn lại đều nghi hoặc nhíu mày, nhưng không lên tiếng. Bắc Vũ Hoành và Bắc Dực Đồng nhìn nhau, thực lòng không đoán ra được ý đồ của Niếp Định. Bắc Tiềm cười ra tiếng, Niếp Định đạo hữu, ngài thực sự muốn thu đồ đệ thì cũng nên thu một người có lực tương tác chứ. Thế nhưng, hắn. Rồi cười lạnh một tiếng, Bắc gia đã từng dùng yêu đan cấp 8 cho hắn khảo nghiệm qua, quả thật yêu đan kia chẳng có bất kỳ phản ứng nào, xem ra trên người hắn không hề có lực tương tác. Nếu ngài thực sự thu hắn làm đồ đệ, chính là làm xấu mặt ngài thêm thôi. Hơn nữa, hắn đã là đồ đệ của hư không đại sư, như thế không ổn đâu. Bắc Vũ Phong nghe Bắc Tiềm nói vậy liền xùy một tiếng, định mở miệng phản bác. Đột nhiên túi thu khẽ động, tựa hồ đang nhắc nhở hắn không nên nhúng tay vào chuyện này, Bắc Vũ Phong chẳng thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại. Niếp Định cười, Tiềm trưởng lão, ngươi nói sai rồi. Nhớ năm đó khi ta khảo nghiệm lực tương tác, yêu đan cũng không hề có bất kỳ phản ứng nào, nhưng bây giờ, chẳng phải ta đã là ngự thú sư cấp 9 hay sao? Có lẽ, còn cần trải qua sự huấn luyện của ta, Minh thiếu phu nhân mới có thể bộc lộ được tài năng. Bác Tiềm và tất cả trưởng lão. Sắc mặt Ôn Ngọc xấu xí khó coi cực kỳ. Niếp Định tiếp tục nói, kỳ thực từ lúc đến biên thành ta đã xem trọng tư chất của Minh thiếu phu nhân, chỉ là bận rộn quá nhiều việc, mãi đến hôm nay mới có thể tới Bắc gia gặp Minh thiếu phu nhân. Về phần Minh thiếu phu nhân đã có sư phụ, ta cũng biết. Nhưng, Minh thiếu phu nhân bái hư không đại sư là thầy để tu luyện, còn bái ta làm thầy để ngự thú, hai người không cùng chung lĩnh vực. Ta tin rằng hư không đại sư cũng rất vui lòng khi đồ đệ của mình có thể học thêm một chút tài cán. Âm Thế Thiên lại càng nhăn chặt mày. Mặc dù Niếp Định nói rất có lý, nhưng lại làm người khác nghĩ gã đang có âm mưu gì đó. Rõ ràng lúc hắn và Bắc Minh tranh giành đồng mệnh chú phụ lục với Ngục Tuyền lão tổ, Niếp Định không hề có ý định thu hắn làm đồ đệ. Bắc Vũ Hoành cười nói, xem ra đây là phúc phận của Tịch Thiên, bất quá, việc này còn cần thương lượng với hư không đại sư, có phải không? Niếp Định cười, đây là đương nhiên. Bất quá, ta cũng muốn được sự đồng ý của Minh thiếu phu nhân. Đống chốc, ánh mắt mọi người đều đặt trên người Âm Tế Thiên. Ánh mắt Bắc Tiềm lạnh lẽo. Tuy Bắc Tiềm chẳng rõ tại sao Niếp Định lại đột nhiên coi trọng tư chất Tịch Thiên, thế nhưng tuyệt đối không thể để Tịch Thiên trở thành đồ đệ của Niếp Định, bằng không sau này gã đừng hòng khế ước được yêu thú cao cấp. Bắc Dực Đồng nắm tay Âm Tế Thiên thật chặt, sau đó, dùng thuật truyền âm mà nói, không được đáp ứng hắn. Nếu như Tịch Thiên đáp ứng bái Niếp Định làm sư phụ, nhất định phải đi theo Niếp Định. Sau này nhóc muốn gặp Tịch Thiên cũng rất khó. Huống hồ, nhóc nghĩ. Niếp Định hẳn là không có ý tốt. Âm Thế Thiên rút tay khỏi, rồi khoát lên vai tiểu thí hài vỗ vỗ, ý bảo tiểu thí hải không nên nóng nổi. Hắn nhanh chóng liếc sang Bắc Tiềm, khoe miệng cong cong, đào ý mắt đầy vẻ tính toán, rồi cười với Niết Đĩnh, Niết tiền bối đã là ngự thú sư cấp 9, nếu được nhận ngài làm sư phụ, quả là phúc phần mà ta tu mấy kiếp mới có được. Niết Đĩnh nghe hắn nói lời này, cười thỏa mãn. Thế nhưng, chương 157, nhất tiễn song điêu, một mũi tên trúng hai con nhạn. Thế nhưng Âm Tế Thiên đột nhiên ngập ngừng làm Niết Đĩnh không khỏi nhăn mày lại, Minh thiếu phu nhân, ngài có việc gì thì cứ nói thẳng. Âm Tế Thiên cười, thế nhưng, ta không muốn người khác nói ta chỉ nhìn tiền bối là ngự thú sư cấp 9 liền bái tiền bối làm sư phụ. Niết Đĩnh biết có những người cực kỳ để tâm đến cái nhìn của người khác, đành ngậm ừ một tiếng, vậy ngài nói xem, phải làm thế nào mới không để người khác nghĩ như vậy. Âm Tế Thiên giả bộ suy tư trong chốc lát, rồi nói, nếu tiền bối có thể cho ta kiến thức thực lực của ngài một chút, vãn bối sẽ lập tức bái ngài làm sư phụ. Niết Đĩnh vừa nghe, liền cười lớn, cái này không khó, ngài muốn ta phải làm sao để ngài kiến thức thực lực của ta đây. Âm Thế Thiên lại giả vờ nghĩ ngợi hồi lâu, mới mở miệng nói, như vậy đi. Tiền bối hay giúp Tiềm trưởng lão khế ước một con yêu thú cấp 9. Nếu thành công, ta sẽ bái tiền bối làm sư phụ ngay. Bắc Vũ Hoành và Bắc Dực đồng thời nhíu mày. Còn Bắc Vũ Phong đối với chuyện Âm Tế Thiên muốn Niết Đĩnh khế ước yêu thú cho Bắc Tiềm lại rất bất mãn, không khỏi hừ ra tiếng. Đám trưởng lão thì ai cũng đẩy mặt kinh ngạc. Bọn họ nhớ, rõ ràng hôm qua Bắc Tiềm cố tình hạ nhục Âm Tế Thiên, vậy mà hôm nay Âm Tế Thiên lại hào phóng nhờ người khác giúp Bắc Tiềm khế ước yêu thú. Về phần Bắc Tiềm, gã vừa vui vừa kinh ngạc nhìn Âm Tế Thiên, hôm qua hắn bị gã hạ nhục như vậy mà vẫn muốn ngự thú sư giúp gã khế ước yêu thú sao? Chẳng nhẽ đây chính là lòng từ bi khoan dung của đám hòa thượng à? Thế nhưng Niết Đĩnh thì chần chừ. Hắn vốn nghĩ sẽ khá tốn thời gian để Âm Tế Thiên gật đầu đồng ý nhưng không ngờ chuyện lại thuận lợi như vậy. Âm Tế Thiên bội hỏi, tiền bối, ngài không đồng ý sao? Trong lòng Bắc Tiềm cũng cuống cả lên. Niết Đĩnh lấy lại ba thần, cười nói, muốn ta khế ước dùng yêu thú cấp 9 thì không có vấn đề gì, chỉ là nói xong lại nhìn về phía Bắc Tiềm, chỉ là không biết Tiềm trưởng lão có yêu thú cấp 9 hay không thôi. Bắc Tiềm vừa nghe thấy Niết Đĩnh đồng ý giúp mình khế ước yêu thú, liền quăng nỗi nghi ngờ trong lòng lên 9 tầng mây, vội và đáp, có. Bắc Tiềm gấp rút thả con yêu thú cấp 9 đã từng khế ước ra, sau đó thừa dịp yêu thú xuống tới, cấp tốc dùng 3 dê thú nhốt nó lại. Niết Đĩnh nhìn cái 3 dê, mỉm cười nói, đã có yêu thú cấp 9, vậy ta cũng đành thể hiện một chút tài mọn. Ôn Ngọc thấy Niết Đĩnh đến gần con yêu thú kia, trong lòng đông dâng lên dự cảm không tốt. Lúc lao tổ gặp chuyện không may, cũng có liên quan đến yêu thú cấp 9, đừng nói Nhiếp sư huynh sẽ lại. Ôn Ngọc nghĩ tới đây liền vội lắc đầu, thầm nhủ làm gì có nhiều yêu thú nhảy vọt lên cấp 10 như thế cơ chứ. Âm Thế Thiên mỉm cười nhìn Niết Đĩnh chuyên tâm ma hợp yêu thú, sau đó đưa mắt sang Bắc Tiềm đang tràn đầy vui sướng, chỉ trực chờ lấy lòng đám ngự thú sư cấp 9 kia. Âm Tế Thiên không khỏi hừ lạnh một tiếng, Bắc Tiềm ngươi cứ cười đi. Một lát nữa là đến lúc ngươi khóc rồi. Lúc này, Bắc Dực Đồng thừa dịp sự chú ý của mọi người đều đặt cả trên người Niết Đĩnh, một lần nữa nắm chặt lấy tay Âm Tế Thiên, sử dụng thuật truyền âm mật, bá đạo nói, mặc kệ hắn có khế ước thành công hay không, ngươi cũng không được rời khỏi ta. Nghe thế, đáy mắt Âm Tế Thiên không khỏi đong đầy ý cười, ngó thấy mọi người mãi mê quan sát Niết Đĩnh, liền vụt túi người xuống hôn một cái chụt vào má Bắc Dực Đồng rồi nhanh chóng đứng thẳng lại. Sau đó viết lên lòng bàn tay Bắc Dực Đồng, không đâu. Khuôn mặt cứng ngắc của Bắc Dực Đồng lập tức dịu đi. Thời gian Niết Đĩnh dùng lực tương tác để ma hợp với yêu thú khá dài, cũng rất cẩn thận. Phải qua đến hơn nửa canh giờ thì con thú mới trở nên hiền lành ngoan ngoãn. Niết Đĩnh không để Bắc Tiềm khế ước với yêu thú ngay mà bảo gã đợi một lúc, tới khi chắc chắn rằng không còn chút nguy hiểm nào, con yêu thú sẽ không đột nhiên công kích người, thì mới chậm rãi thả hai tay ra. Niết Đĩnh thấy Âm Tế Thiên đang chăm chú nhìn con yêu thú đã bị mình thuần hóa, cũng không suy nghĩ gì nhiều mà nói với Bắc Tiềm, Tiềm trưởng lão, ngươi có thể khế ước nó rồi. Bắc Tiềm vừa nghe liền vui vẻ tiến lên, trước đa tạ Niết đạo hữu. Niết Đĩnh vẫn ôn hòa như cũ, Tiềm trưởng lão không cần khách khí. Âm Thế Thiên nhìn vẻ mặt vui sướng của Bắc Tiềm, khóe miệng nhếch lên. Bắc Tiềm kích động đưa tay ra, ngay lúc còn cách yêu thú khoảng 3 tấc thì tựa như nhớ ra chuyện gì, gã đột nhiên khựng người lại. Mẹ nó! Gã bị lừa rồi! Nếu gã khế ước yêu thú thành công, vậy chẳng phải thành toàn cho Âm Thế Thiên, để hắn bái Niết Đĩnh làm sư phụ hay sao? Mà gã thì lại không thể không khế ước với con yêu thú này, bằng không nhất định sẽ đắc tội với Niết Đĩnh và đám ngự thú sư cấp 9 kia. Hiện tại đã lỡ đâm lao thì phải theo lao. Vừa nãy gã chỉ nghĩ đến chuyện Niết Đĩnh giúp mình khế ước yêu thú mà quên khuấy mất việc bái sư của Tịch Tiên. Bây giờ nên làm thế nào cho phải? Bác Dực Đồng thấy Bác Tiềm dừng động tác khá lâu, nhóc cũng đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, rồi bỗng dưng sáng tỏ. nhóc xiết tay Âm Tế Thiên một chút, ý bảo người kia cúi người xuống. Âm Tế Thiên thấy thế, hơi cúi người nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Bác Dực Đồng kề sát miệng vào tai hắn thì thầm, ngươi thật xấu. Âm Tế Thiên bật cười. Chuyện sau đó sẽ còn tệ hơn nước kia. Niếp Đĩnh Kỳ quái nhìn Bác Tiềm đang bất động, quan tâm hỏi, Tiềm trưởng lão, làm sao vậy? Bác Tiềm xấu hổ cười cười, không có gì. Chỉ là đã lâu không khế ước với yêu thú cấp 9 nào cho nên hơi kích động. Bác Vũ Hoành đã cộng sự với Bác Tiềm nhiều năm, chẳng lẽ lại không hiểu gã đang nghĩ gì, miệng không khỏi tràn ra tiếng cười khan. Niếp Đĩnh nhướng mày, vậy ngài có muốn kích động thêm chút nữa hay không? Bác Tiềm vội nói, không cần. Không cần. Hiện giờ để Tịch Thiên bái Niếp Đĩnh là sư phụ, cũng khá giả hơn so với việc trước mặt nhiều người như vậy đắc tội với Niếp Đĩnh, bằng không về sau nhất định sẽ không thể tiếp tục khế ước với yêu thú cấp 9 nữa. Thêm vào đó, cứ cho là Tịch Thiên trở thành đồ đệ của Niếp Đĩnh, thì Niếp Đĩnh cũng sẽ không dễ gì nghe lời Tịch Thiên mà trở mặt với gã. Xem như Tịch Thiên có thêm một nơi để dựa dẫm vậy thôi. Bác Tiềm đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng cắn răng, nghiêm túc đặt hai tay lên hai bên đầu con yêu thú, sau đó truyền lực ba thần vào bên trong. Thế nhưng ngay lúc lực ba thần của gã chạy đến giữa trán con yêu thú thì lập tức bị một lực lượng kỳ quái chắn lại, làm như thế nào cũng không thể liên kết ba thần với con yêu thú được. Bác Tiềm nghi hoặc nhíu mày. Trước kia, khi gã khế ước yêu thú, chưa bao giờ xuất hiện tình trạng này, vì sao bây giờ lại như thế? Niếp Đĩnh thấy Bác Tiềm đầy mặt nghi hoặc, bèn hỏi, làm sao vậy? Bác Vũ Phong nhìn Bác Tiềm một cái liền biết gã cũng rơi vào tình huống giống mình rồi, bị một lực lượng vô hình ngăn ở bên ngoài, không thể cùng yêu thú tiến hành khế ước. Bác Tiềm không trả lời, đầu tiên thu hồi lực ba thần lại, sau đó một lần nữa sử dụng lực ba thần tiến vào. Thế nhưng, kết quả vẫn như nhau, làm sao cũng không đi vào trong cơ thể yêu thú được. Gã kinh nghi, chuyện này là sao? Mọi người nghi hoặc nhìn gã. Bác Tiềm vội vàng thu hồi lực ba thần của mình, nghi ngờ nói, ta không thể khế ước yêu thú. Niếp Đĩnh không tin lời gã, làm sao có thể? Các ngự thú sư cũng không tin lời gã, rõ ràng yêu thú cấp 9 đã bị Niếp Đĩnh thuần hóa xong, không có khả năng không thể khế ước. Nhưng trong lòng Bác Tiềm cũng rất bối rối, nhưng lại không thể giải thích tình huống này được. Ngược lại, Bác Vũ Phong cảm thấy có chút hả hê, bây giờ không chỉ mỗi mình, ngay cả Bác Tiềm cũng không thể khế ước yêu thú. Hắn nhìn về phía Âm Tế Thiên, đáy mắt hiện lên vẻ phức tạp. Nếu như Tịch Thiên thật sự là ngự thú sư cấp 9, sẽ không có khả năng chỉ với một câu nói lại khiến yêu thú chặt đứt liên hệ ba thần với bọn họ, còn bắt bọn họ phải ba quỳ chín lại với yêu thú trước mặt mấy vạn người mới có thể tiếp tục khế ước. Bác Vũ Hoành nhướng mày. Xem ra, lời hôm qua Tịch Thiên nói đã ứng nghiệm. Bác Vũ Hoành liếc sang Bác Vũ Phong, thấy ánh mắt Bác Vũ Phong đang nhìn Âm Tế Thiên đầy phức tạp. Hẳn là, Bác Vũ Phong đột nhiên đứng về phía Tịch Thiên, chỉ sợ cũng bị giáo huấn như Bác Tiềm rồi đây. Khoe miệng Bác Vũ Hoành nít lên, cao nhân quả nhiên chọn người không giống bình thường. Sắc mặt Niếp Đĩnh trầm xuống, Tiềm trưởng lão, không phải ngài cố ý không khế ước đó chứ? Bác Tiềm vội vàng đáp, Niếp Đĩnh đạo hữu, không phải như ngươi nghĩ, ngươi nói xem, ta có lý do gì mà bỏ lỡ không khế ước một con yêu thú cấp 9 chứ? Niếp Đĩnh nghe xong, sắc mặt cũng hỏa hoạn rất nhiều. Quả thực là như vậy, yêu thú đã ma hợp ở ngay trước mắt, Bác Tiềm không có lý do gì mà không khế ước nó. Âm Thế Thiên đột nhiên nói, đã như vậy, xin Tiềm trưởng lão mau chóng khế ước yêu thú đi. Để ta còn bái tiền bối đây làm sư phụ, nếu như không khế ước được, sẽ dễ nảy sinh hiểu lầm là tiền bối không có năng lực thuần hóa được yêu thú cấp 9. Sắc mặt Niếp Đĩnh lại lần nữa tối sầm. Bác Tiềm giận dữ trừng Âm Tế Thiên. Gã nhanh tay truyền lực ba thần vào cơ thể yêu thú. Âm Tế Thiên nhìn Bác Tiềm loay hoay không thể khế ước, đáy mắt đầy niềm ai. Chỉ cần Bác Tiềm không khế ước yêu thú được, Niếp Đĩnh sẽ không thể thu hắn làm đồ đệ, vậy hắn không cần mở miệng từ chối bái sư. Thêm vào đó, nếu Niếp Đĩnh không thu được đồ đệ, lỗi hoàn toàn do Bắc Tiềm rồi. Không chỉ thế, Niếp Đĩnh còn cho rằng Bắc Tiềm là đang cố ý bôi nhọ danh tiếng của mình. Sau này mặc cho Bắc Tiềm có lấy lòng các ngự thú sư cấp 9 khác như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không có ai muốn thuần phục yêu thú cho gã. Hắn dùng một chiêu này, quả thực nhất tiễn song điêu. Chương 158, là ngươi làm đúng không? Lực ba thần của Bắc Tiềm không thể đi vào thân thể yêu thú, không khỏi khiến sắc mặt gã ngày càng khó coi. Chẳng hiểu tại sao lại có chuyện kỳ quái như vậy, y hệt hôm qua, lúc khế ước thú đột nhiên cắt đứt liên hệ ba thần với bọn họ vậy. Trong lòng Bác Tiềm vừa sợ vừa nghi, rồi gã chợt nhớ ra rằng trước khi Âm Tế Thiên quay lưng rời đi hắn có nói từ nay về sau, nếu các ngươi muốn khế ước yêu thú thì phải ba quỳ chín lạy với chúng nó trước mặt mấy vạn người, bằng không đừng mong khế ước được bất cứ con yêu thú nào. Bác Tiềm vụt ngẩng đầu, nhìn Âm Tế Thiên với vẻ mặt hoảng loạn. Hôm qua gã căn bản không để ý đến những gì Tịch Thiên nói. Chỉ nghĩ là hắn hù dọa mình một chút thôi. Bác Tiềm cho rằng, một người bình thường làm sao có đủ bản lĩnh để yêu thú cắt đứt liên hệ ba thần với người khế ước chứ, lại càng không thể dựa vào một câu nói là đã khiến bọn họ từ nay về sau không lập khế ước được nữa. Rồi thì Bắc Minh dắt các trưởng lão trực hệ kéo đến gây sự, làm gã cùng các trưởng lão chi thứ phải đánh nhau với đám yêu thú, phát bảo của Bắc Minh cả một đêm. Cho đến lúc Niếp Đỉnh tới đây, Bắc Vũ Hoành mới chịu thu hồi pháp bảo giải thoát cho bọn họ, khi đó bọn họ đã sớm đem lời của Tịch Thiên bước xa chín tầng mây. Nhưng làm sao có thể? Một phàm nhân bình thường sao lại có thể có bản lĩnh lớn như vậy? Bắc Tiềm vụt nheo mắt, nhìn Âm Tế Thiên lớn tiếng hỏi, ngươi là ngươi làm đúng không? Mọi người đều bày ra vẻ mặt khó hiểu, không rõ lời của Bắc Tiềm là có ý gì. Âm Tế Thiên giả bộ không hiểu, Tiềm trưởng lão, ngươi đang nói gì vậy? Là ngươi làm ta không thể. Bắc Tiềm như nghĩ ra cái gì, chợt ngậm miệng lại. Không được. Mình chẳng thể nói ra chuyện mình không thể khế ước yêu thú, bằng không, hậu quả thật khó lường. Đáy mắt Âm Tế Thiên xẹt qua ý cười nhưng trên mặt lại mang vẻ khó hiểu, xin Tiềm trưởng lão nói rõ ràng một chút, ta khiến ngươi không thể làm cái gì. Ngươi Bắc Tiềm nhất thời nghẹn họng. Chẳng lẽ mình thực sự phải ba quỳ chín lạy đám yêu thú trước mặt mấy vạn người mới có thể khế ước chúng nó? Nếu đúng như thế, chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Không. Gã tuyệt đối sẽ không quỳ lạy yêu thú. Âm Tế Thiên cũng không làm khó Bắc Tiềm nữa, nhắc khéo, Tiềm trưởng lão, Niếp Tiền Bối đang đợi ngài khế ước yêu thú đó. Ngài đừng kéo dài thời gian thêm chi nữa. Tâm nhìn của mọi người lại dồn về phía Bắc Tiềm. Bắc Tiềm trừng đỏ cả hai mắt, hận không thể thiên đao vạn quả Âm Tế Thiên. Cuối cùng, Bắc Tiềm đành thu hồi lực ba thần, nhìn quanh đại sảnh một vòng, mới quay sang Niết Đỉnh, cắn răng nói dối, Niết đạo hữu, yêu thú không để ta khế ước nó. Tất nhiên Bắc Tiềm không thể nói mình không thể khế ước yêu thú, chẳng biết làm gì khác là đổ lỗi lên yêu thú. Niết Đỉnh sửng sốt, sao nó lại có thể không cho ngươi khế ước cơ chứ? Niếp Đỉnh suy nghĩ một chút, tức giận, Tiềm trưởng lão, ý ngươi là ta không thể ma hợp được con yêu thú này à? Chuyện có liên quan đến mặt mũi và thể diện của mình, Niếp Đỉnh tuyệt đối không thể để người khác hủy đi thanh danh bản thân. Mắt Bác Tiềm không khỏi toát lên vẻ hoảng sợ, Niếp đạo hữu, ta tuyệt đối không có ý đó, chỉ là. Bác Tiềm biết Niếp Đỉnh đã ma hợp được yêu thú này, nhưng gã vừa không thể nói ra lý do thực sự, lại vừa chẳng tìm được cái cớ nào khác để che giấu chuyện gã không thể khế ước yêu thú. Các trưởng lão chi thứ cũng sốt ruột thay cho Bắc Tiềm, lần này nếu đắc tội Niết Đỉnh, chỉ sợ về sau không thể tìm được ngự thú sư nào khác giúp bọn họ khế ước yêu thú cao cấp. Trừ phi Bắc Vạn Trọng trở thành ngự thú sư cấp 9, nhưng việc này quá xa vời. Muốn tăng cấp ngự thú sư cũng chẳng đơn giản như tu sĩ bình thường mà chỉ cần chăm chỉ tu luyện là có thể thăng cấp được. Không chỉ cần lực ba thần để ma hợp yêu thú mà còn phải tìm được bí quyết thăng cấp, quan trọng hơn là phải xem lực tương tác trong cơ thể mình có đủ để thăng cấp cảnh giới hay không. Bằng không thì chỉ mãi dừng lại ở một giai đoạn. Các trưởng lão trực hệ biết Bắc Tiềm muốn lấy lòng mấy vị ngự thú sư cấp 9, thế nhưng gã lại không khế ước yêu thú được, trong lòng họ vừa mừng vừa nghi, càng nhiều hơn là mong Bắc Tiềm cứ thế mà đắc tội với đám người kia. Chỉ là gì? Niếp Đỉnh dần mất kiên nhẫn, Tiềm trưởng lão, từ lúc ta ma hợp yêu thú đến giờ, cũng đã qua một chén trà rồi, nếu là người khác họ đã sớm khế ước xong xuôi. Rốt cuộc ngài còn muốn kéo dài đến khi nào? Trong lòng Bắc Tiềm lại càng thêm sốt ruột. Gã thật sự rất muốn nhường yêu thú cho người khác, xem người đó có khế ước được hay không. Thế nhưng nó là yêu thú cấp 9A, hơn nữa, nó cũng đã đi theo gã rất nhiều năm. Làm sao gã có thể chắp tay nhường cho kẻ khác khế ước cơ chứ? Nếu người khác không khế ước được, vậy thì tốt, nhưng nếu khế ước thành công, chẳng phải gã hai tay nhường cho người ta một món hời lớn sao? Kết quả như vậy, làm sao mà gã cam tâm? Bắc Tiềm không thể làm gì khác hơn, kiên trì nói lại một lần, Niết đạo hữu. Quả thực yêu thú này không cho ta khế ước nó, ta chẳng thể khế ước được. Niếp Đỉnh tức giận trừng mắt nhìn Bắc Tiềm, hắn chưa từng nghe qua chuyện yêu thú đã ma hợp lại không cho tu sĩ khế ước, trừ phi hắn chưa thuần phục được nó. Hắn đưa tay sờ lên đỉnh đầu của con yêu thú, kiểm tra một lần nữa xem mình đã ma hợp thành công chưa, sau đó đưa mắt về những sư đệ đồng môn, ý muốn bọn họ cũng đến xem. Năm vị ngự thú sư cấp 9 thay phiên nhau kiểm tra, đồng nhất rằng yêu thú đã được thuần phục. Niếp Đỉnh nhìn về phía Bắc Tiềm, Tiềm trưởng lão. Ta cùng các sự đệ đã xác định, yêu thú này đã được ta thuần phục rồi, tuyệt đối không có chuyện không để ngài khế ước nó. Ngài hãy thử lại một lần nữa đi. Bắc Vũ Hoành nhìn vẻ mặt khổ sở của Bắc Tiềm, khóe môi xẹt qua ý cười như có như không. Còn Bắc Vũ Phong rốt cuộc cũng hiểu tại sao Âm Tế Thiên muốn Niếp Đỉnh khế ước yêu thú cho Bắc Tiềm, thì ra là tính kế gã ta. Với tình hình hiện tại như vậy, mặc kệ Bắc Tiềm có khế ước yêu thú được hay không đều đã đắc tội Niếp Đỉnh. Bắc Vũ Phong thầm vỗ tay hoan hô trong lòng, đáng đời. Nếu không phải do Bắc Tiềm, mình và các trưởng lão trực hệ cũng không bị liên lụy thế này. Bác Tiềm kiên trì thử lại lần nữa, rồi lắc đầu nói với Niết Đĩnh, vẫn không thể khế ước.
Ngươi!
Niết Đĩnh đoán rằng Bác Tiềm cố ý không khế ước yêu thú để gây sự với hắn. Hắn càng nghĩ càng tức giận, nhưng lại không thể phát tác ở Bắc gia, chẳng thể làm gì khác là hướng Bắc Vũ Hoành nói, Hoành trưởng lão, ta đột nhiên nhớ ra là còn có chuyện quan trọng cần phải làm, không thể ở lâu, về chuyện thu đồ đệ, lần sau hay nói. Không đợi Bắc Vũ Hoành trả lời, hắn tức giận phất tay áo, xoay người rời đi.
Niết đạo hữu!
Niết đạo hữu! Bắc Tiềm thu hồi con yêu thú cấp 9 kia, rồi vội vội vàng vàng đuổi theo. Các trưởng lão chi thứ cũng đi theo sát phía sau. Còn các trưởng lao trực hệ thì đứng trong đại sảnh nghĩa mai nhìn đám người phe chi thứ cứ như một đám chó vây đuôi chạy theo lấy lòng Niết Đĩnh.
Bác Tiềm đuổi tới nơi, Niết đạo hữu, không phải do ta cố tình không khế ước, mà quả thật con yêu thú không để cho ta khế ước nó.
Niết Đĩnh hừ lạnh một tiếng, bước chân lại càng nhanh hơn, không muốn nghe Bác Tiềm nhiều lời.
Bác Tiềm thấy mọi người vây xem ngày càng nhiều, để duy trì hình tượng trưởng lão Bác gia uy nghiêm, đành chẳng thể tiếp tục đuổi theo dây dưa cùng Niết Đĩnh, trơ mắt nhìn đám ngự thú sư cấp 9 rời đi.
Các trưởng lão chi thứ chạy đến trước mặt Bác Tiềm, nghi hoặc hỏi.
Tiềm trưởng lão, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Tiềm trưởng lão, ngươi có biết ngươi làm như thế là sẽ đắc tội với tất cả các ngự thú sư cấp 9 hay không hả?
Tiềm trưởng lão, vì sao ngươi cố tình không khế ước con yêu thú cấp 9 kia?
Sắc mặt Bác Tiềm càng lúc càng đen, rồi vụt vung tay dụng lực dựng lên kết giới, che chắn xung quanh gã cùng đám trưởng lão chi thứ, không để người ngoài nghe thấy.
Ánh mắt của Bác Tiềm lạnh lùng đảo qua hơn 20 vị trưởng lão. Nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi cho là ta cố ý không khế ước yêu thú cấp 9 để hạ nhục bọn Niết Đĩnh sao?
Ta nói cho các ngươi biết, không chỉ có ta không thể, mà cả các ngươi cũng như vậy.
Cái gì?
Tất cả các trưởng lão cả kinh, hoảng hốt hỏi,
Tiềm trưởng lão, ngươi nói như thế là có ý gì?
Đúng vậy.
Tiềm trưởng lão, sao ngươi lại nói ngay cả chúng ta cũng không thể khế ước yêu thú?
Bác Tiềm đỏ cả hai mắt, các ngươi còn nhớ chuyện hôm qua chứ?
Bác Tiềm thấy tất cả các trưởng lão đều gật đầu, tiếp tục nói. Chắc các ngươi không quên lời Tịch Thiên nói trước khi bỏ đi chứ?
Tất cả các trưởng lão nghĩ đến lời Tịch Thiên nói trước khi bỏ đi, sắc mặt đại biến, ý của Tiềm trưởng lão là, ngươi không thể khế ước yêu thú được, là do Tịch Thiên sao?
Đáy mắt Bác Tiềm hiện lên hàng quang, ta biết chuyện này hết sức khó tin, nhưng quả thực ta không thể khế ước yêu thú được.
Chẳng phải hôm qua, lúc hắn vừa nói xong, yêu thú của chúng ta cũng đồng loạt chui từ túi thú chạy ra ngoài, lại cắt đứt liên hệ ba thần với chúng ta sao?
Ta không thể không cho rằng việc này cùng Tịch Thiên có can hệ tới nhau.
Làm sao có thể?
Tất cả các trưởng lão nhìn Bác Tiềm với vẻ khó tin.
Bác Tiềm trầm mặt, về phần sự tình có đúng hay không, các vị trưởng lão cũng có thể đi thử một lần, xem mình có còn khế ước yêu thú được nữa hay không.
Có mấy vị trưởng lão lo lắng, nếu thực sự chúng ta không thể khế ước được yêu thú.
Bác Tiềm lập tức lạnh giọng ngắt lời bọn họ, trước về thử đi, rồi hãy tính đến chuyện sau này.
Chương 159.
Niết Đĩnh vừa ra khỏi Bắc gia, sắc mặt liền trở nên âm u lạnh lẽo, cấp tốc sử dụng linh lực tạo thành một tấm màn bao lấy hắn cùng năm vị sư đệ, sau đó tức giận nói rằng, Bác Tiềm chết tiệt, nói cái gì yêu thú cấp 9 không cho gã khế ước nó, ta xem rõ ràng là cố ý khiến ta khó xử.
Nếu đã thế, sau này gã đừng có mà tìm chúng ta khế ước yêu thú cấp 9.
Nhị sư đệ Đồng Nhan đứng bên cạnh mặt đầy tò mò hỏi, sư minh, lẽ ra chúng ta đến tìm Tịch Thiên để tính toán nợ nần, sao cuối cùng lại thành muốn thu hắn làm đồ đệ rồi?
Niết Đĩnh cười lạnh, giống như lời tiểu nhi tử của Hoành trưởng lão đã nói, Tịch Thiên bị hủy linh căn, một phế vật thì làm sao có thể đánh sư phụ chúng ta tới nỗi phá hủy tu vi.
Huống chi, sự việc Tịch Thiên đả thương sư phụ là do người khác mách với Ôn Ngọc, thật hay giả còn phải chờ sau khi sư phụ tỉnh lại mới có thể chứng thật được.
Nếu chúng ta đã không có bằng chứng, lộ mạng đến tìm Tịch Thiên tính sổ, chỉ sợ không giáo huấn được hắn, mà ngược lại còn rơi vào miệng lưỡi thế gian.
Hắn hơi hít mắt, chưa tính đến. Nếu thật sự là Tịch Thiên làm, chúng ta càng không thể để cho người khác biết chuyện sư phụ bị một phế vật đánh tới tu vi sụt giảm, chẳng những tổn hại đến uy tín của sư phụ mà mọi người cũng sẽ không tin tưởng.
Nhị sư đệ nhăn mày, nhưng có liên quan gì đến việc huynh muốn thu hắn làm đồ đệ?
Niết Đĩnh liếc nhìn sư đệ mình một cái, cho dù Tịch Thiên có đả thương sư phụ chúng ta hay không, thì việc hắn và Bắc Minh tranh giành đồng mệnh chú phụ lục với sư phụ cũng đủ khiến chúng ta phải giáo huấn hắn một trận, có đúng không?
Năm người đồng ý mà gật gật đầu.
Thế nhưng từ trước đến nay, đấu giá là xem ai ra linh thạch nhiều nhất sẽ có được món đồ mình mong muốn, là một cuộc giao dịch thực công bằng.
Lần này sư phụ chuẩn bị linh thạch không đủ, mới khiến đối phương thừa dịp cướp mất.
Chúng ta không thể vì sư phụ mua không được đồng mệnh chú phụ lục, mà trắng trợn đến tìm người ta gây sự.
Nếu thật sự làm như vậy, chắc chắn toàn bộ người trong tu chân giới sẽ rất bất mãn với chúng ta.
Dĩ nhiên, có cho vàng họ cũng không dám ở sau lưng chúng ta nói ba nói bốn. Nhưng là, đến lúc chúng ta có việc cần họ, họ sẽ nhìn ở sự việc này, mà cố ý gây khó dễ. Cho nên để chu toàn mọi việc, thì thu nhận Tịch Thiên làm đồ đệ là biện pháp giáo huấn Tịch Thiên và Bắc Minh tốt nhất. Vừa không khiến người khác nói gì, cũng chỉnh được bọn người Tịch Thiên. Niếp Đĩnh Thâm ý mỉm cười, các ngươi nghĩ thử xem, nếu Tịch Thiên trở thành đồ đệ của ta, có phải sẽ tùy tiện cho chúng ta sai khiến hay không, từ đó muốn giáo huấn lúc nào chẳng được. Và lại, sư phụ phạt đồ đệ là đạo lý hiển nhiên, thêm vào đó, còn có thể tra tấn trong một thời gian dài. Các ngươi nói, biện pháp của ta có phải hay hơn so với việc trực tiếp tới cửa gây phiền phải không? Mắt của năm người cùng sáng lên, sư huynh, ngươi thật gian xảo. Sớm biết có biện pháp tốt như vậy, ta đã sốt sáng giúp ngươi thu Tịch Thiên làm đồ đệ. Sau đó, vì sư phụ mà thay nhau bắt nạt hắn. Niếp Đĩnh cười đắc ý, rồi lập tức sắc mặt lại trầm xuống, đáng tiếc, sự việc hôm nay thế nhưng bị Bắc Tiềm phá hỏng. Hắn hừ lạnh một tiếng, về sau, gã đừng có mà mơ tưởng sư huynh đệ chúng ta sẽ khế ước yêu thú cấp 9 cho gã. Suốt cuộc đời cứ mãi dùng yêu thú cấp 8 đi. Các sư huynh đệ khác nghe thấy câu này, cũng liên tục gật đầu. Tuy rằng yêu thú cấp 8 so với yêu thú cấp 9 chỉ kém một bậc, nhưng thực lực lại hơn thua nhau rất xa. 10 con yêu thú cấp 8 chưa chắc có thể đánh thắng một con yêu thú cấp 9. Niếp Đĩnh cười lạnh, việc thu đồ đệ đành tạm gác qua một bên, tất cả chờ sư phụ tỉnh lại rồi nói. Đại sảnh viện Hoành trưởng lão. Đám người Niếp Đĩnh và đám người Bắc Tiềm gây hấn xong liền rời khỏi, để lại các trưởng lão phe trực hệ hai mặt nhìn nhau. Chấp pháp trưởng lão kỳ quái hỏi, chẳng phải hôm qua Bắc Tiềm còn suy nghĩ đủ mọi biện pháp muốn lấy lòng Ngục Tuyển lão tổ sao? Như thế nào hôm nay lại đắc tội đệ tử của Ngục Tuyển lão tổ rồi? Thật không biết Bắc Tiềm đang làm cái gì nữa. Các trưởng lão phe trực hệ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Một người trong đó nói, nếu đã không có chuyện gì, ta xin đi trước một bước. Ngay sau đó vài trưởng lão cũng lên tiếng, ta cũng vậy, ta phải đi tìm ngự thú sư khế ước lại yêu thú đây. Những trưởng lão cần tìm ngự thú sư đều hướng Bắc Vũ Hoành cáo tử. Còn ba vị trưởng lão có khế ước thú chạy đi mất cứ muốn nói lại thôi mà nhìn Âm Tế Thiên, sau đó cảm thấy sự tình hẳn là không có can hệ gì tới hắn, mới than nhẹ một hơi, cũng rời khỏi. Bắc Vũ Hoành. Bắc Vũ Phong. Ta trở về Minh Thăng Viện. Âm Thế Thiên xoay người đi ra phía cửa. Luyện đan. Bác Dực Đồng nói càng ngắn gọn hơn. Bác Vũ Hoành ngồi xuống ghế, nhìn Âm Thế Thiên rời đi mà than nhẹ, không quá hai ngày, các trưởng lão lại đến đây tranh cãi ầm ĩ cho xem. Đại ca. Tịch Thiên hắn. Bác Vũ Hoành không đợi Bác Vũ Phong nói xong đã tức giận ngắt lời, ta cái gì cũng không biết. Bác Dực Đồng và Âm Thế Thiên cùng ra đại viện, sau đó tách nhau mà đi. Âm Thế Thiên trông theo bóng lưng Bác Dực Đồng, nhíu nhíu mày. Hắn biết trong lòng Bắc Minh nhất định sẽ rất nghi hoặc chuyện Bắc Tiềm, nhưng y không có mở miệng hỏi, hẳn là chờ hắn tự nguyện đem tất cả nói ra. Tuy nhiên hắn lại hy vọng Bắc Minh tự bản thân dần dần phát hiện, giống như Bắc Minh muốn hắn dần dần phát hiện ra y là Bắc Dực Đồng vậy. Âm Thế Thiên vừa trở về Minh Thăng Viện đã bị toàn bộ cảnh tượng trước mắt làm cho ngơ ngẩn. Hắn mới đi ra ngoài không có bao lâu, toàn bộ sân đã treo đầy lụa đỏ và đèn ba dê đỏ, đến ngay cả hoa trong vườn cũng không được buông tha, cũng bị cuốn duy băng đỏ. Rốt cuộc Bắc gia có việc vui gì mà lại tổ chức long trọng tới như vậy? Bắc Sinh Bắc Duy đang hỗ trợ việc trang hoàng, vừa thấy Âm Tế Thiên trở về, lập tức hớn hở chạy vội ra đón, thiếu phu nhân, ngài đã trở lại. Âm Tế Thiên kinh ngạc chỉ đèn ba dê dưới mái hiên cùng lụa tơ tằm đỏ treo ở cửa sổ, Bắc Phủ rốt cuộc muốn làm đại hỷ gì? Bắc Sinh ngạc nhiên nhìn hắn, thiếu phu nhân không biết sao? Âm Tế Thiên thành thực đáp, ta thật sự không biết. Hắn cũng rất muốn hỏi nhưng một người hai người ba người đều tỏ vẻ thần bí. Chẳng chịu cho hắn biết. Bác Duy cười ra tiếng, thiếu phu nhân, đại hỷ mà Bác Phủ muốn tổ chức chính là đại lễ thành thân của Minh Thiếu Gia và thiếu phu nhân đó. A, Âm Thế Thiên ngơ ngác nhìn gã, đại lễ thành thân của ta và Bác Minh. Phắc. Đêm qua hắn mới vừa đáp ứng cùng Bác Minh thành thân thêm một lần nữa, thế mà hôm nay đã giáo diết chuẩn bị hôn sự. Tốc độ như vậy có phải nhanh quá không? Hắn cho rằng ít nhất cũng là 3-4 tháng hoặc nửa năm sau, chứ đằng nào cũng không ngờ tới Bác Minh lại sốt ruột thế này. Hèn chi sáng nay thấy ý thì cao hứng như vậy. Đúng vậy. Thiếu gia nói thừa dịp các tu sĩ của ba bộ đều đang ở Nam Bộ, khi đại hội đấu giá vừa chấm dứt, liền mở tiệc chiêu đãi mời tất cả tu sĩ tới tham gia đại lễ thành thân của thiếu gia và thiếu phu nhân. Cái gì? Âm Thế Thiên đỡ chán, giả vờ rên, ta muốn đổi ý. Ta có thể không thành thân không? Hắn kết cái hôn này cũng quá long trọng rồi, cư nhiên mời toàn bộ tu sĩ của tu chân giới tới tham dự. Bác Sinh hình như thật sự sợ hai Âm Thế Thiên đổi ý. Lo lắng nói, không được đâu. Phần lớn thiệp mời đều đã gửi đi hết rồi. Âm Thế Thiên nhất thời cảm thấy huyệt thái dương mơ hồ đau đau, các ngươi cứ nói với những ai đã nhận thiệp rằng ngày hôm đó ta không khỏe, không bái đường được.
Bác Duy thấy bộ dạng có vẻ không muốn thành thân của Âm Tế Thiên, nhịn không được nhỏ giọng nói, nếu ngài không thành thân, chắc chắn người không thoải mái lại chính là Minh Thiếu Gia.
Âm Tế Thiên.
Hắn phát hiện lỗ tai nhạy bén cũng không nhất định là chuyện tốt.
Lúc này, Vũ Liêu và Vũ Trương từ trong đại sảnh đi ra, vừa nhìn thấy Âm Tế Thiên hai mắt liền lập loè ánh sáng, vội vàng chạy về phía hắn.
Vũ Liêu đầy mặt vui mừng, thiếu phu nhân.
Thật tốt quá.
Ngài trở về vừa kịp lúc, để chúng ta lấy số đo cơ thể ngài nào.
Không đợi Âm Tế Thiên đồng ý, hai bà Vũ liền động tay động chân, thậm chí ngay cả Đế Hải cũng không buông tha, cho tới khi các nàng gây sức ép đủ mới chịu thả người.
Âm Tế Thiên về phòng, lập tức ngã người nằm lên giường.
Còn chưa kịp thở Bắc Duy đã vào tới, thiếu phu nhân, chúng ta còn chưa mua thức ăn cho yêu thú mà.
Thừa dịp hiện tại ngài đang rảnh rỗi, đến đầu hoa thôn một chuyến đi.
Âm Tế Thiên miễn cưỡng nói, đêm qua ta đã mua xong rồi.
Ô hát.
Bác Duy ậm ừ ra tiếng, nhưng không có rời đi ngay, mà đứng ở bên giường, bộ dạng muốn nói lại không biết mở miệng như thế nào.
Âm Tế Thiên nghi hoặc, còn có việc gì sao?
Bác Duy ngại ngùng nhìn Âm Tế Thiên, thiếu phu nhân, ngài còn chưa đặt tên cho khế ước thú của ta.
Mỗi lần gọi khế ước thú ra, gã đều gọi là tiểu tử hầu, thật sợ kêu lâu sẽ thành thói quen mất.
Âm Tế Thiên nhướng nhướng mày, hầu tử của ngươi biết thuật phân thân, lại có thêm thuật tẩn thân, vậy kêu là phân ẩn đi.
Hắn vừa dứt lời, túi thú của Bác Duy lập tức hiện lên kim quang.
Bác Duy vui sướng nói, tạ ơn thiếu phu nhân đã ban tên.
Sau khi được ban tên cho yêu thú, Bác Duy hí hửng rời khỏi phòng.
Âm Tế Thiên xoay người, đang chuẩn bị nhắm hai mắt ngủ, Vũ Liêu lại tới nữa, mục đích lần này là muốn hắn chọn hoa văn cho hôn phục.
Chọn xong, Vũ Liêu chân trước mới vừa bước ra chân sau Bác Thận đã tiến vào, hỏi hắn xem giữa trưa muốn ăn món gì.
Bác Thận vừa đi, lại tới Vũ Trương.
Sau đó, cứ hết người này đi thì người kia đến. Người kia đến khi người này đi, đến đi đi thêm mấy lượt nữa.
Mãi đến quá giờ cơm trưa, những người này mới chịu tạm ngừng.
Âm Tế Thiên tiếp tục nằm trên giường, nhưng người mới vừa dán vào giường, lại nghe tiếng bước chân ngoài cửa phòng truyền đến.
Hắn bực bội hỏi, có chuyện gì nữa đây?
Ngay sau đó, ngoài bình phong vang lên tiếng nói nhu nhu, đồ nhi ngoan.
Chương 160, đồ tế.
Âm Tế Thiên nghe được thanh âm quen thuộc liền vội vàng bật dậy khỏi giường. Nhìn thấy vị hòa thượng trẻ tuổi đứng bên cạnh bình phong. Âm Tế Thiên không khỏi vừa sợ vừa nghi, mừng rỡ kêu lên, sư phụ. Trước kia hắn vẫn muốn tìm sư phụ để hỏi rõ chuyện gả tới Bắc Gia, nhưng luôn có sự tình ngoài ý muốn xảy ra khiến hắn không thể gặp được người. Hiện tại, khi hắn sắp từ bỏ ý định, thì hư không lại tự mình đưa tới cửa.
Hư không vội chạy đến bụng miệng Âm Tế Thiên lại, thì thào, ngươi nói nhỏ thôi, người Bắc Gia không có biết ta tới tìm ngươi đâu.
Âm Tế Thiên kéo hai bàn tay đang che miệng mình ra, nghi hoặc hỏi nhỏ, sư phụ. Vì sao ngươi phải lén lén lút lút không muốn người ta biết ngươi đến Bắc Gia?
Hư không thở dài, một lời khó nói hết.
Ngay sau đó, y đột nhiên phụt một tiếng, không nén nổi mà ngã vật ra giường cười lăn cười bò.
Âm Tế Thiên nhìn y với ánh mắt tràn đầy khó hiểu, sư phụ, người đang cười cái gì vậy?
Một lúc lâu sau, hư không mới ngừng cười rồi nói nguyên nhân vì sao y phải lén lút xuất hiện ở đây.
Nếu nói nguyên nhân ta tới đây thì phải kể đến chuyện hôm qua.
Lúc ấy, ta vừa mới tới Bắc Hoàng Thành đã nghe thấy người ta bàn tán về việc bốn tên tà tu lão tổ chẳng biết lý do gì mà đánh nhau loạn xạ ở hội trường đấu giá.
Ngươi cũng biết sư phụ ngươi rất thích giúp vui, cho nên ta lập tức vọt tới hội trường đấu giá của Bắc Gia, liền thấy Ly Chi đang hết lời khuyên can bốn tên tà tu lão tổ kia đừng cãi nhau nữa.
Âm Tế Thiên nghe hư không nhắc tới chuyện hôm qua, không khỏi nhớ tới nguyên nhân khiến cho bốn vị lão tổ đó đột nhiên đánh nhau, ánh mắt hơi lóe lên đồng thời trong lòng còn có cảm giác không hay.
Hắn vội vàng hỏi. Sau đó thế nào?
Ta thấy bọn họ không đánh nhau nữa, trong lòng liền rất bực bội.
Hơn nữa, nhớ đến chuyện ngươi thiếu chút nữa đã bị bọn họ mang về phía đông, trong lòng lại tăng thêm cả tức giận.
Lúc ấy ta nghĩ không thể nào buông tha cho bọn họ dễ dàng như vậy.
Âm Tế Thiên.
Rõ ràng là y muốn làm lớn chuyện lại còn lấy mình ra làm lý do.
Cho nên ta thừa dịp bọn họ không chú ý, nhanh tay ném 5 cái phủ chú ngũ lôi oanh đỉnh cao cấp ra.
Hư không nói tới đây. Lại bắt đầu không nhịn được mà há miệng cười như điên, nhất định bọn họ thực không ngờ tới sẽ có người dám dương oai ngay trước mặt 5 tên lão tổ như họ. Cho nên đợi đến khi phản ứng kịp thì đã bị sấm đánh cho tơi bời.
Y Lì nhớ lại dáng vẻ 5 người kia khi bị sấm đánh tơi bời hoa lá, một lần nữa ôm bụng ngã vật xuống giường cười lan lộn.
Âm Tế Thiên vốn đã biết sẽ có chuyện không tốt xảy ra, nghe xong khỏe mắt không khỏi giật giật, nhanh chóng nhận ra được trọng điểm của câu chuyện, vậy có ai nhìn thấy người ném phủ chú không?
Hư không tắt nụ cười. Xấu hổ sờ cái đầu bóng loáng, có vài người nhìn thấy ta ném phủ chú đi.
Y khụ một tiếng hắn giọng nói thêm, cho nên,
ngoại trừ việc ta đặc biệt tới đây để chúc mừng chuyện vui của ngươi và Minh thiếu gia Bắc gia gia thì cũng thuận tiện tới nhắc nhở ngươi. Nếu như đụng mặt năm tên tà tu lão tổ thì liệu mà trốn cho xa vào, ta sợ bọn họ bắt ngươi để mà uy hiếp ta. Âm Thế Thiên đùa cợt, ta thấy sư phụ tới đây cũng chẳng phải để chúc mừng, chỉ là thấy thiếp mời của Bắc gia mới chợt nhớ ra còn có một tên đồ đệ trói gà không chặt đang ở Bắc Hoàng Thành nên thuận đường chạy qua đây nhắc nhở ta. Hư không bị nói trúng tim đen, khuôn mặt nhất thời tràn đầy xấu hổ, vội vàng ra vẻ sư phụ nghiêm khắc trách mắng, nói hiệu nói vượng. Ngươi chính là đồ đệ mà sư phụ yêu thương nhất. Làm sao ta có thể không nhớ rõ mình còn có một đồ đệ ở Bắc Hoàng Thành? Thật sao? Âm Thế Thiên nhếch mép cười, vậy xin hỏi sư phụ, nếu ta là đồ đệ ngài yêu thương nhất thì cớ gì lại để Tịch Lệ sư huynh đáp ứng gả ta tới Bắc gia chỉ sau vài ngày bị hủy linh căn? Hư không không nghĩ tới Âm Thế Thiên đột nhiên nhắc tới chuyện này, nhất thời sửng sốt, lập tức đáy mắt hiện lên vẻ chột dạ, không dám nhìn thẳng vào Âm Thế Thiên, thân hình còn khẽ nhích về phía cửa sổ. Âm Thế Thiên nhận ra ý đồ của y, nhanh chóng túm lấy Hư không đang có ý định bỏ trốn bằng đường cửa sổ. Sư phụ, người thoát được một lần không thoát được lần thứ hai. Sao ngài không nói hết luôn cho xong xuôi mọi chuyện? Hư không nhìn cánh tay bị Âm Tế Thiên nắm chặt, biết mình trốn không được cho nên ngồi xuống cạnh Âm Tế Thiên nói, Tịch Thiên à. Trước khi sư phụ bế quan có tính ra được ngươi sắp gặp đại nạn, phải gả cho nhà Bắc gia thì mới hóa giải được thai kiếp. Cho nên vi sư mới dặn dò Tịch Lễ đáp ứng hôn sự này. Theo trí nhớ của Tịch Thiên, chưa bao giờ nghe nói qua Hư không biết bói toán, nếu đã như vậy thì làm sao tính ra được hắn sẽ gặp kiếp nạn. Hư không bày ra vẻ mặt đáng thương, nghẹn ngào nói, ngươi hung dữ với ta. Ngươi cư nhiên hung dữ với ta. Nhớ khi đó vi sư một tay dọn phân dọn nước tiểu một tay nuôi ngươi lớn. Không nghĩ tới ngươi lớn lên rồi lại đối xử với ta như vậy. Thật khiến ta vô cùng buồn lòng. Khoe miệng Âm Tế Thiên giật giật, tức giận nói, lúc người mang ta về Vạn Phật tự thì ta đã 5 tuổi rồi. Cái gì mà một tay dọn phân dọn nước tiểu một tay nuôi ta lớn? Nói đúng hơn phải là Tịch Thiện sư huynh nuôi ta lớn mới đúng. Người cứ xuất quan một cái là đến tăm hơi cũng không thấy đâu, mãi đến thời điểm bế quan mới chịu quay lại Vạn Phật tự. Ngươi oán hận ta trước kia không chăm sóc ngươi cẩn thận sao? Âm Thế Thiên day day cái đầu đang phát đau, bất đắc dĩ thở dài, sư phụ. Ngươi cố tình đánh trống lãng. Vất vả lắm hắn mới gặp được hư không, làm gì có chuyện để cho ý lìa rời đi dễ như vậy. Hư không thấy hắn quyết tâm muốn làm rõ chuyện này, không khỏi than nhẹ một tiếng, sau đó khuôn mặt trở nên nghiêm túc, Tịch Thiên. Tuy bây giờ ngươi chỉ là người thường nhưng ngươi vốn biết người tu chân kiêng kỵ nhất chuyện tiết lộ thiên cơ. Hiện ta ngươi vẫn sống rất tốt. Vì sao lại muốn biết chuyện mà ngươi không nên biết? Âm Thế Thiên nhíu chặt mày. Từ sau khi lưỡng tình tương duyệt với Bắc Minh, hắn đã không còn hứng thú với chuyện vì sao Hư không đồng ý gả hắn tới Bắc gia. Thế nhưng ban nãy vừa gặp Hư không, thật không hiểu lý do gì, hắn lại đột nhiên một năm một mười muốn biết rõ chuyện này. Hư không vô vai hắn, ý vị sâu xa nói, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Đến thời điểm cần biết thì ngươi sẽ biết. Giống như tóc ngươi vậy, đến lúc mọc thì nó sẽ mọc thôi. Âm Thế Thiên liếc mắt nhìn y rìa một cái, cười như không cười nói, xem ra sự phụ biết rất nhiều thiên cơ. Theo cách Hư không nói chuyện, chắc hẳn y rìa đã sớm biết mình sẽ mọc lại tóc. Hư không ngượng ngùng mỉm cười, lập tức đổi sang vẻ giận dữ, khai mau. Rốt cục là tên khốn khiếp nào đã bán đứng lão tử. Dám đem chuyện này nói cho ngươi biết. Sau khi lão tử trở về nhất định phải phạt hắn chép kinh thư 1000 lần. Đương nhiên Âm Tế Thiên sẽ không khai ra vô tịnh, đánh trống lảng nói, ngài vẫn nên nói ra mục đích thật sự ngài tới Bắc Phủ đi, sư phụ. Hắn không tin Hư không lén lút chạy đến Bắc Phủ chỉ để chúc mừng hắn và nhắc nhở chuyện tránh mặt năm vị lao tổ. Hư không thẹn thùng mỉm cười, bị ngươi phát hiện rồi. Y thì ho nhẹ một tiếng, thật ra là vì các sư bá của ngươi quá dài dòng, giờ thêm việc né tránh năm vị tà tu lao tổ, cho nên ta chạy đến đây tìm ngươi. Âm Tế Thiên liếc mắt nhìn hắn, còn gì nữa? Hư không chột dạ nhìn Âm Thế Thiên, còn có, ngươi với Minh thiếu gia kết hôn lần hai thế nhưng một chút xính lễ cũng không nhận được thì quả thực rất vô lý. Cho nên ta quyết định nếu Bắc gia không giao xính lễ ra, ta sẽ mang ngươi về Vạn Phật tự. Ấn đường Âm Thế Thiên nảy lên, nói thẳng, sư phụ, nếu ngài thiếu linh thạch, xin cứ nói thẳng ra, cớ gì lại nhắc đến xính lễ. Sau khi ngài dùng phù chú đánh năm vị lao tổ, ngài còn gây thêm chuyện gì nữa phải không? Hư không lập tức phủ nhận, không có. Hắn thấy Âm Tế Thiên có vẻ không tin lắm, bèn gấp gáp tự minh oan cho mình, ta thật sự không làm gì cả. Chẳng qua là sáng nay ở hội trường đấu giá, mấy thứ mà ta muốn cứ bị Huyền Bạch kia mua đi hết thôi. Hư không càng nói càng tức giận, lão tử chỉ không cẩn thận đá hắn vào trong đống phân thú, có vậy thôi mà hắn lại mang thủ. Muốn báo thủ thì cứ trực tiếp tới tìm ta đi. Bắt nạt một vị hòa thượng không có linh thạch bộ vẻ vang lắm hay sao? Ta khinh. đừng quên lão tử còn có một đồ tế. Y Dì nghe nói đồ tế vì đồ đệ của mình mà tiêu tốn đến 1.100 viên linh thạch tuyệt phẩm để mua đồng tâm chú phụ lục. Có thể thấy được đồ tế của Y Dì lưng rắc bạc triệu. Đồ tế. Trên trán Âm Tế Thiên trước xuống mấy cái làn đen. Không đợi hắn sửa lại xưng hô, bên ngoài liền truyền đến một tiếng nói non nớt vui sướng, không biết hư không trưởng lão muốn đồ tế ta giúp ngài chuyện gì. Hư không nghe thấy người hỏi, lập tức nghi hoặc nhìn ra cửa, đập vào mắt là một hài đồng xinh đẹp tầm 8-9 tuổi đang bước đến gần. Chương 161, nói hớ. Bác Dực Đồng đi đến trước mặt hư không, chắp tay cung kính thỉnh lễ vạn bối Bắc Minh kiến quá hư không trưởng lão. Âm Tế Thiên nhìn hai người bọn họ, mắt chợt loe sáng, thản nhiên cười cười trở lại. Bác Dực Đồng quay sang khuôn mặt tươi cười đầy diễm lệ của Âm Tế Thiên, đôi mắt cũng lan tỏa một làn vui vẻ, sau đó, đi đến cạnh Âm Tế Thiên đứng. Bởi vì hư không đang ở đây, y không thể tùy tiện làm ra hành động thân mật với Âm Tế Thiên. Hư không chỉ vào Bác Dực Đồng kinh nghi hỏi Tịch Thiên, nó thật là Bác Minh. Ta nhớ rõ ràng Minh thiếu gia đã làm lễ thành niên rồi mà, sao bây giờ lại thành đứa trẻ? Âm Tế Thiên giải thích nói ra thì dài dòng lắm, 10 năm trước y bị thương nặng vẫn nằm trên giường không dậy nổi. Thẳng đến ngày cùng ta thành thân thân thể y mới có biến chuyển tốt hơn, bất quá, hay thường xuyên rút thành đứa trẻ 8, 9 tuổi. Hơn nữa, chính y cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Việc như vậy cũng xảy ra được à? Hư không lại đánh giá Bác Dực Đồng, nhìn đứa trẻ trước mắt, nhịn không được hỏi y như vậy, có thể cùng ngươi sinh hoạt vợ chồng sao? Đôi mắt Bác Dực Đồng không thích mà châm xuống. Âm Thế Thiên tức giận, trắng mắt liếc hư không. Đến cùng y có phải là hòa thượng đã xuất gia hay không vậy? Nhắc tới chuyện sinh hoạt vợ chồng riêng tư tế nhị, vậy mà y lìa cũng chẳng chút rụt rè. Âm Thế Thiên thấy lực chú ý của hư không vẫn đặt trên người Bác Dực Đồng, mắt khẽ chuyển, hướng Bác Dực Đồng hỏi ngươi lại đi phòng đan dược luyện đan sao. Bác Dực Đồng chợt lóe nghi hoặc, đáp nhẹ một tiếng ưng. Trước đó, không phải Tịch Thiên đã biết nhóc đi đến phòng luyện đan sao? Sao bây giờ còn hỏi câu này? Hơn nữa, vì cớ gì hắn còn thêm vào chữ lại? Khoe miệng Âm Thế Thiên cong lên ý cười lại luyện đan dược cho ta à? Bác Dực Đồng tổng cảm thấy giọng điệu của hắn có chút là lạ, bất quá vẫn đáp lời đúng vậy. Âm Thế Thiên vừa nghe, ý cười lại càng sâu thêm, hỏi là để dưỡng thân thể ta, hay là vì tóc của ta mà điều chế. Mắt Bác Dực Đồng khẽ khựng lại, liếc sang hư không đang nhìn mình chằm chằm, tuy rằng không biết vì sao Âm Thế Thiên lại muốn hỏi việc này ngay trước mặt hư không, thế nhưng vẫn trả lời lại là tóc. Lập tức, Âm Thế Thiên kích động ôm Bác Dực Đồng vào trong ngực, vừa tức lại vừa vội trách búng đốc. Ta chỉ là mọc một mái tóc xanh dương. Ngươi việc gì phải mỗi ngày chạy đi phòng luyện đan lao lực? Nếu lỡ như, ta đây. Trong lúc nhất thời, Bác Dực Đồng không biết Âm Tế Thiên đang làm cái gì, nhưng có thể nhìn ra được hắn đang cố ý diễn trò trước mặt hư không, đành phối hợp hắn nghiêm túc nói ta sẽ không để ngươi phải thủ tiết. Ta sặc. Ngươi đừng có mà nói nhăng nói cuội. Âm Tế Thiên hung hăng vỗ vào ngông nhóc một chút, lần sau không được nói điểm gở như vậy. Ừm. Hư không nghe tới cả đầu đầy mồ hôi khoan đã. Các ngươi vừa nói cái gì? Bác Minh ngươi cớ gì phải vì tóc của Tịch Thiên mà luyện đan? Âm Thế Thiên vừa nghe, lập tức len lén bóp nhẹ trên mông Bác Dực Đồng một cái, ý bảo nhóc nhanh chóng đem mọi chuyện kể cho hư không nghe rõ ràng, hơn nữa, nói càng nghiêm trọng càng tốt. Bác Dực Đồng hiểu ý, liền hướng hư không giải thích thưa hư không trưởng lão, chuyện này phải nói đến hơn 3 tháng trước, Tịch Thiên từng uống phải thôi phát trà do bà Vũ sai lầm chuẩn bị. Đương nhiên, trà này đối với tu sĩ của tu chân giới thì chẳng khác gì trà uống bình thường. Nhưng mà, người bình thường lại phải tiêu tốn đến 7-8 năm tuổi thọ mới có thể đổi được một mái tóc dài ngang lưng. Tất nhiên hư không biết chuyện thôi phát trà, thắc mắc hỏi hơn 20 ngày trước khi ta gặp Tịch Thiên, chẳng phải hắn vừa nhú chân tóc sao? Bác Dực Đồng tiếp tục nói lúc ấy, mái tóc kia của Tịch Thiên chỉ giữ được có một ngày, ngay tại sáng sớm hôm sau, chúng nó toàn bộ đều rụng hết. Đây là sự tình mà vãn bối chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe qua. Cuối cùng cha mãi cũng không tìm ra được nguyên do. Sau đó, cách đây không lâu, mái tóc của hắn lại thình lình dài ra không báo trước, hơn nữa còn tỏa ánh sáng xanh dương quỷ dị, làm vãn bối sợ hãi không thôi, chỉ lo là dược hiệu của thôi phát trà chưa tan hết, nảy sinh biến hóa, mới khiến tóc hắn đột ngột mọc ra, lại có thể trong thôi phát trà có chứa độc tố nên chúng nó mới xanh như vậy. Càng khiến vãn bối lo lắng hơn nữa là, mái tóc mới này lại lấy đi của hắn 7-8 năm thọ mệnh. Bởi vậy vãn bối đành phải ngày ngày đêm đêm luyện chế đan dược cho Tịch Thiên, hòng điều trị thân thể hắn, trừ bỏ độc tố trên người hắn. Hư không nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đong đầy lo lắng, cất tiếng cười nguyên lai là như vậy. Y Liễu vui vẻ vỗ vỗ vai Bác Dực Đồng, ngươi cũng đừng bận tâm làm gì. Tóc của hắn vốn mọc rất nhanh, hơn nữa, nguyên bản màu tóc đã là xanh. Hư không đột nhiên cực lại. Xong. Nói lỡ miệng. Hư không đang muốn sửa đúng câu phía trước mà mình nói, liền trông thấy Âm Tế Thiên đầy mặt tủm tỉm nhìn mình. Y liền lập tức nhận ra được tình hình, thì ra mình bị lừa vào trong. Hư không tức giận từ trên giường đứng vụt lên, Tịch Thiên ngươi tốt lắm, cư nhiên dám lừa vi sư. Vi sư xem ra ngươi càng không để vi sư vào mắt, cũng càng không biết tôn sư trọng đạo là gì, hơn nữa, thế nhưng còn cùng người khác liên thủ để khi sư diệt tổ. Bác Dược Đồng, lời này nói cũng quá nghiêm trọng nhỉ. Còn có, nhóc không phải người khác, mà là phu quân của Tịch Thiên. Âm Đế Thiên không nghĩ tới hư không sẽ tức giận đến như vậy, thực bất đắc dĩ hô sư phụ. Trước đó, hắn nghe hư không nói câu tựa như tóc của ngươi, thời điểm nên mọc dài nó sẽ tự động mọc dài xong liền nghĩ, rất có khả năng hư không biết rõ ràng mọi chuyện, bởi vậy mới lôi kéo Bác Dược Đồng cùng hắn lừa hư không vào trong. Hơn nữa do Bác Dược Đồng nói ra thì càng dễ dàng khiến hư không mất đi cảnh giác. Hắn làm như vậy cũng chỉ muốn Bác Minh đỡ vì tóc của hắn mà hao tâm tổn sức, nhưng không dự đoán được, hư không thật sự biết chuyện này. Hư không quả thực bị chọc tức. Đừng gọi ta là sư phụ. Ngươi. Hư không chỉ vào Âm Tế Thiên đang được Bác Dược Đồng che chở, ngươi cả nửa ngày nhưng vẫn xót lòng không dám đánh giá mắng hắn, đành chuyển đối tượng đây là đồ đệ ngoan mà Tịch Thiện thay lão tử chỉ bảo đi ra sao. Khi trở về lão tử nhất định bắt nó chép kinh thư 1000 lần, còn phải đem nó ném vào thạch bích sám hối, sau đó 10 năm không cho nó ra khỏi vạn Phật tự. Bác Dược Đồng, cớ gì tội lỗi đều bị đổ hết lên người Tịch Thiện rồi. Lúc này, Tịch Thiện đang ở một góc nào đó của Bắc Hoàng Thành, chẳng hiểu lý do vì sao mà dùng mình. Các ngươi thật sự rất đáng giận. Lão tử không để ý tới các ngươi nữa. Hư không thở phì phì xoay người, phất tay háo đi ra phía cửa. Lúc bước tới cửa phòng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng bước, móc trong túi không gian ra một viên dịch dung đan. Chỉ chốc lát sau, đỉnh đầu hư không ủ ủ mọc ra tóc, khuôn mặt càng lúc càng thanh tú, cứ ý ỉa như một tiểu cô nương. Ý ỉa nhanh tay thay đổi tăng bảo trên người, sau đó nghênh ngang bước ra ngoài, tìm người trong Bắc phủ đánh quen cái mặt đã. Trong lòng Âm Tế Thiên âm thầm vì Bắc gia cầu nguyện, hy vọng sẽ không vì hư không quấy rối mà càng trở nên hỗn loạn. Hư không vừa đi, Bác Dược Đồng lập tức đưa tay xoay mặt Âm Tế Thiên hướng về phía mình. Hư không nói thật sao? Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn nhóc ngươi muốn nói vụ mái tóc. Bác Dược Đồng gật gật đầu. Âm Tế Thiên trao mày, lúc ngươi chưa trở về, sư phụ có đề cập đôi ba câu đến mái tóc của ta, ta đoán rất có khả năng sư phụ biết rõ ràng về chuyện này, cho nên mới kéo ngươi cùng ta lừa ngài. Về phần có phải thật hay không, thì không thể nào biết được. Bởi vì ta hoàn toàn không nhớ được chuyện trước khi xuất gia. Trong trí nhớ của Tịch Thiên, căn bản không có sự tình trước 5 năm tuổi. Bất quá, ngày xuyên đến tu chân giới, hắn có nằm mơ thấy cảnh Tịch Thiên được hư không đem về vạn Phật tự, lúc ấy mái tóc của tiểu Tịch Thiên là màu đen. Âm Tế Thiên tiếp tục nói, nếu do hư không không cẩn thận nói hớ, thì rất có khả năng là sự thật. Bằng không, sao ngài ấy chẳng thèm ngạc nhiên khi người vốn nên có một đầu tóc xanh dương, hiện tại lại một màu đen tuyền thế này. Bác Dược Đồng đồng ý với suy đoán của hắn, sau đó chợt nghĩ tới cái gì, đưa tay vén tóc của Âm Tế Thiên lên xem thử. Quả nhiên, đoạn tóc bị cắt sáng nay, giờ đã dài trở lại. Đáy mắt nhóc của lên kinh ngạc xem ra, hư không trưởng lao nói là thật. Âm Tế Thiên bĩu môi, cười cười, nếu đã vậy, ngươi cũng không nên lo lắng nữa. Về sau, không cần vì tóc của ta mà luyện đan. Bác Dược Đồng không tiếng động nhìn hắn, mâu quang càng ngày càng nóng cháy. Nụ cười của Âm Tế Thiên cứng ngắc. Sao mà hắn không hiểu ánh mắt của Bác Dược Đồng có ý gì cơ chứ, vội vàng nhắc nhở Bác Minh, thân thể ngươi không thích hợp biến hóa thường xuyên. Lúc này, trong mắt Bác Dược Đồng tất cả đều là đôi môi anh đảo của Âm Tế Thiên đang không ngừng khép mở, làm sao còn nghe vào lời nhắc nhở của hắn nữa, huống chi hư không đã đi rồi, nhóc càng không cần cố kỵ. Nhóc như người, vội vã hôn lên đôi môi Âm Tế Thiên, tư vị tuyệt vời đến nhóc không bao giờ cảm thấy đủ, đặc biệt là với thân thể nhỏ bé này. Càng vì không ôm đủ Âm Tế Thiên mà càng trở nên không được thỏa mãn. Dần dần, thân thể biến hóa thấy rõ, một lát sau, đã có thể đem cả người Âm Tế Thiên đè lên trên giường. Bác Minh. Âm Tế Thiên vừa tức lại vừa vội, chừng Bác Minh đang vội vàng biến thành người lớn kia. Bác Minh liếm liếm đôi môi đang thở phì phì của hắn, khàn giọng nói, ta đây là đang chứng minh năng lực của ta cho hư không trưởng lao thấy. Sắc mặt Âm Tế Thiên khẽ biến, trong mắt chợt lóe nghi hoặc, năng lực gì? Năng lực trên giường. Bác Minh nhanh chóng bịt lấy môi hắn. Chương 162, ta không phải thánh nhân. Khi Âm Tế Thiên kịp phản ứng lại, thì quần áo trên người đã bị cởi xuống, châm trên đầu cũng bị tháo ra, lập tức mái tóc màu lam đậm xóa tung trên giường, chỉ nháy mắt cả người dường như đang nằm giữa một lòng biển sâu. Bác Minh nhìn Âm Tế Thiên dưới sự phụ trợ của những sợi tóc yêu dị, càng khiến dung nhan trở nên mê hoặc, đẹp đến con ngươi y liền nóng cháy, không kiềm hãm được mà thì thào, thật đẹp. Vừa dứt lời, Y liền mạnh túi đầu xuống dùng sức mút lên đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡi xâm nhập cùng chiếc lưỡi phấn nộn kia điên cuồng quấn lấy nhau. Rất nhanh, tiếng rên rỉ như có như không tràn ra khỏi phòng. Xuyên qua bình phong, mơ hồ trông thấy hai thân ảnh đang chặt chẽ quấn quýt, lưu luyến chiến miên, dây dưa không ngừng. Tiếp theo đó là âm thanh va chạm như tiếng sóng biển vô bờ, từng tiếng vang lên, càng lúc càng kịch liệt dữ dội. Bóng đêm qua đi thái dương kéo tới, ánh sáng ban mai len lỏi chiếu đến bên giường, sưởi ấm cho hai thân hình siết chặt lấy nhau kia. Âm Tế Thiên thở phì phò trừng mắt nhìn nam nhân vẫn còn đang không ngừng chuyển động trên người hắn. Hắn chỉ là lo lắng thân thể Bắc Minh chịu không nổi, chứ hoàn toàn không có ý khiêu khích tôn nghiêm nam nhân của Y Y, vậy mà Y Y lại hoan ái mãnh liệt chẳng chịu dừng, tựa hồ làm mãi vẫn không đủ. Bắc Minh đón lấy ánh mắt tức giận của Âm Tế Thiên, khàn khàn giọng hỏi, đau không? Vừa rồi Y Y kìm lòng không nổi nên chẳng kiềm giữ được mà thô lỗ xông vào người Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên lại lần nữa trừng Bắc Minh trong im lặng, không phải là hắn không định nói chuyện, mà do vừa rồi hắn rên rỉ khàn cả giọng mất rồi. Bắc Minh ngồi dậy, để ta bôi thuốc cho ngươi. Âm Thế Thiên kéo Bắc Minh đang vội vàng lấy thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn trong túi không gian ra, vừa thẹn vừa ngượng mà cất chất giọng ấm ách nói, không cần. Bắc Minh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Âm Thế Thiên tràn đầy xấu hổ. Lúc này, môi mỏng không khỏi phát ra tiếng cười đầy khêu gợi. Bắc Minh biết Âm Thế Thiên hay thẹn thùng, đành phải chờ hắn ngủ rồi bôi thuốc sau vậy. Âm Thế Thiên bị giễu cợt, rất không cao hứng hừ hừ một tiếng, xoay lưng không thèm nhìn Bắc Minh nữa. Đúng lúc này, sắc trời đột nhiên sẫm lại, cứ như là ban đêm, trong phòng đống chốc tối đen như mực. Âm Thế Thiên nghi hoặc, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay sau đó, cả bầu trời cứ như bị nổ tung, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Âm Thế Thiên nghe thấy tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, hốt hoảng bật người ngồi dậy. Bắc Minh vội vàng kéo hắn vào trong ngực, vỗ vỗ lưng trấn an, đừng lo lắng. Chỉ là có tu sĩ đang độ kiếp mà thôi. Âm Thế Thiên nương theo ánh sáng le lói để nhìn lên khuôn mặt bình tĩnh như đã sớm biết có người sắp độ kiếp kia, khàn khàn hỏi, ngươi biết là ai đang độ kiếp sao? Lúc này, bên ngoài lại ầm vang thêm một đạo sấm sét. Bắc Minh ôm chặt lấy Âm Thế Thiên, lặng im một lát mới nói, là Hiên Viên Duật. Âm Thế Thiên ngẩn ra, ngươi nói là Y Y đang thăng cấp cảnh giới luyện hư kỳ. Bọn họ và Hiên Viên Duật mới 10 ngày không gặp nhau, Y Y cư nhiên lại thăng cấp cảnh giới. Âm Thế Thiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt âm u của Bắc Minh, ngươi cam tâm sao? Bắc Minh trầm mặc, tiếng sấm ngoài cửa sổ lại ầm ầm vang dội, đợi đến khi nó ngừng hẳn, Y Y mới mở miệng, ta không phải thánh nhân. Âm Thế Thiên ôm lấy Y Y, an ủi, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra biện pháp giúp thân thể ngươi tốt lên, ngươi đừng lo lắng. Sau 10 năm mà Bắc Minh vẫn có thể sống tốt, chứng minh rằng sẽ có biện pháp nào đó giúp thân thể Y Y khỏe mạnh hơn. Bắc Vũ Hoành đã từng nói, cao nhân kia tiên đoán rằng mệnh cách của mình có thể biến giữ thành lành, như vậy chắc chắn mình sẽ thay đổi được số phận của Bắc Minh, không phải sao? Một khi đã như vậy, bất cứ thứ gì có thể khiến thân thể Bắc Minh tốt lên, hắn đều sẽ sử dụng hết thủ đoạn để cướp được. Bắc Minh cười nhẹ một tiếng, đang an ủi ta sao? Âm Thế Thiên tức giận lườm Y Y một cái, đương nhiên. Con người Bắc Minh hơi chút sáng lên, khoe miệng khẽ nhếch, khàn khàn hỏi, nếu muốn an ủi ta, vậy nên dùng hành động thực tế đi. Đáy mắt Âm Thế Thiên thoáng hoang mang, hành động như thế nào? Giống như vậy đây. Tiếng Bắc Minh càng lúc càng trầm thấp đầy gợi cảm, túi đầu bắt lấy đôi môi Âm Thế Thiên. Chỉ chốc lát sau, âm thanh rên rỉ ái muội đầy triền miên lại một lần nữa bay ra khỏi phòng. Có vẻ lần này, nó duy trì liên tục và càng kịch liệt hơn, mãi cho đến khuya mới dần dần trả mọi thứ quay về yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Âm Thế Thiên bị tiếng động bên ngoài làm giật mình tỉnh giấc. Lúc này, người bên cạnh đã không thấy tung tích, chăn mệm chẳng còn tí hơi ấm, có thể thấy Bắc Minh đã đi khỏi từ rất lâu. Âm Thế Thiên ngồi ở mép giường, thay quần áo. Lúc hắn đang cột dây giày, đột nhiên trên mặt đất hiện lên 8 chữ ra ngoài có việc, chờ ta trở lại. Hắn vừa xem xong, 8 chữ kia lập tức biến mất không còn dấu vết. Âm Thế Thiên nhíu nhíu mày, mang giày vào rồi bước đến chỗ chậu nước đã sớm được chuẩn bị tốt mà rửa mặt. Sau khi xong xuôi hắn mới ngồi xuống ghế dựa trước bàn trang điểm. Nhìn mái tóc xanh thăm thẳm của mình qua mặt gương, hắn không khỏi phiền não cào cào vài cái. Kế đó, hắn cầm lấy chiếc lược bạch ngọc trên bàn bắt đầu chải tóc, nhưng bởi vì mái tóc quá dài, hơn nữa tay chân hắn quá long nóng. Cho nên mấy lần muốn trải ra kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản đều bị hắn trải ngã trái ngã phải. Âm Thế Thiên hết kiên nhẫn, tức giận quăng lược lên trên bàn, nản lòng dựa lưng vào ghế ngồi, rồi trừng trừng nhìn mái tóc đến ngẩn người. Hắn nghĩ thầm, nếu nó tự động trải ra một kiểu tóc đơn giản thì tốt biết mấy, không cần phải chờ Bắc Minh trở về trải đầu cho mình. Chẳng lẽ chỉ vì mái tóc rối bù mà hắn ngồi lì trong phòng không bước ra khỏi cửa? Nếu về sau Bắc Minh cần bế quan, hắn phải làm sao bây giờ? Âm Thế Thiên than nhẹ một tiếng. Liên lúc đó, qua mặt gương, hắn nhìn thấy mái tóc sau lưng mình đang nhẹ nhàng bay bổng. Hắn vội vàng cầm lấy chiếc gương lên xem, thì rõ ràng, mái tóc của hắn không chỉ nhẹ bay lên mà còn dựa theo trình tự khi Bắc Minh trải tóc cho hắn, bắt đầu làm theo. Chỉ chốc lát đã tạo thành một búi tóc đơn giản, giống y ỉa đúc kiểu tóc Bắc Minh vẫn thường làm. Âm Tế Thiên trừng to hai mắt đầy kinh ngạc, thậm chí hắn còn cảm thấy có chút hoảng sợ. Quái dị hơn, là mái tóc còn tự dài đến tận gương ngủ, sang chỗ cây châm màu bạc, nhẹ nhàng quấn lấy nó rồi từ từ trở về cắm lên búi tóc của hắn. Xong xuôi mọi việc, mái tóc liền biến trở lại thành màu đen, rũ xuống phía sau lưng hắn. Âm Thế Thiên vụt đứng lên. Phắc! Đừng nói tóc của hắn là thành ba đi. Âm Thế Thiên lại cầm gương lên xem mái tóc gọn gàng phía sau lưng, rồi hốt hoảng quăng gương, vội vội vàng vàng xoay người chạy ra khỏi phòng, muốn tìm Hư Không hỏi cho rõ ràng. Vừa bước chân ra khỏi cửa, Âm Thế Thiên liền nhìn thấy Hư Không đang ngồi dưới mái đỉnh cùng Bắc Sinh Bắc Duy trò chuyện vui vẻ cứ như là bạn tốt lâu năm. Thật không biết Hư Không nói cái gì mà khiến Bắc Sinh Bắc Duy tức cười đến mức ngã nghiêng. Hư Không ngó thấy Âm Thế Thiên, lập tức hướng Bắc Sinh Bắc Duy hất hàm, ta đã khẳng định không quá hai chén trà thì thiếu phu nhân của các ngươi sẽ từ trong phòng đi ra. Các ngươi thua rồi, mau mau đem linh thạch giao ra đây. Âm Thế Thiên. Hắn chợt nhớ tới mục đích của mình, nhanh chóng kêu, sư. Hư Không sợ Âm Thế Thiên vạch trần thân phận của y, vội vàng ngắt lời hắn, thiếu phu nhân, ngài tìm Hoa Không có chuyện gì không? Hoa Không. Âm Thế Thiên sửng sốt, chẳng lẽ đây là tên mà Hư Không dùng trong Bắc gia? Thấy Hư Không nháy ánh mắt mấy lần với hắn, Âm Thế Thiên bèn ho nhẹ một tiếng, Hoa Không, mái tóc của ta. Hư Không liền ngắt lời hắn, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Đây là một việc bình thường, vô cùng bình thường. Bình thường. Âm Thế Thiên định hỏi lại cho rõ hơn nhưng Hư Không chẳng thèm để ý đến hắn mà quay đầu sang thúc giục Bắc Sinh Bắc Duy, các ngươi còn chần chờ gì nữa? Các ngươi đánh cuộc thua rồi, mau mau đem linh thạch giao ra đây. Ta nói cho các ngươi biết, thiếu phu nhân của các ngươi đang đứng ở đây, đừng hòng mà quy nợ. Bắc Sinh Bắc Duy rầu rĩ đem 100 viên linh thạch thứ phẩm giao cho Hư Không. Hư Không hớn hở cất linh thạch vào túi không gian, sau đó mới cao hứng vô vô vai Âm Tế Thiên nói, buổi chiều hôm qua, ta nghe thấy tiếng kêu đầy thỏa mãn của ngươi, vì khu, ta cảm thấy rất là cao hứng vì ngươi không cần phải thanh tâm quả dục mà sống đến hết đời. Âm Tế Thiên nghiến răng nghiến lợi trừng y rỉa. Bắc Minh chết tiệt. Lại không thèm bố trí trận pháp cách âm. Hiện tại thì tốt rồi, Hư Không biết rõ thực lực trên giường của Bắc Minh rồi, chắc hẳn Bắc Minh sẽ vừa lòng hạ dạ lắm đi. Âm Thế Thiên thấy Hư Không không còn để bụng chuyện hắn và Bắc Minh lừa y y, vậy hắn cũng không so đo việc Hư Không núp ở ngoài phòng nghe lén. Đúng lúc này, Bắc Thận từ ngoài viện đi vào, vừa thấy Âm Thế Thiên lập tức lo lắng hô, thiếu phu nhân. Phu nhân hồi phủ. Hiện tại muốn gặp ngài. Âm Thế Thiên nhất thời không kịp phản ứng, nghi hoặc hỏi, phu nhân. Bác Thận, ngươi nói phu nhân là ai? Bác Sinh vội trả lời, phu nhân chính là bạn lữ của Hoành trưởng lão, mẫu thân của Bắc Minh thiếu gia, cũng chính là Huyền Ngọc trưởng lão của Thuần Trần phái. Hư Không vừa nghe liền cười ha hả, phiền toái của ngươi tới rồi. Chương 163, thí nghiệm 1. Âm Thế Thiên nhíu nhíu mày, quả thật Huyền Ngọc trưởng lão là một cái phiền phức. Nàng quay lại Bắc phủ, nếu không vì chuyện hắn và Bắc Minh làm lễ cưới thì cũng vì chuyện Bắc Minh mua đồng mệnh chú phù lục nên đắc tội với Ngục Tuyền lão tổ. Rắc rối nhất không phải do nàng là trưởng lão của Thuần Trần phái mà bởi vì nàng là mẹ của Bắc Minh. Nếu muốn dạy dỗ nàng ta, hắn còn phải để ý đến cảm nhận của Bắc Minh nữa. Âm Thế Thiên đứng yên tại chỗ, chỉ cần nghĩ đến chuyện 10 năm trước Huyền Ngọc trưởng lão đối xử tệ bạc với Bắc Minh, cũng đủ khiến hắn không muốn nhìn thấy mặt nàng rồi. Hắn bình tĩnh ngồi xuống ghế, lạnh lùng nói, không gặp. Bắc Thận sốt ruột nói, thiếu phu nhân không đi gặp phu nhân chỉ sợ là không được ổn cho lắm. Hư Không lập tức ghé gần đến bên tai Âm Thế Thiên. Nhỏ giọng nói, nếu ngươi không muốn gặp Huyền Ngọc trưởng lão vậy chúng ta rời phủ đi chơi. Âm Thế Thiên hơi híp mắt lại. Hắn quả thật nên rời Bắc phủ ra ngoài xả hơi. Nhất là sau khi từ Vạn Yêu Xâm Lâm trở về, luôn không ngừng có người đến tìm hắn phiền toái, muốn yên bình một hai ngày cũng khó. Hơn nữa, mấy hôm tới có khi cũng đừng mong nhàn rỗi, tránh được Huyền Ngọc trưởng lão thì lại tới đám trưởng lão Bắc gia. Chắc bọn họ sẽ tới đây hỏi chuyện khế ước yêu thú, không rõ ràng mọi việc thì nhất định sẽ không bỏ qua. Chưa hết, còn cả vụ Ngục Tuyền lão tổ, chờ lão ta tỉnh lại, nhất định sẽ tới Bắc gia quậy đến long trời lở đất. Bất quá, Âm Thế Thiên ngước mắt liếc sang Hư Không. Hắn cảm thấy ra ngoài đi chơi với Hư Không cũng không phải là chuyện sáng suốt cho lắm. Tuy Hư Không là tu sĩ cảnh giới đại thừa, nhưng nhất định Y-Y sẽ gây chuyện thị phi. Đi cùng với Y-Y, chỉ sợ khó mà giữ được mạng nhỏ này, đến lúc đó người chùi đít cho Y-Y cũng sẽ là mình chứ chẳng ai vào đây. Ánh mắt Âm Thế Thiên lóe lên. Hay là đợi đến khi thoát được ra ngoài rồi liền tìm cách trốn khỏi Hư Không? Âm Thế Thiên lấy từ trong nhẫn không gian ra cao cấp thế thân phù mà Bắc Minh đã chuẩn bị sẵn, thổi một hơi. ngay lập tức phù chú liền biến thành hình người, một âm tế thiên giống ý trang bản gốc. Hắn đẩy con rối về phía Bắc Thận, nói, ngươi mang nó đi gặp Huyền Ngọc trưởng lão. Nếu bị lộ, cứ bảo là ngươi không biết nó do phù chú biến thành, rồi đem mọi chuyện đổ lên người ta là được. Bắc Thận hơi do dự, nhưng thấy thái độ âm tế thiên rất rõ ràng là không muốn đi gặp Huyền Ngọc trưởng lão, đành thở dài một hơi mang theo con rối rời khỏi sân viện. Âm tế thiên đợi Bắc Thận khuất bóng mới nói với Bắc Duy Bắc Sinh, ta muốn xuất phủ ra ngoài dạo chơi khoảng 4-5 ngày, nhưng do các ngươi mặc y y bào đặc biệt của Bắc gia nên rất dễ gây sự chú ý, sẽ khiến đám người Lăng gia phát hiện. Trước hãy trở về phòng đổi quần áo đi, săn chuẩn bị thêm đồ dùng cho vài ngày tới, sau đó quay lại đây tìm ta. Bắc Sinh Bắc Duy vừa nghe có thể rời phủ dạo chơi vài ngày liền hưng phấn chạy như bay về phòng của mình sửa soạn đồ đạc. Âm tế thiên kéo hư không trở về phòng, lấy trong nhận không gian ra hai cái cao cấp thế thân phủ, rồi đưa một trong số đó cho hư không, nói, nhân lúc bọn Bắc Sinh chưa quay lại. Chúng ta mau đi đi. Hư không nghi hoặc hỏi, ngươi không định dẫn theo bọn chúng sao? Âm tế thiên thổi một cái vào phụ chú, đáp, có sư phụ ở đây, ta cần gì phải dẫn thêm hộ vệ? Cũng đúng. Vi sư nhất định sẽ bảo vệ ngươi thật tốt. Hư không vừa nói vừa cười hí hửng, y y khét túi người thổi lên phụ chú, rồi túm lấy âm tế thiên bay ra ngoài cửa sổ. Hai người đi xuyên khu rừng trúc, đến gần bìa rừng hai người liền cấp tốc trèo qua tường. Vừa chạm mũi chân xuống đất, chợt nghe được có người giật mình kêu lên, hoa không. Âm tế thiên suýt chút nữa hụt chân té ngã. Hắn quay đầu lại thì trông thấy hai tên đệ tử Bắc gia đang cười cười đi về phía hư không. Hư không nhận ra bọn họ, lập tức tươi roi rói, hóa ra là Bắc Doanh và Bắc Tùng. Bắc Tùng nhìn hai người ngờ vực hỏi, các ngươi đang làm gì vậy? Hư không tùy ý bịa bừa một lý do, ta và Minh Thiếu Phu Nhân đang rèn luyện thân thể. Bắc Tùng và Bắc Doanh vừa nghe đến bốn chữ Minh Thiếu Phu Nhân, khuôn mặt đông chốc cổ quái vô cùng. Bắc Doanh vội kéo hư không qua một bên nhỏ giọng nói, mặc dù ngươi là đệ tử trong viện hoành trưởng lao thế nhưng đừng quá thân cận với Minh Thiếu Phu Nhân thì tốt hơn. Hư không nghi hoặc hỏi, sao thế? Có vài người trong Bắc gia không thích hắn, nhất là sau chuyện hắn đắc tội Ngục Tuyển lao tổ, lại càng có người muốn đuổi hắn ra khỏi Bắc phủ. Hư không nghe được tin Bắc gia đối đãi với đồ đệ cưng nhà mình tệ bạc như vậy, trong lòng không khỏi dâng trào tức tối, thật muốn đập một cái đánh bay tên trước mắt này, nhưng cuối cùng y y vẫn nhịn xuống. Hư không cười cười, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Bắc Doanh và Bắc Tùng thấy âm tế thiên cũng ở đây cho nên không nán lại làm gì, chỉ nói thêm vài câu rồi bỏ đi. Họ vừa quay lưng, sắc mặt hư không liền trầm xuống. Âm tế thiên mở miệng hỏi, sư phụ có trách ta vì ta đã đắc tội với Ngục Tuyển lao tổ không? Hư không tức giận mắng, ngươi đang nói cái gì vậy? Nhưng mà ta đắc tội Ngục Tuyển lao tổ thì sau này người trong vạn Phật tự sẽ không thể khế ước với yêu thú cao cấp nữa. Hư không đúng một cái lên chắn hắn, chỉ không khế ước được với yêu thú cao cấp thôi mà, người cửa Phật chẳng để ý ba cái chuyện đó. Âm tế thiên gật gật đầu, cũng đúng. Người cửa Phật luôn phóng sinh, tất nhiên việc dùng khế ước để vây khốn một con yêu thú là chuyện đáng khinh thường nhất. Hư không nghe hắn nói thế, vừa buồn cười vừa giận. Âm tế thiên biết hư không trách hắn, cho nên cũng không dừng lại ở nơi này làm gì nữa, hai người lập tức đi về phía cửa tây của Bắc gia. Suốt đường đi không biết có bao nhiêu người gọi hoa không, dường như cứ có một hai đi qua là lại kêu một tiếng hoa không, không chỉ thế mà ai ai cũng nở nụ cười rất thân thiện. Âm tế thiên cảm thấy, chắc toàn bộ người trong Bắc gia đều biết đến hoa không. Hắn thật rất bội phục nhân duyên của hư không, mới chỉ ngắn ngủi có nửa ngày đã quen được nhiều người như vậy rồi. Hai người ra khỏi cửa lớn Bắc phủ liền hòa vào biển người ở bên ngoài. Ngay khi Âm Tế Thiên đang nghĩ xem nên trốn khỏi hư không như thế nào thì Y Y đột nhiên nói, Tịch Thiên, ta muốn đi tìm bạn cũ một chút. Nhưng mà hắn lại không thích nhìn thấy người ngoài, cho nên ngươi đứng ngoài cửa đợi ta. Bọn ta chỉ nói vài câu thôi, một chén trà nhỏ là xong rồi. Âm Tế Thiên vừa nghe Y Y nói thế liền vội vàng đồng ý hư không kéo hắn vào một con hẻm nhỏ, bảy con tám quẻo cuối cùng mới tới được tòa nhà của bạn cũ Y Y. Ở cửa chờ ta, nếu có việc gì cứ quát to một tiếng. Hư không dặn dò xong mới đẩy cửa đi vào. Nhưng y chỉ đẩy ra một cái khe nhỏ đủ cho một người chen vào, rồi lập tức khép lại ngay, một bộ thần thần bí bí không muốn cho Âm Tế Thiên nhìn thấy cảnh vật bên trong. Nhưng hành động như vậy lại càng khiến Âm Tế Thiên cảm thấy tò mò. Hắn vốn định dùng thấu thị để nhìn lén xem là ai ở bên trong nhưng rất nhanh đã bỏ ý định đó. Hắn cảm thấy làm như vậy không tốt lắm. Đương nhiên không phải hành động đó không lễ phép mà hắn cho rằng nếu mình không còn tò mò nữa thì sẽ mất đi hứng thú với rất nhiều thứ. Ví dụ như, nếu hắn biết người ở bên trong là ai, hắn sẽ không còn hứng thú làm quen người đó nữa. Rồi nếu như hư không có ý định muốn giới thiệu người kia cho hắn, trừ phi người bên trong cực đặc biệt, bằng không hắn lại phải vờ hưng phấn. Âm Tế Thiên lo rằng hư không rất nhanh sẽ trở ra, cho nên lại lấy thêm một cao cấp thế thân phù làm thành con rối, sau đó gấp rút rời khỏi hẻm nhỏ, chen vào giữa dòng người náo nhiệt. Hiện tại, hắn không có dẫn Bắc Duy Bắc Sinh chuyên mặc đồng phục Bắc gia đi theo, cho nên cũng không cần thiết phải đội đấu lạp che khuất mặt. Huống chi đã có Vô Tịnh thay thế hắn làm Minh thiếu gia phu nhân trong mắt mọi người, lại thêm mái tóc dài đằng sau, hắn tin chắc chẳng ai có thể nhìn ra hắn là Tịch Thiên của Vạn Phật Tự. Không có khăn che cho nên nhìn đồ vật cũng rõ ràng hơn nhiều. Âm Tế Thiên chậm rãi đi dạo qua mấy sạp bán hàng rong, thấy cái gì cũng tò mò nhìn nhìn, cũng cầm lên xem, chán rồi thì trả lại chỗ cũ, đi đến quầy hàng kế tiếp. Đúng lúc này, một tiếng kêu đầy lo lắng vang lên, Vạn Tổng Quản. Vạn Tổng Quản. Âm Thế Thiên nghe xưng hô kia quen, bèn quay đầu nhìn về phía ấy. Ánh vào mắt hắn là Bắc Vạn Trọng mặt mũi xám xịt từ trong một cửa hàng chật ních người đi ra, đằng sau còn có 6 tên đệ tử của thú viên. Âm Thế Thiên thấy Bắc Vạn Trọng đi sang hướng này, liền quay đầu tránh né để khỏi bị bọn họ nhận ra. Đợi cho bọn họ đi xa rồi, hắn mới lọ mọ hướng về phía cửa hàng mà Bắc Vạn Trọng vừa bước ra. Chen chen chúc chúc trong đám người, hắn ngước mắt nhìn vào. Chỉ thấy ở bên trong bày rất nhiều bàn nhỏ. Ở mỗi cái bàn đều đặt một viên yêu đan, không khỏi khiến người ta có cảm giác đây là một cửa hàng bán yêu đan. Âm Thế Thiên ngẩng đầu nhìn lên tấm biển của cửa hàng, phía góc dưới có khắc một chữ hoa nho nhỏ. Hửm! Không phải là cửa hàng của Bắc gia, vậy Bắc Vạn Trọng tới đây làm gì? Hắn tò mò vỗ vỗ bả vai của nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh, hỏi, vị đạo hữu này, xin cho hỏi, đây là cửa hàng bán yêu đan sao? Người kia nghe thấy hắn hỏi, nhịn không được cười ra tiếng, đạo hữu, ngươi thật biết nói đùa. Chỉ nhìn thôi cũng biết đây là nơi thí nghiệm ngự thú sư mà. Chương 164, thí nghiệm 2. Âm Thế Thiên không khỏi ngờ vực. Cửa hàng đang chuẩn bị thí nghiệm ngự thú sư sao? Vậy Bác Vạn Trọng tới đây là để thí nghiệm à? Thế nhưng, nếu Bác Vạn Trọng thật sự muốn thí nghiệm, chắc rằng Bác gia cũng sẽ có yêu đan để cho gã làm mà, vì sao lại phải ra bên ngoài? Âm Thế Thiên tiếp tục hỏi người trẻ tuổi kia, đám người vừa rồi sao lại vội vội vàng vàng rời đi vậy? Ý ngươi là Vạn Tổng Quản của Bắc gia. Âm Thế Thiên gật đầu. Người trẻ tuổi si một tiếng, gã cho rằng chỉ cần thay quần áo khác liền sẽ không ai nhận ra gã là Vạn Tổng Quản của Bắc gia. Ta nghĩ chắc là gã nghèo đến điên rồi. Người kia thấy vẻ mặt vẫn chưa hiểu gì của Âm Thế Thiên, bèn tiếp tục nói, hoa gia cố ý mở gian cửa hàng này, chủ yếu để cho các ngự thú sư không thuộc bất cứ môn phái nào tới làm thí nghiệm, mục đích là hòng chiêu mộ nhân tài vào hoa gia. Ngoài ra còn có một cuộc tỉ thí nữa. Nếu trở thành một trong ba người giỏi nhất thì có thể nhận được linh thạch tuyệt phẩm. Bởi vậy, Vạn Tổng Quản của Bắc gia chạy tới làm thí nghiệm đương nhiên sẽ bị quản sự của Hoa gia đuổi đi rồi. Âm Thế Thiên nghe thấy có thể nhận được linh thạch tuyệt phẩm liền nhướng mày thầm nghĩ, có phải do hắn chặn mất tài lộ của Bắc Vạn Trọng cho nên gã mới bất đắc dĩ chạy tới Hoa gia tham gia tỉ thí để mong nhận được linh thạch hay không? Chẳng biết Hoa gia trao giải bao nhiêu linh thạch tuyệt phẩm mà có thể khiến Bắc Vạn Trọng mò tới đây nhỉ? Chỉ cần là một trong ba người giỏi nhất liền sẽ có linh thạch sao? Vừa mới nói đến linh thạch tuyệt phẩm, người trẻ tuổi kia lập tức trở nên kích động, ba người đứng đầu ít nhất phải là ngự thú sư cấp 8, mới có thể nhận được 500 viên linh thạch tuyệt phẩm. Còn ngự thú sư cấp 9 sẽ được 2.000 viên. Bởi vậy, ngự thú sư không thuộc môn phái đều chạy đến đây để thí nghiệm. Cho dù là không được trên cấp 8 thì cũng có thể kiểm tra năng lực của mình mà không mất đồng nào. Âm Thế Thiên nghe thấy ngự thú cấp 8 được tới 500 viên linh thạch tuyệt phẩm liền mắt trừng lớn. Khó trách Bắc Vạn Trọng lại vứt bỏ thể diện chạy tới đây. Có một người mặc áo trắng đứng phía trước chợt quay đầu lại xen ngang, ta còn biết tin tiểu đồ đệ của Ngục Tuyền lão tổ cũng tham gia lần tỉ thí này. Xem ra 2.000 viên linh thạch tuyệt phẩm đã nằm gọn trong tay hắn rồi. Người trẻ tuổi lập tức phản bác, cũng không nhất định. Ngự thú sư không có môn phái nhiều như vậy. Nói không chừng trong đám người này sẽ có một ngự thú sư cấp 9 khác còn nổi bật hơn cả đồ đệ của Ngục Tuyền lão tổ. Âm Thế Thiên nghi hoặc hỏi, không phải bảo chỉ người không môn phái mới được tham gia sao? Người mặc áo trắng giải thích, đồ đệ của Ngục Tuyền lão tổ được tính là không thuộc môn phái nào, chỉ cần cho bọn họ một số lớn linh thạch thì bọn họ sẽ vì gia tộc đó mà làm việc. Âm Thế Thiên âm thầm cười lạnh. Lần tỉ thí này chẳng cần xem cũng đã biết ai sẽ là người thắng cuộc, còn thi thố làm gì nữa, hoa ra thật là làm điều dư thừa. Âm Thế Thiên hoàn toàn mất đi hứng thú, đang định xoay người bỏ đi thì ngay lúc đó từ trong cửa hàng hoa ra đi ra một quản sự, gõ gõ cái chiêng la lớn, thí nghiệm bắt đầu, những ngự thú sư muốn làm thí nghiệm thỉnh đi vào bên trong. Quản sự hoa ra mới chỉ nói thí nghiệm bắt đầu, các tu sĩ đứng ở cửa liền như ong vỡ tổ, vừa vào bên trong. Âm Thế Thiên cứ như thế mà bị cả đoàn người cuốn vào trong cửa hàng, hắn còn chưa kịp chui ra lại bị người trẻ tuổi vừa rồi kéo đến một góc phòng bên trong, chiếm chỗ trước một cái bàn nhỏ. Âm Thế Thiên vừa nhìn thấy yêu đan cấp 3 trên bàn, lập tức nhăn mày lại. hắn không thể chạm vào yêu đan được, bằng không nó sẽ dính chặt trên tay rồi cuối cùng sẽ vỡ thành đá vụn. Kỳ thực chuyện vỡ thành đá vụn cũng không có gì, chỉ sợ là người của Hoa gia sẽ cho rằng hắn hút trộm tu vi trong yêu đan, đó mới phiền toái. Người kia thấy hắn vẫn đứng bất động, trà sát tay cười nói, đạo hữu, ngươi hồi hộp sao? Thật ra ta cũng có chút hồi hộp, đã gần 5 năm rồi ta chưa thí nghiệm năng lực của mình, không biết là có tăng lên hay không. Âm Thế Thiên Định nói mình không phải ngự thú sư, nhưng lại nghĩ nếu hắn không chạm vào yêu đan thì nó sẽ không dính chặt vào tay mình. Hơn nữa chỉ cần yêu đan không sáng thì hắn có thể rời đi, cho nên cũng không định giải thích với người kia. Đạo hữu, ta làm trước nhé. Người trẻ tuổi bắt đầu đưa tay đặt lên yêu đan trên bàn. Âm Thế Thiên thừa dịp người kia đồn lực chú ý vào yêu đan, vội vàng xoay người chạy về phía cửa. Hộ vệ Hoa gia canh ở cửa thấy Âm Thế Thiên đi về phía này, lập tức ngăn cản không cho ra. Quản sự Hoa gia vội đi lên hỏi, yêu đan của ngươi có sáng không? Âm Thế Thiên đang định nói yêu đan của hắn không sáng, đúng lúc này người trẻ tuổi kia chợt reo lên, đạo hữu, yêu đan của ngươi sáng lên kìa. Nó sáng rồi. Ngươi đừng có đi. Mắt nhỏ cười mịn. Sáng. Âm Thế Thiên kinh ngạc quay đầu nhìn về phía góc phòng, chỉ thấy yêu đan trên bàn đang phát ra ánh sáng màu xanh. Hắn ngớ người, làm sao có thể? Hắn còn chưa đụng vào nó mà, làm sao nó sáng lên được cơ chứ? Bất quá, rất nhanh Âm Thế Thiên đã bình tĩnh trở lại. Nếu như hắn có thể khiến yêu thú cấp 10 nghe lời mình, còn chúc phúc được cho bọn chúng thì chuyện yêu đan cấp 3 phát sáng, cũng đâu có gì kỳ quái. Tuy nhiên yêu đan tự mình sáng lên, hàm ý là cái gì? Khoe mắt lao quản sự Hoa gia nhìn thấy yêu đan sáng lên, lại nhìn vẻ mặt từ kinh ngạc dần trở nên bình tĩnh của Âm Thế Thiên, thản nhiên nói, nếu đã thông qua, thỉnh vị đạo hữu này đi lên lầu 2. Âm Thế Thiên hỏi, ta có thể không tiếp tục tham gia thí nghiệm không? Quản sự Hoa gia hừ lạnh một tiếng, ngươi nghĩ đây là nơi nào, muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao? Nếu đã thông qua rồi, mong vị đạo hữu này đừng làm cho nữa. Thỉnh ngài lên lầu 2. Gia chủ đã dặn kỹ tuyệt đối không được phép bỏ qua bất cứ một ngự thú sư nào, cho dù là cấp thấp cũng phải giữ lại bằng được. Cho nên lão không thể để cho người này dễ dàng bỏ đi như vậy. Âm Thế Thiên thấy thái độ của quản sự rất cứng rắn, còn hộ vệ của Hoa gia đứng chắn hết cả cửa ra vào nên hắn chẳng thể làm gì khác hơn là lẳng lặng đội đấu lặp lên, che đi vẻ giận dữ của mình. Mẹ nó! Nếu không phải vì tò mò lý do Bắc Vạn Trọng vác bộ mặt đen xì đi ra khỏi đây thì hắn cũng chẳng ngừng lại xem, sẽ càng không bị người ta túm vào làm thí nghiệm. Mà càng khó hiểu hơn khi hắn còn chưa kịp đụng tới yêu đan, nó đã phát sáng. Chẳng biết viên yêu đan kế tiếp có sáng lên hay không. Hắn chỉ muốn ra khỏi Bắc gia để thoải mái rong chơi, chứ không định dính vào rắc rối với Hoa gia hay là người của Ngục Tuyền lão tổ. Giờ hắn nên làm như thế nào thì yêu đan mới không sáng lên. Quản sự của Hoa gia cũng không ngăn cản Âm Thế Thiên đội đấu lập lên, chỉ liếc mắt ra hiệu cho hai hộ vệ, ý bảo đưa Âm Thế Thiên lên lầu 2 để tránh cho hắn nhân cơ hội trốn đi. Lúc này, người trẻ tuổi kia cũng đi tới, khoác lên vai Âm Thế Thiên cười vui vẻ, đạo hữu. Yêu đan của ta cũng sáng rồi, chúng ta cùng nhau lên lầu 2 đi. Âm Thế Thiên gật đầu. Người kia vừa bước về phía lầu 2 vừa nói không ngừng, ta là Thanh Liên, đạo hữu, còn ngươi? Ngươi tên gì? Âm Thế Thiên đơn giản nói, ta họ Âm. Thì ra là Âm Đê Hó Hiếu, vậy cho hỏi sao ngươi phải đội đấu lạc? Âm Thế Thiên bịa đại một lý do, ta sợ lúc thí nghiệm không qua, bị người quen nhìn thấy sẽ rất mất mặt. Thanh Liên ha ha cười, thì ra là thế. Da mặt ngươi thật quá mỏng. Nhưng ngươi cũng đừng lo lắng, ta nghe nói những tu sĩ có thể lên lầu 2 liền có quyền gia nhập Hoa gia. Nếu trở thành đệ tử hay quản sự của một trong tứ đại gia tộc như Hoa gia, khẳng định bằng hữu của ngươi sẽ không dễ cợt ngươi đâu. Âm Thế Thiên chỉ cười không đáp. Hai người đi lên lầu 2, nơi này cũng lớn y như lầu 1, cũng đặt rất nhiều bàn con, và có sẵn yêu đan trên đó, chỉ riêng duy nhất một điểm không giống là yêu đan lớn hơn một chút. Hơn nữa bốn phía đều răng đầy trận pháp, đặc biệt là trên mấy cái bàn con, có chi chít những trận pháp để bảo vệ yêu đan, hòng khiến người xem không thể nào biết được đây rốt cục là yêu đan cấp mấy. Bất quá nhìn khối lượng của yêu đan liền biết cấp bậc của chúng ít nhất cũng là cấp 7. Âm Đê Ho Hiếu. Nhìn. Nhìn kia. Thanh Liên kéo tay áo Âm Thế Thiên hưng phấn chỉ vào nhóm 6 người đang ngồi ở giữa phòng, là Bách Lý Chân Nhân. Bách Lý Chân Nhân đó. Bách Lý Chân Nhân. Âm Thế Thiên cảm thấy cái tên này vừa lạ vừa quen, hắn là ai vậy? Thanh Liên nghe thấy câu hỏi của Âm Thế Thiên thì biểu hiện của gã giống như nhìn thấy quỷ, khó tin chừng hắn, đến Bách Lý Chân Nhân mà ngươi cũng không biết. Rốt cục ngươi có phải là người tu chân giới không vậy? Âm Thế Thiên trợn trắng mắt. Trách hắn được sao? Tịch Thiên cả ngày chỉ tu luyện. Mấy chuyện thiết yếu nhất ý gì cũng không biết. Thanh Liên thấy hắn quả thực không biết chuyện Bách Lý Chân Nhân đành phải giải thích, Bách Lý Chân Nhân là dòng chính của Hoa gia, tuy tu vi chỉ tới cảnh giới hóa thần nhưng thuật bói toán lại rất lợi hại. Nghe nói không có chuyện gì mà ngài ấy không tính ra, cho nên còn được mệnh danh là thần bậc chân nhân. Âm Tế Thiên nghe thấy hai chữ thần bậc, đột nhiên nhớ lại ngày thứ hai khi vào Bắc gia phải kính trà cho các trưởng bối, Bắc Vũ Phong đã từng nhắc đến người này. Âm Tế Thiên âm thầm hừ lạnh. Thần bậc cái gì? Không có chuyện nào mà không tính được. Nếu thật có bản lĩnh, sao lại không bói ra số mệnh của Bắc Minh chứ? Đúng, Thanh Liên ghé đầu lại gần nhỏ giọng nói, ta nghe nói sư phụ của Bách Lý chân nhân là tiên nhân. Chương 165, thí nghiệm 3. Tiên nhân. Âm Tế Thiên nhếch môi khinh thường. Chờ hư không thăng thiên, chẳng phải sư phụ của hắn cũng là tiên nhân hay sao? Vậy có gì đâu mà đáng ngạc nhiên. Ngươi nói Bách Lý chân nhân chính là nam tử trẻ tuổi mặc áo màu trắng kia sao? Thanh Liên hưng phấn gật đầu. Âm Tế Thiên quan sát Bách Lý chân nhân, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng trẻo, thoạt nhìn cứ tưởng 20 tuổi, một chút cũng không giống người tu tiên, ngược lại tương đối giống một thư sinh trói gà không chặt hơn. Bách Lý chân nhân rất lợi hại. Nghe nói buổi thí nghiệm hôm nay là hắn an bài ra đó. Âm Thế Thiên liếc mắt nhìn bộ dáng tôn sùng Bách Lý chân nhân như thần của Thanh Liên, không khỏi cười cười lắc đầu. Ngự thú sư từ dưới lầu một đi lên ngày càng nhiều, mãi đến khi lầu hai chật ních người và người, quản sự Hoa gia mới thong thả đi tới trước quản sự lầu hai thông báo tình hình, những ngự thú sư thông qua kiểm tra đều đã lên hết nơi này rồi. Quản sự lầu hai gật đầu, sau đó đi tới trước mặt Bách Lý chân nhân hỏi, Bách Lý chân nhân, tất cả ngự thú sư thông qua thí nghiệm đều đã lên hết lầu hai. Ngài xem lúc nào thì chúng ta tiến hành đợt kiểm tra kế tiếp. Bách Lý chân nhân quan sát hơn 100 vị ngự thú sư, cười khẽ nói, vậy cứ bắt đầu ngay bây giờ đi. Quản sự lầu 2 xoay người về phía mọi người, mời các vị ra trước cửa xếp thành hàng rồi theo thứ tự mà đi vào. Lời nói vừa dứt, chỉ chốc lát sau, Âm Tế Thiên và Thanh Liên đã bị đẩy xuống vị trí cuối cùng. Thanh Liên bất mãn nói nhỏ với Âm Tế Thiên, họ gấp cái gì không biết nữa. Ai trước ai sau cũng không thể chứng tỏ đẳng cấp năng lực mà. Âm Thế Thiên không thèm để ý đến gã, chỉ lo mở mắt nhìn chằm chằm phía trước. Top 30 vị ngự thú sư đầu tiên tiến lên, bọn họ vừa vào phòng thì cửa lập tức đóng lại. Âm Thế Thiên không thể làm gì khác hơn là dùng thấu thị quan sát nhất của nhất động trong phòng. Tuy nhiên hắn rất lấy làm lạ, chẳng phải nói tiểu đồ đệ của Ngục Tuyển lão tổ cũng đến thí nghiệm à? Vì sao lại không thấy hắn? Đừng nói trong 6 vị ngự thú sư cấp 9 mình nhìn thấy hôm qua, không có ai là tiểu đồ đệ của Ngục Tuyển lão tổ cả. Lúc này, 30 vị ngự thú sư vừa vào trong phòng liền tự động tìm một vị trí đứng ngay ngắn. Quản sự lầu 2 ra hiệu, lập tức bọn họ đồng loạt đặt tay lên trên yêu đan. Rất nhanh, 30 viên yêu đan lập lòe tỏa ra ánh sáng nhiều màu khác nhau, có màu lam nhạt, màu hồng phấn, rồi màu cam, nhưng tuyệt nhiên không có màu tím của cấp 8 cũng như màu đỏ tím của cấp 9. Đợi ánh sáng trên yêu đan từ từ biến mất, 30 vị ngự thú sư tiêu nhịu bị mời ra khỏi phòng, đến lượt nhóm thứ 2 tiếp tục đi vào. Xem bộ dáng bọn họ hiểu xỉu, chắc chẳng có ai là ngự thú sư trên cấp 8 rồi. Thanh Liên nhìn nhóm đầu tiên đi ra, nhỏ giọng nói bên tai Âm Tế Thiên. Không lâu sau, nhóm thứ 2 đi ra, tới lượt nhóm thứ 3, rồi tới nhóm thứ 4. Âm Tế Thiên dùng thấu thị nên biết rõ, trong 120 vị ngự thú sư đều không có ai cấp 8 trở lên hết. Điều này có thể thấy ngự thú sư cấp bậc càng cao thì lại càng hiếm gặp. Sau khi nhóm thứ 4 đi ra, cuối cùng cũng đến phiên hắn với Thanh Liên. Tốp lần này chỉ có 20 người, Thanh Liên vừa vào phòng liền lập tức chạy đến chiếm lấy cái bàn phía trong góc. Âm Thế Thiên nghi hoặc, không phải Thanh Liên rất sùng bái Bách Lý chân nhân à? Nếu vậy sao không chọn vị trí gần chỗ Bách Lý chân nhân nhất, như vậy mới có hy vọng Bách Lý chân nhân nhìn chúng mình chứ? Thế quái nào gã lại chạy đến vị trí ngược lại, chẳng lẽ đứng gần Bách Lý chân nhân quá sẽ cảm thấy ngượng? Âm Thế Thiên không đi đến chỗ Thanh Liên mà bước sang đứng trước một cái bàn cạnh cửa, vừa vặn xung quanh cũng không có người. Quản sự lầu 2 lên tiếng. Trước khi kiểm tra ta nghĩ nên nói với các vị ngự thú sư đây một chút, sau khi kiểm tra xong không cần biết kết quả là tốt hay xấu, ta đều hy vọng các vị ở lại gia nhập vào Hoa gia. Nếu ai không muốn, ngay sau khi kiểm tra xong liền có thể rời đi. Đám ngự thú sư vừa nghe quản sự nói, đồng loạt hoan hô mừng rỡ. Có thể bắt đầu rồi. Âm Thế Thiên thấy tất cả mọi người đều đặt tay lên trên yêu đan, cũng nhanh chóng giả bộ đưa lên nhưng không chạm tới yêu đan, mà chừa lại một khoảng nhỏ. Trong lòng hắn không ngừng cầu nguyện yêu đan không cần phát ra màu nào hơn cấp 3 dùm. Không biết có phải yêu đan hiểu được tiếng lòng của hắn hay không, thế nhưng lại phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, thêm vào đó nó cũng không có dính chặt vào lòng bàn tay hắn. Âm Thế Thiên chậm rãi thu tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía Bách Lý chân nhân, vô tình bắt gặp biểu cảm thất vọng trên mặt hắn. Quản sự lầu hay thấy bọn họ đều đã buông tay xuống, liền nói, các vị có thể ra ngoài, ai muốn ở lại Hoa gia mời trở tại lầu 1. Âm Thế Thiên xoay người ra khỏi phòng. Đi xuống lầu 1. Âm Đê Ho Hữu, Âm Đê Ho Hữu. Thanh Liên đuổi theo phía sau, Âm Đê Ho Hữu không tính ở lại Hoa Gia sao? Âm Tế Thiên vội nói, Thanh Liên đạo hữu, ta còn có chuyện quan trọng trên người, thật sự không tiện gia nhập Hoa Gia. A. Mắt Thanh Liên tối lại, mất mát đi cùng Âm Tế Thiên xuống lầu. Dưới đại sảnh lầu 1, mười mấy vị ngự thú sư đều đang thảo luận đợt kiểm tra lần này. Bọn họ vừa nhìn thấy Âm Tế Thiên và Thanh Liên đi xuống, lập tức hỏi, hai vị đạo hữu, không biết đợt các ngươi kiểm tra có xuất hiện ngự thú sư trên cấp 8 không? Thanh Liên đáp, không có. Bọn họ vừa nghe xong liền thở nhẹ ra một hơi, có người cảm thấy may mắn, có người cảm thấy không thú vị, cũng có kẻ vui sướng khi người gặp họa. Một ngự thú sư trong đó nói, có phải do Hoa Gia chuẩn bị yêu đan toàn là dưới cấp 7 hay không? Các ngươi nghĩ xem, yêu đan cấp 9 rất là chân quý. Làm sao Hoa Gia dám đưa ra 30 viên yêu đan cấp 9 cùng lúc để thí nghiệm ngự thú sư cấp 8, cấp 9 chứ? Không thể nào. Nếu thật là vậy, chỉ cần một khi có ai là ngự thú sư cấp 8, cấp 9 liền sẽ làm bẽ mặt Hoa Gia hay sao? Nói cũng phải. Là ta hiểu lầm Hoa Gia. Thanh Liên đến đó thì ngưng, đưa tiễn Âm Tế Thiên ra ngoài cửa, Âm Đê Hó Hiếu, về sau chúng ta có thể gặp lại nhau không? Âm Tế Thiên khẽ dừng bước, quay người liếc gã một cái nhẹ cười nói, hữu duyên tự nhiên sẽ gặp lại. Thanh Liên thấy Âm Tế Thiên không muốn cho mình biết cách liên lạc, cũng không ép hắn, nhẹ than một tiếng, Âm Đê Hó Hiếu đi thong thả. Âm Tế Thiên vừa ra khỏi cửa liền thở phào một hơi. May mắn không có phát sinh chuyện gì phiền phức. Hên cho hắn là tiểu đồ đệ của Ngục Tuyển lão tổ không tới tham dự. Đồng thời lúc Âm Tế Thiên nhẹ thở ra thì trong phòng trên lầu 2 của cửa hàng, yêu đan mà hắn chạm vào đang dần dần biến hóa. Đám người Bách Lý Chân Nhân thấy toàn bộ ngự thú sư rời đi hết, mới thở dài một hơi. Gia chủ Hoa Gia Hoa Phong Tín nhìn màu sắc mà các viên yêu đan phát ra, nhíu chặt mày, Bách Lý, ngươi không tính sai chứ? Gia chủ, ta bói toán nhiều năm, có khi nào sai chưa? Theo quẻ mà ta gieo, chắc chắn hôm nay người đó sẽ xuất hiện trong cửa hàng này. Bách Lý Chân Nhân vô cùng khẳng định, nhưng chính hắn cũng không rõ. Vì sao đến kết thúc buổi thí nghiệm rồi mà người đó lại chưa xuất hiện? Tất nhiên Hoa Phong Tín tin tưởng năng lực của Bách Lý Chân Nhân, ý của ta là, không biết ngươi có nhìn sai quẻ hay không? Dù sao trên thế gian có đến hàng vạn người, có lẽ mệnh cách của hắn ngươi không thể nhìn ra được. Bách Lý Chân Nhân thoáng có chút do dự, lúc hắn bói quẻ này, đúng là mệnh cách thay đổi liên tục, rất khó để tính toán ra. Hoa Phong Tín thấy hắn không nói, khẽ thở dài, ta nghĩ chúng ta nên mau chóng đem yêu đan cấp 10 trả trở về để tránh đêm dài lắm ngộng. Hoa Tàng, ngươi đi thu hồi toàn bộ yêu đan đi. Phân phó xuống, nhưng thật lâu sau cũng không nghe Hoa Tàng trả lời, gia chủ nghi hoặc gọi lại, Hoa Tàng. Hoa Tàng đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng nói, gia chủ, chân nhân, hai người xem viên yêu đan trên chiếc bàn cạnh cửa đang biến hóa kìa. Bách Lý Chân Nhân vừa nghe liền mạnh ngẩng đầu, nhìn về phía yêu đan trên chiếc bàn cạnh cửa, chỉ thấy viên yêu đan ban đầu là màu xanh nhạt lại bỗng dần dần sẫm lại, chỉ một lát sau liền biến thành màu xanh đậm. Hoa Phong Tín xoa xoa mắt, ta không có nhìn nhầm chứ? Màu xanh nhạt và màu xanh đậm thật sự rất giống nhau, mới nhìn có thể lầm cũng không có chuyện gì là lạ. Bách Lý Chân Nhân vụt đứng lên, mừng rỡ như điên mà vọt tới trước yêu đan, quả thật có biến hóa, gia chủ ngươi mau tới đây, nó đang có dấu hiệu chuyển sang màu hồng phấn rồi. Hoa Phong Tín vội chạy tới, chỉ thấy màu xanh phai mở từ từ cho đến khi gần như trong suốt, mới chuyển thành màu hồng phấn. Hắn không thể tin chừng lớn hai mắt, ta chưa từng thấy màu sắc của yêu đan sau khi kiểm tra lại có thể thay đổi như vậy. Bách Lý Chân Nhân nhìn màu hồng phấn lại dần dần trở nên đậm hơn, hưng phấn đều, ngài xem, nó muốn biến thành màu cam nữa này. Hoa Phong Tín ngừng thở, nếu không phải có người đứng bên cạnh, hắn còn tưởng mình đang nhìn thấy ảo giác. Yêu đan chuyển qua màu cam nhưng vẫn không dừng lại ở đó mà càng đậm hơn, dần dần biến thành màu đỏ. Sau đó, nó vẫn tiếp tục chuyển qua màu tím. Lúc này, màu tím của yêu đan bị chia ra thành hai nửa, một nửa trở lại màu đỏ lúc trước. Hoa Phong Tín thì thào, đã đến màu sắc của ngự thú sư cấp 9. Thế nhưng, một nửa yêu đan còn lại cũng từ từ biến hóa, màu tím mất đi thay vào đó là màu đen hiện ra. Chương 166, ngự thú sư cấp 10 không còn là truyền thuyết. Nửa kia ngày càng đậm dần cho đến khi trở thành màu đen. Lúc này yêu đan mới hoàn toàn chấm dứt quá trình biến đổi. Ngay sau đó ánh sáng lập tức bừng lên, hai màu sắc trên viên yêu đan bắt đầu chiếu rọi, trong nháy mắt, nửa bên phòng thì bị bao phủ bởi ánh sáng màu đen, còn nửa bên kia thì bao phủ ánh sáng màu đỏ, tạo nên cảm giác vô cùng quỷ dị. 10-10-10-10-10-10-10-10 cấp 10. Hoa Phong Tín kích động đến nỗi hai tay run lên, hưng phấn lặp đi lặp lại chữ 10 nửa ngày trời mới nặn ra được chọn câu cấp 10. Hoa Tàng khiếp sợ nhìn chằm chằm viên yêu đan màu đỏ đen trước mắt. Khó có thể tin được mà lầm bầm, thật sự xuất hiện cấp 10 ư. Bách Lý Chân Nhân lại càng không thể ngăn chặn được sự hưng phấn của mình, hắn chẳng thèm để ý đến hình tượng, cười lớn, ha ha. Ngự thú sư cấp 10 không phải là truyền thuyết. Không phải là truyền thuyết nữa rồi. Mấy vị quản sự khác có mặt trong phòng cũng bị sự biến hóa của yêu đan cấp 10 làm cho nghẹn họng, đứng im như trời trồng, thiếu chút nữa đến thở cũng quên luôn. Đúng lúc này, ánh sáng đỏ đèn kia đột nhiên xoay chuyển một vòng, giống như là đang ra hiệu lệnh, nhất thời trừ bỏ viên yêu đan sắt trong góc phòng vẫn là màu xanh nhạt, toàn bộ những viên yêu đan cấp 10 còn lại bỗng đồng loạt chuyển thành màu đỏ đen, làm tất cả mọi người có mặt nơi này khiếp sợ không thôi. Trong nháy mắt, cả phòng hoàn toàn im ắng. Không biết đã bao lâu trôi qua, Hoa Phong Tín mới lấy lại ba thần, lo lắng hỏi, Bách Lý, chuyện gì vậy? Bách Lý chân nhân cả kinh, vội vàng bấm tay tính toán một lúc lâu mới lắc đầu thở dài, ta không tính ra được. Bất quá có thể làm cho toàn bộ yêu đan cấp 10 sáng lên cùng một lúc thì cũng đủ biết người này không phải là một ngự thú sư cấp 10 bình thường. Hắn nhìn những viên yêu đan cấp 10 rực sáng kia, tựa hồ chợt nghĩ ra chuyện gì, không khỏi ngớ người, ta rốt cục hiểu được lý do vì sao quẻ bói bắt phải chuẩn bị 10 viên yêu đan cấp 10 rồi. Hóa ra là muốn cho ta biết sẽ có người bất phàm tới đây. Bách Lý thấy cũng có lý, mắt không khỏi lóe lên, cười nói, Hoa Tảng, trừ yêu đan của Hoa Gia Gia, lập tức mang những viên yêu đan còn lại đi trả trở về. Thừa dịp ánh sáng chưa tắt mất, để cho mọi người biết cuối cùng thì tu chân giới cũng có được ngự thú sư cấp 10. Biết được tin tức kinh người này, bọn họ sẽ cảm thấy không uổng phí khi đã cho ta mượn yêu đan. Hoa Phong Tín lo lắng nói, để một mình Hoa Tảng cầm 28 viên yêu đan cấp 10 trả trở về. Chỉ sợ rất nguy hiểm. Yêu đan cấp 10 cực kỳ chân quý, những gia tộc và môn phái lớn mới có được 1-2 viên mà thôi. Nếu như nhỡ bị cướp mất, bọn họ biết ăn nói làm sao đây? Bách Lý chân nhân mỉm cười, xin gia chủ yên tâm. Lúc mượn yêu đan ta đã sớm tính qua. Một mình Hoa Tảng đem trả yêu đan là an toàn nhất. Nếu phái theo quá nhiều người hộ tống, lại càng khiến người khác chú ý hơn. Thêm vào đó, không ai mà ngờ tới ta sẽ mượn một lúc đến 28 viên yêu đan cấp 10. Hắn biết Hoa Phong Tín vẫn còn lo lắng, lại nói, tuy rằng lần này Hoa Gia trắng trợn tuyển nhận ngự thú sư, nhưng họ chỉ nghĩ chúng ta dùng 1-2 viên yêu đan cấp 9 là cùng, cho nên chẳng ai phải vì 1-2 viên yêu đan cấp 9 mà làm chuyện mạo hiểm. Mặc dù các ngự thú sư khi rời đi cửa hàng có nói với xung quanh rằng chúng ta dùng rất nhiều yêu đan để làm thí nghiệm, nhưng kẻ có mưu đồ hẳn là nghĩ chúng ta đã sớm cất cẩn thận yêu đan cấp 9 đi rồi, cho dù có muốn cũng không thể cấp được. Về phần các tiền bối bị ta mượn đi yêu đan cấp 10, gia chủ lại càng không cần lo lắng bọn họ sẽ có tâm tư gì. Mỗi vị tiền bối ta đều chỉ mượn một viên yêu đan, đồng thời hai bên cùng lập lời thề sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài. Cho nên bọn họ hoàn toàn không biết ta đi khắp nơi mượn yêu đan, huống chi ta còn biết bói toán tránh xui, bọn họ sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoa Phong Tín nghe giải thích như thế, cũng thấy an tâm hơn nhiều, bất quá vẫn dặn dò Hoa Tảng, Hoa Tảng, ngươi ra ngoài bằng mật đạo của cửa hàng. Hoa Tầng cất 28 viên yêu đan vào nhẫn không gian sau đó đáp, dạ. Bách Lý chân nhân chợt nhớ ra chuyện gì, vội vàng chỉ vào yêu đan cấp 10 hỏi, đúng rồi. Người vừa đứng ở đây là ai? Hoa Phong Tín nghĩ, hình như là cái người đội đấu lạc. Chúng ta còn nên phái hạ nhân đuổi theo hắn không? Bách Lý chân nhân nhanh chóng ngăn cản lại, không cần. Nếu chúng ta phái người đuổi theo hắn, sẽ làm người ta cảm thấy chúng ta có ý đồ không tốt. Lúc này, quản sự lầu một mới lấy lại ba thần nói. Khởi bẩm gia chủ, lúc ở lầu một tiểu nhân có nhìn thấy qua người này. Hắn là một thiếu niên tầm chừng 15-16, giữa hai mày có một nốt chu sa trí. Vẻ ngoài của y ỉa rất. Gã suy nghĩ một hồi lâu mới tìm được từ để miêu tả vẻ ngoài của Âm Tế Thiên, rất diễm lệ, hơn nữa người này với Thanh Liên thiếu gia còn khá quen thân với nhau. Nghe quản sự lầu một nhắc tới Thanh Liên, Bách Lý chân nhân lập tức nở nụ cười, đúng rồi. Sao ta lại quên mất Thanh Liên và người này là có duyên phận? Nhanh! Mau gọi Thanh Liên tới. Dạ. Quản sự lầu một vội vàng vàng rời đi. Chỉ một lát sau, Thanh Liên bước vào, nhìn Bách Lý chân nhân nghi hoặc hỏi, cha. Các người tìm ta có chuyện gì? Bách Lý chân nhân chỉ về phía chiếc bàn cạnh cửa, nói, ngươi xem. Thanh Liên nhìn theo hướng Bách Lý chân nhân chỉ, vừa nhìn thấy màu sắc phát ra từ yêu đan kia liền kinh ngạc đến nỗi á khẩu. Hoa Phong Tín nhìn Thanh Liên há hốc, không nhịn được cười ha hả, Bách Lý, ngươi xem Thanh Liên kinh ngạc chưa kìa. Bách Ký chân nhân cười khẽ. Mười Thanh Liên chợt nhớ ra chuyện gì đó, kinh ngạc hét lớn, là Âm Đê Hó Hữu, người đứng ở chỗ này đúng là Âm Đê Hó Hữu. Trời ạ! Gã không hề ngờ tới thiếu niên kia lại là ngự thú sư cấp 10. Bách Lý chân nhân hỏi, Thanh Liên, ngươi có biết người này ở đâu không? Thanh Liên lập tức cứng ngắc, sau đó thất vọng lắc đầu. Bách Lý chân nhân thở dài. Thanh Liên nhìn thấy mấy cái bàn khác trống rông thì biết những viên yêu đan còn lại đã được trả trở về. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại 2 viên yêu đan. Thanh Liên nhìn Bách Lý chân nhân hỏi, cha, có phải người đã sớm tính ra được cho nên mới cố ý bố trí hai viên yêu đan của Hoa gia ở hai phía góc phòng, đúng không?
Bách Lý Chân Nhân thoáng chần chừ, kỳ thật ta cũng không chắc chắn lắm. Hắn không bói ra được mệnh cách của người kia, đành phải xuống tay từ con trai người hữu duyên với người kia. Thế nhưng, cũng chỉ biết rằng nên đặt hai viên yêu đan cấp 10 của Hoa gia ở hai phía góc phòng mà thôi. Lúc làm thí nghiệm, hắn từng mấy lần liếc hai phía góc phòng, thế nhưng đứng ở phía đó nếu không phải ngự thú sư cấp 4 thì cũng là cấp 5, cuối cùng là một nhóm ngự thú sư cấp 3. Cho nên hắn hoàn toàn không chú ý tới người kia là ai. Thanh Liên nhìn cái bàn trước mặt mình, viên yêu đan vẫn phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, sau đó lấy từ trong nhẫn không gian ra một viên yêu đan cấp 10, đưa trả cho Hoa Phong Tín. Cha, ta không rõ vì sao người lại bắt ta phải che giấu thực lực của mình, lại còn muốn ta trong lần thí nghiệm thứ 2 trộm đổi yêu đan cấp 10 thành cấp 3. Bách Lý Chân Nhân tức giận hừ một tiếng, bắt ngươi đổi thành yêu đan cấp 3 đương nhiên là vì tốt cho ngươi rồi. Thế nào? Sau khi bái Ngục Tuyển lão tổ xong thì trừ chuyện học tập làm ngự thú sư còn học được cách khoe khoang thực lực của mình giống lão ta hay sao? Hoa Phong Tín mỉm cười, người trẻ tuổi thích khoe thực lực là chuyện bình thường. Huống chi Thanh Liên mới vừa tấn chức ngự thú sư cấp 9, đương nhiên là sốt ruột muốn để người khác biết năng lực bản thân. Thanh Liên oan ức nhìn Bách Lý Chân Nhân, cha, ngươi biết là ta không có ý này mà. Ta chỉ đơn giản là tò mò vì sao ngươi không muốn ta để người khác biết được thực lực của mình thôi. Bách Lý Chân Nhân nhăn này lại, tình hình cụ thể thì ta cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng theo mệnh cách của ngươi cho thấy, chỉ có ẩn giấu thực lực của mình thì mối quan hệ của ngươi và âm đê hó hữu mới có thể thêm thân thiết. Thanh Liên vừa nghe liền mỉm cười hưng phấn, cha. Ý của ngươi là ta còn có thể gặp lại âm đê hó hữu. Bách Lý Chân Nhân gật gật đầu, đối xử chân thành, tất sẽ nhận được kết quả hơn cả mong đợi. Lần này hắn không chỉ bói cho Hoa gia, mà còn bói cho cả con trai của mình. Hắn tin rằng người kia sẽ khiến con hắn thay đổi sang một vận mệnh khác. Bách Lý Chân Nhân nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, ngươi lấy thân phận một ngự thú sư bình thường mà vào Hoa gia, nói với Ngục Tuyển lão tổ là mình muốn trợ giúp cho Hoa gia. Còn 2000 viên linh thạch tuyệt phẩm hôm nay đoạt được, cứ cầm đi hiếu kính cho lão. Sau này, nên tránh qua lại với bọn họ. Dạ. Hoa Phong Tín đột nhiên nói, Bách Lý. Vì sao màu sắc của yêu đan vẫn còn phát sáng? Màu của yêu đan vẫn chưa phai đi, hơn nữa ánh sáng vẫn chói mắt như cũ. Màu phai càng chậm liền chứng minh thực lực của hắn càng mạnh, nếu muốn ánh sáng tắt hẳn thì phải tự hắn ra tay. Bách Lý Chân Nhân nhìn yêu đan cấp 10, ánh mắt khẽ đảo một cái nói, gia chủ, ta nghĩ thừa dịp ánh sáng vẫn chưa tắt, ngươi đem viên yêu đan thả đi ra cho mọi người nhìn, để cho bọn họ biết Hoa gia chúng ta phát hiện được ngự thú sư cấp 10. Như vậy không chỉ khẳng định khả năng bói toán của ta ở tu chân giới, còn có thể tăng danh tiếng của Hoa gia nữa. Hoa Phong Tín không hề nghĩ ngợi mà gật đầu. Chương 167, không có tư cách. Mọi tu sĩ ở Đông, Tây, Bắc Bộ đều tập trung ở Nam Bộ, khiến khắp các phố lớn ngõ nhỏ của Bắc Hoàng Thành toàn là người với người, nhất là khu chợ lại càng thêm náo nhiệt, lúc nào cũng có tiếng người ồn ào, chen chen lấn lấn chật như nêm cối. Giữa nơi này, đống một viên châu màu đỏ đèn từ trong cửa hàng bay ra, chậm chậm lơ lửng trên không. Có người nhìn thấy viên châu đó phát ra ánh sáng đỏ đen thì mở lớn mắt, chỉ vào nó hô lớn, cái gì kia? Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy viên châu kia một bên phát ra ánh sáng màu đen, một bên phát ra ánh sáng màu đỏ, thoạt nhìn có vẻ rất quỷ dị. Cái kia hình như là yêu đan. Có người cảm nhận được khí tức của yêu đan nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy qua yêu đan phát ra ánh sáng màu đỏ đen cho nên giọng điệu cũng không chắc chắn lắm. Một vị tu sĩ cao giai nhận ra được cấp bậc của nó, kinh ngạc nói, là yêu đan. Hơn nữa còn là yêu đan cấp 10. Nhất thời mọi người đều ngạc nhiên kêu lên. Cũng có người muốn đoạt lấy, tuy nhiên lại hơi trùng bức vì lo lắng đây là bẫy dập, chứ không ai sẽ vô duyên vô cớ mà để yêu đan cấp 10 bay lơ lửng, phơi bày trước mặt mọi người thế kia. Đúng lúc này có người quát lớn, tất cả mọi người đừng động. Mọi người trên đường cái nghe thấy tiếng nói, liền nén tâm tư lại, đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh. Một lão giả với ánh mắt sắc bén đi ra, sau đó nhìn chằm chằm vào yêu đan cấp 10 nói. Nếu mọi người biết đây là yêu đan cấp 10 vậy cũng nên biết chỉ khi nào làm thí nghiệm lực tương tác thì yêu đan mới phát sáng, đúng không? Mọi người đều gật đầu, đúng vậy. Có vài người trợn mắt, lời vô nghĩa. Vị lão giả kia lại nói, vậy được, ta hỏi các ngươi ngự thú sư cấp bậc bao nhiêu mới khiến yêu đan phát ra ánh sáng đen đỏ. Mọi người đều sửng sốt. Có người mở miệng đếm, ngự thú sư cấp 1 phát ra ánh sáng trắng, cấp 2 là xanh lá, cấp 3 xanh nhạt, cấp 4 xanh dương, cấp 5 là hồng nhạt. Cấp 6 màu cam, cấp 7 là màu đỏ, cấp 8 màu tím, cấp 9 màu tím đỏ, ngự thú sư cấp 10 là. Đếm tới đây, người kia ngưng bặt, hít thở sâu một hơi mới dám nói tiếp, ngự thú sư cấp 10 là màu đỏ đen. Mọi người vừa nghe,
cả con phố bỗng dưng im phăng phắc. Lúc này, đừng nói là muốn cướp lấy viên yêu đan kia, đến cả nói cũng không biết nên nói cái gì. Ngự thú sư cấp 10. Ngự thú sư cấp 10 trong truyền thuyết. Ngàn vạn năm qua chưa từng xuất hiện ngự thú sư cấp 10, cho nên cũng chẳng thể trách bọn họ không thể nào nhìn ra được màu sắc của yêu đan là tượng trưng cho điều gì. Bởi vì thời gian quá dài, nhóm tu sĩ cơ hồ đã quên mất sau khi ngự thú sư cấp 10 chạm vào yêu đan thì nó sẽ phát ra ánh sáng như thế nào. Không biết là ai hoàn hồn lại đầu tiên, lắp bắp nói, thật sự xuất hiện ngự thú sư cấp 10. Lão giả kia nghiêm túc nói, cái này là chuyện có thật. Mọi người hẳn đã nghe tin Hoa Gia đặc biệt mở một cửa hàng để những ngự thú sư không thuộc môn phái nào đến để làm thí nghiệm đúng không? Có nghe qua. Ta nghĩ bọn họ làm như vậy là muốn tuyển thêm ngự thú sư vào Hoa Gia. Lão giải tiếp tục nói, đây là chỉ là một trong nhiều lý do mà thôi. Nguyên nhân thật sự khiến Hoa Gia làm như vậy là bởi vì Bách Lý Chân Nhân gieo quẻ tính ra được nhất định hôm nay sẽ có ngự thú sư cấp 10 đi ngang qua khu phố này, do đó mới dành riêng một cửa hàng để thí nghiệm. Thật có chuyện này sao? Nếu mọi người không tin, có thể đến đó tìm Bách Lý Chân Nhân để hỏi rõ. Lão vừa mới nói xong, yêu đan cấp 10 đang lơ lửng trên đỉnh đầu đống nhiên bay vụt trở về cửa hàng ban nãy. Đi, chúng ta qua xem. Mọi người thấy thế liền ùn ùn kéo nhau đi về phía của hàng. Không quá nửa canh giờ, chuyện Bắc Hoàng Thành xuất hiện ngự thú sư cấp 10 đã lan truyền khắp nơi. Rất nhiều người nhận được tin tức này đều vội vàng chạy đến cửa hàng Hoa Gia để xem thật giả ra sao. Ngay khi tin tức đang lan truyền với tốc độ chóng mặt, Bắc Gia bên này cũng không yên lành. Sau khi Bắc Thận đem Âm Tế Thiên Giả đưa đến trước mặt Huyền Ngọc trưởng lão, nàng liền hỏi Âm Tế Thiên Giả mấy câu, nhưng hỏi mãi cũng không đáp. Huyền Ngọc trưởng lão tức giận bắt Âm Tế Thiên quỳ gối ngoài đại sảnh, mặc trời chưa nắng gắt. Bắc Minh bận bịu xong công chuyện, quay trở về Minh Thăng viện liền đập vào mắt là tiểu phu nhân của mình đang quỳ ngoài cửa, mà người y ỉa gọi là mẹ thì lại thảnh thơi ngồi trong phòng mát, uống tiên trà sang quý. Nhất thời, lửa giận nổi lên. Bắc Minh lạnh mặt bước vào bên trong, đau lòng kéo Âm Tế Thiên Giả lên ôm vào trong lòng. Ngay khi Bắc Minh ôm Âm Tế Thiên Giả, đã phát hiện ra khí tức hắn không giống như bình thường. Bắc Minh cúi đầu nhìn Âm Tế Thiên Giả, chỉ thấy người trong ngực tuy lộ vẻ mặt khổ sở đáng thương nhưng trong mắt lại hoàn toàn vô hồn. Lập tức Bắc Minh hiểu ra được vấn đề, khóe miệng kín đáo nhếch lên ý cười. Huyền Ngọc trưởng lão ngồi trên chủ vị vừa nhìn thấy Bắc Minh trở về, liền vội vàng đặt chén trà xuống, đứng lên nở nụ cười thân thiết nói, Minh Nhi về rồi sao? Bắc Minh nghe nàng hỏi thì mặt lại trầm xuống, nhìn về phía Bắc Thận đang hầu hạ Huyền Ngọc trưởng lão, lạnh giọng nói, Thận quản sự, ai cho ngươi để nữ nhân này vào đây? Huyền Ngọc trưởng lão nghe thấy con trai mình gọi mình là nữ nhân này, sắc mặt đống chốc trắng bệnh. Tất nhiên Bắc Thận không biết Bắc Minh không muốn gặp mặt Huyền Ngọc trưởng lão. Nhưng khi Bắc Thận nghe ngữ khí chất vấn của Bắc Minh, để không đắc tội hai bên đành phải cúi đầu thật thấp. Huyền Ngọc trưởng lão phẫn nộ nói, Bắc Minh, ta là mẹ của con, sao con có thể gọi ta là nữ nhân này? Bắc Minh lạnh mặt, mặc kệ bà là ai cũng không có tư cách phạt phu nhân của ta. Huyền Ngọc trưởng lão tức giận hừ một tiếng, ta phạt con dâu thì có gì sai? Huống chi là hắn không đúng. Ta đã ôn tồn hỏi hắn, thế nhưng hỏi đến 10 câu mà một câu hắn cũng không thèm đáp. Rốt cục hắn có để người mẹ chồng này vào mắt hay không? Bắc Minh lạnh lùng rời mắt, nhàn nhạt nói, Huyền Ngọc trưởng lão, ở đây là Bắc Phủ, không phải Thuần Trần Phái. Cho nên nơi này không có con trai cũng không có con dâu gì của bà. Bà muốn làm mẹ chồng thì mau chóng về tìm vợ cho Hiên Viên Duật đi. Bắc Thận. Tiễn khách. Bắc Thận thoáng có chút ngần ngừ, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt rét lạnh của Bắc Minh, liền vội vàng nói với Huyền Ngọc trưởng lão, phu nhân. Mời. Bắc Minh. Ngươi. Huyền Ngọc trưởng lão biết là Bắc Minh từng tổn thương, cũng biết là không nên tức giận với ý ỉa, nếu không thì mối quan hệ của hai người lại càng căng thẳng. Cho nên đành phải rời mục tiêu liếc người đang ở trong ngực Bắc Minh. Nàng cảm thấy rất kỳ quái. Tên kia mồm miệng nhanh nhẹn, vậy mà hôm nay hỏi bao nhiêu cũng không đáp, chỉ biết tỏ ra bất ức. Nàng cũng đã từng tiếp xúc với Tịch Thiên, hắn không phải kiểu người chịu nín nhịn. Huyền Ngọc trưởng lão càng nghĩ càng thấy không hợp lý, người trước mắt càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ. Rồi tựa như nghĩ ra cái gì, nàng đột nhiên cầm chung trà lên nhanh chóng ném về phía Âm Tế Thiên Giả. Bắc Minh giật mình gấp rút đưa tay háo ra đỡ, nhưng vẫn có vài giọt nước bắn lên người Âm Tế Thiên Giả. Bị nước bắn vào, người trong ngực nháy mắt biến thành một mảnh phù chú màu vàng, sau đó là rơi xuống mặt đất. Bắc Thận thấy Bắc Minh dùng tay không chắn nước trà nóng hầm hập lo lắng chạy lên hỏi, thiếu gia người không sao chứ? Huyền Ngọc trưởng lão nhìn mảnh phù chú trên mặt đất, sắc mặt đen sì nghiến răng nói, hay cho cái tên Tịch Thiên ngươi, dám dùng phù chú để đùa giỡn ta. Trước đó nàng chỉ lo hỏi, mà người kia lại không trả lời, cho nên trong lúc tức giận nàng cũng không chú ý tới đối phương là do phù chú biến thành. Bắc Minh thản nhiên nói, tiễn khách. Huyền Ngọc trưởng lão lấy lại ba thần, mới nhớ tới Bắc Minh bị hắt trà nóng vào người, liền lo lắng hỏi, Minh Nhi, con không sao chứ? Lúc này, Bắc Thận không chần chừ nữa mà khuôn mặt đầy vẻ cương quyết, phu nhân. Mời. Huyền Ngọc trưởng lão há miệng định mắng Bắc Thận nhưng nhận thấy sắc mặt Bắc Minh không được tốt đành phải ngậm miệng lại, sau đó nhẹ giọng nói, ngày mai ta trở lại. Bắc Minh không trả lời. Đến tận khi bóng lưng Huyền Ngọc trưởng lão đi khuất rồi, mới không cứng rắn chống đỡ nữa, cả người thoát lực ngã xuống. Lúc này, một bóng người xuất hiện đỡ lấy Bắc Minh, chủ tử, ta dìu ngài về phòng. Bắc Minh liếc mắt nhìn thấy Bắc Đầu, yếu ớt gật đầu. Sau khi Bắc Thận mời Huyền Ngọc trưởng lão rời khỏi viện, quay ngược trở lại liền nhìn thấy Bắc Đầu đỡ Bắc Minh đi ra đại sảnh. Hắn lập tức báo cáo hành tung của Âm Tế Thiên, ta nghe người hầu trong viện nói thiếu phu nhân cùng với Bắc Sinh, Bắc Duy và một nữ đệ tử tên là Hoa không rời phủ du ngoạn. Hình như không quá 3 năm này sẽ không quay lại. Bắc Minh nghe thấy có Hoa không đi cùng, cũng an tâm mà gật đầu. Bắc Đầu đưa Bắc Minh về phòng, lấy thuốc ra cho y để ăn. Bắc Minh cố nuốt viên thuốc, chịu đựng cảm giác đau đớn ra lệnh, ngươi ra ngoài đi. Dạ. Bắc Đầu vừa đi, Bắc Minh lập tức ngồi xuống xếp bằng, mồ hôi không ngừng tuôn tuôn, ướt cả áo. Đột nhiên thân mình y rỉa run lên, trong người đột nhiên bắn ra một hư ảnh khó có thể nhìn rõ. Ngay sau đó, hư ảnh bay về phía cửa sổ, rất nhanh đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Chương 168, đã gặp qua là không quên được. Huyền Ngọc trưởng lão từ Minh Thăng viện trở lại sân của Hoành trưởng lão, đi vào đại sảnh liền nhìn thấy Bắc Vũ Hoành đang bàn chuyện với cùng Bắc Cẩn. Bọn họ chỉ lo nói chuyện, không hề chú ý tới nàng đã quay trở lại, đôi mày không khỏi bất mãn nhíu chặt, ra lệnh Bắc Cẩn, ngươi ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói với Vũ Hoành. Bắc Vũ Hoành vốn đang nghiêm túc cùng Bắc Cẩn bàn chuyện, lại bị người khác ồn ào đánh gãy, ông có chút không thoải mái mà phất phất tay, ý bảo Bắc Cẩn đi xuống trước. Huyền Ngọc trưởng lão vừa tiễn bước Bắc Cẩn đi, ngay lập tức chất vấn, Vũ Hoành, có phải ngươi bị người ta đánh hư đầu óc không? Ngươi để Minh Nhi cưới một tên hòa thượng thì cũng coi như thôi đi. Thế nhưng lại còn là một phế vật, ngươi không biết rằng ngươi sẽ phá hủy tiền đồ của Minh Nhi hay sao? Bắc Vũ Hoành nghe nàng nói như thế, không vui mà nhíu nhíu mày tuy nhiên cũng không trả lời, cầm ly trà trên bàn lên thổi nhẹ. Huyền Ngọc trưởng lão thấy Bắc Vũ Hoành không để ý đến mình, khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy tức giận, Bắc Vũ Hoành, ta đang nói với ngươi đấy. Bắc Vũ Hoành buông chén trà, nhìn nàng hỏi ngươi cho rằng Minh Nhi phải cưới ai mới tốt. Lúc này Huyền Ngọc trưởng lão mới lộ ra ý cười, mặc kệ là nam hay nữ, chí ít cũng phải môn đăng hộ đối với Minh Nhi của chúng ta, có thể giúp đỡ cho việc tu luyện sau này của Minh Nhi thì càng tốt. Nàng càng nói càng hăng say, nhân lúc lễ thành thân còn chưa diễn ra, mau mau hủy bỏ hôn sự này. Hoặc thừa dịp người của 4 bộ đều tập trung tại Nam Bộ, chúng ta nhanh chóng tìm người xứng đôi với Minh Nhi, thay thế Tịch Thiên thành thân cùng Minh Nhi. Về phần Hư Không trưởng lão, ta sẽ nhờ sư phụ của ta ngăn cản y, chắc chắn y không dám tới tìm chúng ta gây sự đâu. Đáy mắt Bạch Vũ Hoành hiện lên sự thất vọng, Bạch Ngọc, ngươi đã thay đổi rồi. Đang huyên thuyên đến hương trí bừng bừng, Huyền Ngọc trưởng lão đông ngẩn người, khi nhìn thấy thần sắc của Bắc Vũ Hoành, trong lòng nàng không khỏi chột dạ, nhưng vẫn cắng rắn hỏi ta thay đổi. Ta suy nghĩ cho Minh Nhi là sai sao? Bắc Vũ Hoành không muốn nhìn Huyền Ngọc trưởng lão lại đem con trai của mình ra làm cái cớ, ông quay đầu đưa mắt về phía cửa đại sảnh nói, Bạch Ngọc mà ta biết là một người tâm địa thiện lương, đối nhân xử thế luôn bình đẳng, sẽ không khinh khi người khác, cũng sẽ không quan tâm gia thế của bất cứ ai. Tất nhiên, cũng chỉ có Bạch Ngọc như vậy mới có thể nhặt Hiên Viên Duật người mà tư chất còn kém hơn cả Ngụy Linh Căn, về làm đồ đệ. Huyền Ngọc trưởng lão nói dối, ta không có thay đổi. Hiện tại ta cũng chẳng hề khinh thường ai cả. Muốn cho Minh Nhi cưới người môn đăng hộ đối, chỉ xuất phát từ tấm lòng một người mẹ mà thôi. Bắc Vũ Hoành quay đầu nhìn nàng, Bạch Ngọc, nếu ngươi thật sự muốn tốt cho Minh Nhi thì đầu tiên ngươi đừng có quay trở lại Bắc Phủ, bởi vì khi Minh Nhi nhìn thấy ngươi cảm xúc của nó sẽ không tốt, ảnh hưởng đến việc khôi phục thân thể. Huyền Ngọc trưởng lão nghe Bắc Vũ Hoành nói như thế liền giận tím mặt, Bắc Vũ Hoành, ý ngươi là gì? Nếu ngươi không muốn nhìn thấy ta thì cứ việc nói thẳng. Cần gì phải lấy Minh Nhi ra làm cái cớ? Sắc mặt Bắc Vũ Hoành trầm xuống, Bạch Ngọc. Đến cùng là ai lấy Minh Nhi ra làm cái cớ? Ngươi trái một câu muốn tốt cho Minh Nhi, phải một câu muốn tốt cho Minh Nhi, vậy ngươi có hỏi qua nó cần cái gì, muốn một người như thế nào làm bạn đời chưa? Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho nó thì 10 năm trước ngươi đã không bỏ mặc nó đang nguy cấp mà đi chọn cứu đồ đệ của mình. Phải chi đồ đệ của ngươi thoi thóp sắp chết ta cũng không nói gì. Nhưng đằng này ngươi chỉ vì muốn giúp hắn khôi phục lại khả năng tu luyện mà thôi. Lúc ấy, ngươi có hề nghĩ tới nếu con trai ngươi không khôi phục đan điền lại như cũ thì sẽ có hậu quả như thế nào không? Sắc mặt Huyền Ngọc trưởng lão lập tức tái nhợt. Bác Vũ Hoành thở dài nói ngươi đi đi. Sắp tới ngươi đừng có trở về Bắc gia, tốt nhất là cũng đừng xuất hiện trước mặt Minh Nhi, không thì ta sợ thân mình của nó sẽ chịu không nổi. Huyền Ngọc trưởng lão khẽ run lên, ngươi đang trách ta có đúng hay không?
Bác Vũ Hoành nhìn nàng một cái thật sâu, không phủ nhận nói, đúng vậy.
Ta đang trách ngươi. Ta không chỉ trách ngươi không lấy thuốc cứu Minh Nhi, còn trách ngươi khi Minh Nhi bị thương, ngươi chưa từng đến đây thăm nom Minh Nhi lấy một lần. Nay thân thể Minh Nhi đang dần khôi phục, ngươi lấy thân phận gì mà muốn xen vào chuyện hôn sự của nó?
Ông cười lạnh một tiếng, lúc hắn bị thương, ngươi có từng nghĩ tới ngươi là mẹ của nó chưa?
Huyền Ngọc trưởng lão vội vàng giải thích, ta có phái người qua Bắc Gia.
Bác Vũ Hoành không đợi nàng nói xong, châm chọc đánh gãy, phái người đến Bắc Gia.
Bạch Ngọc, đó là con của ngươi, nếu ngươi thật sự lo lắng cho nó thì phải đích thân ngươi tới mới đúng chứ.
Ngươi đừng có nói với ta, ngươi bận rộn chuyện của Thuần Trần phái nên không thể đến thăm con mình.
Lúc ấy ta thật sự.
Bác Vũ Hoành cười nhạo một tiếng, đừng cho là ta không biết lúc ấy ngươi làm gì, ngươi đang bận chăm sóc đồ nhi ngoan của ngươi. Xem đồ nhi ngoan của ngươi có thể khôi phục khả năng tu luyện trong một thời gian ngắn hay không.
Đáy mắt Huyền Ngọc trưởng lao lóe một tia chột dạ, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định nói, lúc Minh Nhi bị thương ta có đến Bắc Gia, nhưng mà người trong Bắc Gia đều nói ngươi và Bắc Minh không có ở nơi này.
Ta đợi suốt cả tháng vẫn không đợi được các ngươi, đành phải quay trở về Thuần Trần phái.
Bác Vũ Hoành không muốn nhắc đến chuyện năm đó nữa, chuyện đã qua nói lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, trước tiên ngươi cứ rời khỏi Bắc Phủ. Nếu Minh Nhi muốn gặp ngươi thì ngươi hay đến.
Bác Vũ Hoành, ngươi.
Huyền Ngọc trưởng lão hít sâu một hơi, nén giận nói, ta tới nơi này không chỉ là vì Minh Nhi mà còn vì chuyện giữa Lăng Gia và Bắc Gia. Nếu hiện tại ta rời khỏi Bắc Gia thì sau này đừng có mà tìm Thuần Trần phái hỗ trợ.
Bác Vũ Hoành thản nhiên nói, nếu Thuần Trần phái có ý muốn giúp đỡ cũng sẽ không đứng bàn quang đến bây giờ.
Huyền Ngọc trưởng lão lạnh giọng, một khi đã như vậy, nếu hai nhà đánh nhau Thuần Trần phái sẽ hoàn toàn mặc kệ.
Cũng tốt.
Hy vọng ngươi không hối hận.
Huyền Ngọc trưởng lão đè nén lửa giận, phất tay háo xoay người đi ra phía cửa đại sảnh, vừa lúc gặp Bắc Vũ Phong đang vội vàng chạy tới tìm Bắc Vũ Hoành. Mắt nàng nhất thời hớn hở, trong lòng không khỏi chờ mong vị tiểu thúc này sẽ giữ nàng lại.
Nào ngờ, Bắc Vũ Phong nhìn thấy nàng, cũng chỉ khách khí hô một tiếng Huyền Ngọc trưởng lão.
Sắc mặt Huyền Ngọc trưởng lão khẽ biến, trước kia những lúc Bắc Vũ Phong nhìn thấy nàng đều sẽ rất nhiệt tình gọi nàng đại tẩu này đại tẩu nọ. Nay ngữ khí của gã không chỉ khách khí mà còn mang theo cả xa cách.
Nàng không có da mặt dày đến nỗi ở lại đây nữa, đành hư lạnh một tiếng, rời khỏi đại sảnh.
Bác Vũ Phong thấy Huyền Ngọc trưởng lão đi xa mới gấp gáp nói, đại ca, Hoa Gia truyền ra tin tức, Bác Hoàng Thành xuất hiện ngự thú sư cấp 10.
Bác Vũ Hoành ngẩn người, ngự thú sư cấp 10.
Đúng vậy.
Nghe nói là Bách Lý Chân Nhân bói quẻ thấy ngự thú sư cấp 10 sẽ xuất hiện tại khu phố buôn bán. Cho nên mở một nửa cửa hàng ở đó để các ngự thú sư không có môn không phái tới kiểm tra.
Ai ngờ rằng, thật đúng như Bách Lý Chân Nhân đã tính, ngự thú sư cấp 10 lộ diện, hiện nay chấp pháp trưởng lão đang dẫn theo các vị trưởng lão khác đi xác nhận.
Đại ca, ngươi có phải cũng nên đi xem?
Bác Vũ Hoành nghĩ, than nhẹ một tiếng, chẳng lẽ là...
Bác Vũ Phong hưng phấn đáp, chẳng lẽ là tịch thiên.
Nghe vậy, Bác Vũ Hoành hung hăng trừng gã một cái.
Khi mà hơn phân nửa Bắc Hoàng Thành đều đang xôi trào thảo luận về ngự thú sư cấp 10, âm Tế Thiên lại đang ở trong một hiệu thuốc Bắc, xem bộ sách về dược lý, chẳng chút nào hay biết bên ngoài đã phát sinh chuyện kinh thiên động địa gì.
Kỳ thật hắn cũng không dành về thảo dược cho lắm, chỉ là trong lòng muốn thân thể Bắc Minh tốt hơn, cho nên lúc nhìn thấy hiệu thuốc Bắc này liền ma xui quỷ thế nào đó mà bước vào, rồi tiện tay rút quyển sách dược lý trên kệ ra đọc.
Âm Tế Thiên nhìn vài tờ, thấy trong sách toàn viết về các loại thảo dược, không khỏi mất hứng. Liền tùy ý xem xong.
Chật, Âm Tế Thiên khựng người kinh ngạc, có chút không tin nổi mà lấy vài quyển sách khác ra đọc.
Trải qua nhiều lần kiểm tra, hắn phát hiện mình không chỉ đọc một hiểu ngàn vạn lần, mà còn có trí nhớ kinh người.
Lúc Âm Tế Thiên đang xem sách đến quên cả trời đất, thì bỗng một tiếng cười trầm thấm truyền đến, thật là duyên trời định nha.
Âm Tế Thiên không cần ngẩng đầu cũng biết người đang đứng bên cạnh mình là ai.
Hiên Viên Duật rút quyển sách trên tay hắn ra, cười trêu tức nói, ngươi là đang xem sách, hay là đùa nghịch vậy?
Y tùy ý lật hai trang, bên trong chỉ đơn giản giới thiệu đôi chút về các loại thảo dược.
Ai cần ngươi quản?
Âm Tế Thiên giật sách lại, tiếp tục lật xem.
Hắn định xem cho xong đám sách này, nói không chừng về sau có thể sử dụng đến.
Tuy rằng hắn không biết luyện chế dược, thế nhưng ít nhất hắn sẽ không đem dược liệu quý hiếm xem như là cỏ dại.
Hiên Viên Duật nhướng mày, ngươi nói xem, có phải chúng ta thật là có duyên hay không nha?
Ban đầu Y tính đem đan dược luyện chế ra được đi bán, sau đó đến Bắc Phủ tìm sư phụ.
Đương nhiên, mục đích chủ yếu là muốn tới gặp Tịch Thiên, ai lại ngờ tới lại gặp hắn ở chỗ này.
Âm Tế Thiên không thèm để ý đến Y Lìa, đem quyển sách vừa xem xong trả lại chỗ cũ, rút ra một quyển sách khác.
Hiên Viên Duật đã sớm quen với thái độ của Âm Tế Thiên, cho nên cũng không để bụng.
Ngươi xem sách thảo dược làm gì, chẳng lẽ muốn trồng thảo dược?
Âm Tế Thiên dồn tất cả lực chú ý vào bộ sách,
hoàn toàn không nghe Hiên Viên Duật đang nói cái gì. Hiên Viên Duật nheo mắt, thấy hắn một lần hai lần rồi lại ba lần không để ý tới mình, liền ra đòn sát thủ: ngươi có muốn chữa khỏi cho Minh sư đệ không? Chương 169, coi trọng hắn. Âm Tế Thiên vừa nghe Hiên Viên Duật nhắc tới ba chữ Minh sư đệ, chợt ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi, ngươi vừa nói cái gì? Hiên Viên Duật thật thương tâm, y phải dùng tới Minh sư đệ mới có thể thu hút sự chú ý của người trước mắt. Ta hỏi ngươi có muốn chữa khỏi cho Minh sư đệ không? Âm Tế Thiên híp mắt lại, ngươi có biện pháp sao? Dù sao Hiên Viên Duật cũng là luyện đan sư cấp 10, hắn đoán rằng y sẽ biết cách để chữa cho Bắc Minh. Hiên Viên Duật đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó nói, chúng ta có thể đổi sang nơi khác nói chuyện không? Âm Tế Thiên xem lưu lượng khách nhộn nhịp ra vào, quả thật không phải một nơi thích hợp để thảo luận. Hắn gật đầu, ta nhớ đằng trước có một trà lâu, chúng ta tới đó ngồi đi. Môi Hiên Viên Duật không khỏi cong lên ý cười. Hai người vừa mới dậm bước đi ra hiệu thuốc, đột nhiên có một thân ảnh lao tới. Hiên Viên Duật vội kéo Âm Tế Thiên về phía sau, thân ảnh kia liền theo đà ngã xuống đất. Âm Tế Thiên từ sau lưng Hiên Viên Duật nhô đầu ra nhìn, thấy người té trên đất kia mặc áo bắp ra, bèn lẳng lặng lấy đấu lạp đội lên đầu. Tiểu tử thối, đồ vật lăng ra bọn ta coi trọng ngươi cũng đám tranh sao, thật đúng là chán sống mà. Năm tên đệ tử lăng ra xuống tới, từng cước đạp lên lưng gã đệ tử Bắc gia kia. Người xung quanh vừa nhìn thấy là đệ tử của Bắc gia và lăng gia, biết rõ ân oán của hai nhà nên tự động tránh sang một bên. Hiên Viên Duật nhếch môi, nghiêng đầu nói nhỏ với Âm Tế Thiên, xem ra Bắc gia và lăng gia càng ngày càng đối chọi nhau gay gắt, sự tình đã đến nông nỗi này, về sau ngươi mà có ra ngoài thì chớ để hộ vệ của ngươi mặc áo Bắc gia nha. Nhắc tới hai hộ vệ của Âm Tế Thiên, Hiên Viên Duật liền nhăn mày, sao hôm nay không thấy hai gã thường ngày vẫn đi theo sau hắn nhỉ? Đột nhiên có hai người từ đâu vào tới, xô đám đệ tử lăng gia ra, làm gì đó? Khi dễ Bắc gia chúng ta không ai hả? Âm Tế Thiên vừa thấy hai người mới tới, không nhịn được mà đỡ chán, sao đúng dịp quá vậy? Cầm đầu đám đệ tử lăng gia đánh giá hai người cũng mặc quần áo Bắc gia kia, a y y ho, các ngươi cũng là người Bắc gia sao? Bắc Sinh giận dữ, đúng thì thế nào? Bắc Duy đỡ người bị té trên đất đứng dậy. Cùng lúc này, lại có thêm hai người đi tới, là một thiếu niên thanh tú và một người đội đấu lạp. Âm Tế Thiên nhìn bọn họ, chán không khỏi trượt xuống mấy cái làn đen. Thiếu niên thanh tú kia không phải là Hoa Không Giả thì còn là ai nữa? Và không cần phải đoán cũng biết người đội đấu lạp kia là con rối của hắn rồi. May mắn là cao cấp thế thân phù biến hóa theo bộ dạng hiện tại. Chứ nó mà biến ra dáng dấp thật sự, hư không đã sớm bị vạch trần. Âm Tế Thiên thấp giọng nói, mọi chuyện cứ để bọn họ giải quyết đi. Tên cầm đầu đám đệ tử lăng gia còn chưa tới chút cơ kỳ, không thể nào đối phó được với đôi yêu thú cấp 6 của Bắc Sinh và Bắc Duy. Hiên Viên Duật thấy Âm Tế Thiên đều đã nói như thế, đành khoanh tay đứng xem thôi, vì dù sao y cũng là người của Thuần Trần Phái, không tiện xen vào chuyện này, kẻo liên lụy đến cả sư môn. Âm Tế Thiên bước ra khỏi hiệu thuốc, còn chưa kịp quay lưng đi thì bỗng trông thấy năm tên đệ tử lăng gia giờ kiếm lên, Bắc Duy vội vàng kéo Âm Tế Thiên giả ra đằng sau mình. Bắc Duy cũng nhanh tay kéo tên đệ tử Bắc gia kia tránh sang một bên, thế nhưng Hoa Không Giả lại ngây ngốc đứng một chỗ không động đậy. Âm Tế Thiên nhìn đến đây, thầm nghĩ trong bụng, xong. Liền sau đó, kiếm của một tên đệ tử lăng gia chém tới con rối Hoa Không. Bắc Sinh Bắc Duy đồng thời kêu lên, Hoa Không, mau tránh ra. Con rối Hoa Không nghe được mệnh lệnh, vội vã lùi về phía sau, nhưng vẫn chậm một bước, bị thanh kiếm chém một nhát vào người. Lập tức, bùng một tiếng, con rối Hoa Không biến thành một mảnh phù chú màu vàng. Bắc Sinh Bắc Duy sợ ngây người. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi như nghĩ đến việc gì, sắc mặt hai người đồng loạt biến đổi. Âm Tế Thiên thấy con rối Hoa Không bị biến trở về thành mảnh phù chú màu vàng, không khỏi đưa tay ấn ấn huyệt thái dương. Xem ra kế hoạch trốn đi chơi của hắn bị ngâm nước mất rồi. Bắc Sinh Bắc Duy biết Âm Tế Thiên đi cùng bọn họ ra khỏi phủ là một mảnh phù chú, lập tức muốn trở về bẩm báo cho Bắc Minh. Hiên Viên Duật thấy hắn xoa trán, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì. Âm Tế Thiên thản nhiên trả lời, rồi dẫn Hiên Viên Duật đi vào một trà lâu cách đó không xa. Vừa bước vào, Âm Tế Thiên liền gỡ đấu lạp trên đầu xuống, sau đó đi đến trước mặt trưởng quầy, nói, một phòng thượng đẳng. Dạ. Mời khách quan đi bên này. Trưởng quầy đầy mặt ý cười mà dẫn đường cho bọn Âm Tế Thiên. Vừa mới bước lên cầu thang, một đám người lãng đãng đi tới, chen cả trưởng quầy và Âm Tế Thiên qua một bên. Âm Tế Thiên ngẩng đầu nhìn, hắn cảm nhận được khí tức trên người bọn họ rất mạnh mẽ. Đúng lúc này, hắn nghe thấy một giọng nói khá quen thuộc, ngươi mau nói cho ta biết nửa năm nay ngươi chạy đi đâu mất tích thế hả? Ta tưởng ngươi quên luôn ta với phu quân rồi chứ? Âm Thế Thiên đưa mắt sang phía đó, chỉ thấy yêu quái Lao Tổ đang khiển trách một nam tử đeo mặt nạ bạc. Thôn phách! Mắt Âm Thế Thiên không khỏi dâng lên ngoan lệ. Thật không ngờ sẽ gặp y gì ở đây. thôn phách cảm giác có sát khí, liền quay đầu lại nhìn. Nháy mắt khi y y quay lại, Âm Tế Thiên lập tức thu hồi cảm xúc của mình về. Hiện tại hắn tuyệt đối không thể để thôn phách biết mình đã phát hiện ra y thì chính là người hủy đi linh căn của Tịch Thiên. Hơn nữa, thôn phách đang đi cùng yêu quái lao tổ và quỷ quái lao tổ, lúc này mà gây sự với y thì thật không có lợi cho mình. Thôn phách trông thấy Âm Tế Thiên, trong lòng không khỏi có chút giật mình. Hiên Viên Duật phát hiện thôn phách cứ nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên, lập tức bước tới chắn trước mặt Âm Tế Thiên, ngăn cản tầm mắt của thôn phách. Thôn phách bị Hiên Viên Duật che đi Âm Tế Thiên, ánh mắt tà mị chợt lóe lạnh lẽo. Yêu quái lao tổ khiển trách thôn phách hồi lâu mà y không trả lời câu nào, không khỏi bất mãn, phách nhì, rốt cuộc ngươi có nghe những gì ta nói hay không? Quỷ quái lao tổ không kiên nhẫn khuyên can, phách nhi vừa mới trở về, ngươi định mắng đến nó lại bỏ đi thêm một thời gian nữa hả? Ta nào có? Yêu quái lao tổ lầm bầm, ta chỉ có một đồ đệ, sao lại muốn nó bỏ đi cơ chứ? Quỷ quái lao tổ vô vô vai nàng, một khi đã như vậy, ngươi cũng đừng oán giận nữa, phải cao hứng lên mới đúng. Yêu quái lao tổ thấy thôn phách vẫn không lên tiếng, mà cước bộ lại còn chậm đi, đầu y cứ quay về sau mãi, giống như có cái gì đó đang hấp dẫn ánh mắt y lìa vậy. Nàng tò mò nhìn theo tầm mắt y lìa, liền thấy tên hòa thượng Tịch Thiên của Vạn Phật Tự và thiên tài Hiên Viên Duật của Thuần Trần Phái đang đứng cạnh nhau. Yêu quái lao tổ rít lên chói tai, a y y o đây không phải thiên tài Hiên Viên Duật của Thuần Trần Phái và thiên tài Tịch Thiên của Vạn Phật Tự hay sao? Quỷ quái lao tổ nghe thế, cũng hùa theo rêu cợt, cái gì mà thiên tài? Một thì đã thành phế vật, một thì tu vi không bằng một góc của phách nhi nữa. Thôn phách nghe thấy hai chữ phế vật, liền nhíu nhíu mày. Y không tin một người biết thuấn di lại chỉ là một phế vật như vậy. Yêu quái lao tổ lập tức lộ ra vẻ đắc ý, dĩ nhiên rồi, phách nhi lợi hại hơn hai người bọn họ nhiều. Nàng thấy ngày thường thôn phách nói chuyện rất nhiều, nhưng chẳng hiểu sao lúc này cứ nhìn chằm chằm Hiên Viên Duật mà không lên tiếng, nghi ngờ hỏi, phách nhi, đừng nói ngươi coi trọng tên tiểu tử kia nha. Thôn phách lạnh lùng nhìn Hiên Viên Duật, châm biếm, ai lại đi coi trọng một người tu vi còn thấp hơn mình cơ chứ? Yêu quái lao tổ cũng yên tâm không ít. Mặc dù nàng không quan trọng chuyện thôn phách yêu thích ai, cũng không thèm để ý người kia là chính hay tà. Nhưng dù sao chính tà đối lập, chỉ sợ có người đem chuyện này ra gây bất lợi cho Đổ Nhi nhà nàng thôi. Ai ngờ, thôn phách tiếp tục nói, ta xem trọng chính là người phía sau ý nghĩa kia kìa. Âm Thế Thiên nghe câu này, bất giác nhăn mày lại. Bước chân yêu quái lao tổ không khỏi lảo đảo. Ngơ ngác mà trừng lớn hai mắt, tu vi của người phía sau ý nghĩa lại càng thua người xa lắc. Thậm chí hắn so với người phía trước còn kém hơn, không, phải nói là hắn căn bản không có bất luận tu vi gì. Đỗ Nhi ngốc, đừng nói ngươi mới ra ngoài có nửa năm mà đầu óc đã có vấn đề nha. Nàng nghĩ nghĩ, không đúng. Ngươi không phải nói muốn dẫn tức phụ về cho chúng ta gặp sao? Người đâu? Thôn phách chỉ nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên mà không nói lời nào. Đúng lúc này, một tiếng cười từ trên lầu ba truyền xuống. Yêu quái lao tổ, quỷ quái lao tổ, bổn tọa tưởng các ngươi sẽ không tới chứ. Quỷ quái lao tổ ưu ám nói, Ly Chí lao tổ mời chúng ta uống trà, sao chúng ta lại không đến cho được. Ly Chí khẽ mỉm cười, nhưng khi nhìn đến người đứng bên cạnh yêu quái lao tổ, ý cười càng sâu thêm, sao nào? Các ngươi còn dẫn cả đồ đệ cưng đi theo nữa à? Đúng vậy. Ngươi cũng sẽ không trách chúng ta mang nhiều thêm một người chứ. Không đâu, không đâu. Mau lên đây. U vực lao tổ và tà hàng lao tổ chờ hai người đã lâu rồi. Ly Chí lao tổ xoay người trở về sương phòng, vô tình ánh mắt liếc thấy Âm Tế Thiên đang đứng dưới cầu thang, hơi khựng lại một chút, rồi mỉm cười sâu xa cho đến khi khuất bóng. Bọn yêu quái lao tổ cũng nhanh chân đi lên lầu ba. Lúc này, trưởng quầy mời Âm Tế Thiên và Hiên Viên Duật đi vào sương phòng đối diện phòng của Ly Chí lao tổ. Lúc trưởng quầy khép cửa lại, Âm Tế Thiên nhìn thấy thôn phách đang đứng đối diện bên kia, không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm bọn họ. Ánh mắt sâu thấm làm cho người ta không biết ý nghĩa đang nghĩ gì. Chương 170, tên tiểu nhị kỳ quái. Âm Thế Thiên đợi cho đến khi cửa phòng đóng lại hoàn toàn, mới thu hồi đường nhìn. Rồi đột nhiên ngáy mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo. Có phải nếu ta muốn biết ai là người đã hủy linh căn của mình thì chỉ cần nhìn vào phản quang kính, nó sẽ lập tức hiện ra không? Hiên Viên Duật thấy Âm Thế Thiên bất ngờ nhắc tới chuyện phản quang kính, không khỏi sửng sốt, cái này còn tùy thuộc vào ngươi. Nếu ngươi muốn biết ngươi đã bị hủy linh căn như thế nào, phản quang kính sẽ tái diễn lại hoàn cảnh khi đó. Còn nếu ngươi muốn biết ai đã hủy linh căn của mình thì phản quang kính sẽ chỉ hiện lên bộ dạng của người kia mà thôi. Âm Thế Thiên híp mắt lại, lúc ấy hắn một lòng nghĩ tới ai đã hủy đi linh căn của Tịch Thiên, do đó phản quang kính mới hiện lên bộ dạng của thôn phách. Hiên Viên Duật dường như đoán được cái gì, mặt ngẩn ra, đừng nói là ngươi đã nhìn thấy được người hủy linh căn của mình nha. Tất nhiên Âm Thế Thiên sẽ không kể chuyện này ra với ý, bèn giả bộ đùa cợt, ngươi nghĩ xem ta có đủ khả năng để điều khiển phản quang kính không?
Chỉ là ta có cho người khác mượn nó, nên thuận tiện hỏi dùng thôi.
À mà những gì xuất hiện trên phản quang kính kia, có khi nào sai sự thật không?
Hắn cũng không muốn báo thù nhầm người.
Hiên Viên Duật buồn cười nói, phản quang kính là tiên vật, ngươi cảm thấy nó sẽ sai sao?
Âm Tế Thiên nhíu nhíu mày.
Như vậy thì xem ra, đúng là thôn phách đã hủy linh căn của Tịch Thiên rồi.
Hiên Viên Duật thu lại ý cười, nghiêm túc nói, ta vẫn câu nói kia, không thể xem trước quá nhiều thiên cơ, mặc dù ngươi chỉ là cho người khác mượn nhưng vẫn sẽ bị liên lụy.
Âm Tế Thiên cũng không để ý lắm, trừ việc muốn biết ai đã hủy linh căn của Tịch Thiên ra, thì chẳng còn gì khiến hắn cảm thấy hứng thú.
Nói chuyện của Bắc Minh đi.
Ngươi có biện pháp chữa khỏi cho Bắc Minh sao?
Hiên Viên Duật nhướng mày, không phải bảo chúng ta một bên uống trà một bên thảo luận chuyện này à?
Hiện giờ trà còn chưa bưng lên, ngươi cần gì phải nóng vội?
Cũng không phải vừa nói ra miệng, liền có thể ngay lập tức chữa khỏi cho mình sư đệ.
Tất nhiên Âm Tế Thiên biết điều đó, bởi vậy hắn không phải sốt ruột chuyện này, mà hắn lo là hiện tại năm tên tà tu lão tổ cũng đang ở đây kìa.
Tuy nhiên nhìn thần thái của bọn họ thì chắc hẳn chưa hay biết việc làm của hư không, bằng không ban nãy vừa trông thấy hắn, đã sớm nhào tới chói hắn đem đi rồi.
Cho nên hắn muốn thừa dịp bọn họ chưa phát hiện, nhanh nhanh rời khỏi nơi này, càng sớm càng tốt.
Âm Tế Thiên thản nhiên nói, ta không thích nói chuyện lúc uống trà.
Hiên Viên Duật nhìn thấy trong mắt hắn lóe lên tia không kiên nhẫn, đành nói, vậy thảo luận chuyện của Minh sư đệ trước đi.
Chắc hẳn ngươi cũng đã biết, trong thượng cổ bí cảnh chứa đựng vô vàn bảo vật quý hiếm mà ta không thể nào đếm hết.
Phó bản số 2 lên sàn.
IT, ba Âm Tế Thiên nhíu mày, ý ngươi là không sai.
Không quá 2 tháng sẽ có một thượng cổ bí cảnh xuất hiện, đến lúc đó khoan đã.
Âm Tế Thiên lập tức ngắt lời ý, tại sao ta chưa hề nghe qua chuyện này?
Nếu thật có chuyện này, nhất định Bắc gia đã sớm lan truyền rộng rãi rồi.
Hiên Viên Duật mỉm cười, lấy từ trong nhẫn không gian ra một cái pháp bảo bát quái hình hoa sen màu đỏ, hai cực nam châm bên trên đó đang không ngừng xoay tròn, đây là liên hoa bát quái nghi do ta tự chế, chuyên dùng để dò xét bí cảnh.
Năm đó, nhờ có nó nên ta và Minh sư đệ mới có cơ hội ra vào hơn 10 cái bí cảnh lớn nhỏ.
Bằng không thì Minh sư đệ cũng sẽ không có nhiều linh thạch tuyệt phẩm để tranh giành đồng mệnh chú phù lục với Ngục Tuyền lão tổ. Thậm chí còn dư thừa để mua những thứ khác.
Hôm qua vừa độ kiếp xong, liền nghe thấy các đệ tử trong môn phái bàn tán chuyện Bắc Minh cạnh tranh đồng mệnh chú phụ lục Ngục Tuyền lao tổ khiến thuần trần phái cũng bị liên lụy theo.
Âm Tế Thiên, hóa ra hai người bọn họ có sở thích thám hiểm, lần trước thì tượng đá, giờ lại là thượng cổ bí cảnh.
Hiên Viên Duật chỉ vào đồ án bát quái nằm hai bên trái phải trong đóa hoa sen, bình thường thì chúng nó chỉ là nụ hoa, nhưng đến khi xuất hiện bí cảnh thì đóa hoa hé nở, lộ ra kim bát quái.
Hắn chỉ vào hai cái kim đang xoay tròn nói, chúng xoay càng nhanh, chứng tỏ bí cảnh càng nguy hiểm.
Nếu ta đoán không sai, đây có thể là một đại thượng cổ bí cảnh.
Nếu muốn đi vào đó, tu vi cũng phải trên mức luyện hư kỳ, thế nhưng Minh sư đệ mới chỉ tầng cao nhất của kim đan kỳ, nhất định Bắc gia sẽ không cho ý để mạo hiểm.
Âm Tế Thiên im lặng.
Tầng cao nhất của kim đan kỳ và luyện hư kỳ cách nhau tới hai đại cảnh giới, khẳng định Bắc gia sẽ không để một người vừa là luyện đan sư cấp 10. Tài phùng sư cấp 10 lại còn kiêm thêm đúc sư cấp 10 như Bắc Minh đi vào bí cảnh.
Đừng nói là Bắc Minh, đến cả mình chắc cũng bị ngăn cản.
Lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên bay vèo qua vài bóng người, ngay sau đó liền truyền đến tiếng giống đầy giận dữ của yêu quái lao tổ.
Hòa thượng thối, hôm nay bổn tọa tạm bỏ qua cho ngươi.
Trở về nói cho con lừa ngốc hư không kia biết, nhất định bổn tọa sẽ thanh toán dứt điểm món nợ này ba.
Âm Thế Thiên yên lặng quay đầu, vô tội nhìn Hiên Viên Duật, yêu quái lao tổ nói chuyện với ta à?
Nghe giọng điệu của nàng, chắc bọn họ đã biết được việc hư không làm hôm qua.
Hiên Viên Duật buồn cười nói, chắc là nói với ngươi đó.
Ở đây chỉ có hai người, ta thì không phải hòa thượng rồi, ngoại trừ ngươi ra sẽ chẳng còn ai khác hơn.
Thật may là bọn họ có việc gấp phải rời đi.
Âm Thế Thiên nhướng mày, hiếu kỳ hỏi, nhưng chuyện gì khiến họ hấp tấp đến vậy?
Hiên Viên Duật ngồi ghé trên thành cửa sổ, nếu ta đoán không sai, hẳn là bọn họ vội vã đi xác nhận chuyện xuất hiện ngự thú sư cấp 10.
Âm Thế Thiên sửng sốt. Ngự thú sư cấp 10.
Ừm.
Trường môn của ta vừa nhận được viên yêu đan cấp 10 mà Hoa gia trả lại, rõ ràng nó phát ra ánh sáng màu đỏ đen.
Nếu không có gì bất ngờ thì chắc giờ này Hoa gia đã sớm lan truyền tin tức rồi.
Âm Thế Thiên thầm giật mình, chẳng nhẽ có liên quan đến buổi thí nghiệm ban nãy.
Tuy nhiên hắn còn chưa kịp suy nghĩ liền nghe thấy tiếng gõ cửa, sau khi được sự đồng ý của bọn họ, tiểu nhị bưng khay bước vào.
Âm Thế Thiên thì nhìn nước trà nhìn điểm tâm trong khay, còn Hiên Viên Duật thì đi sang đây ngồi xuống.
Tiểu nhị đi đến trước bàn, liếc hai người trước mắt, sau đó nặng nề mà đặt cái khay xuống.
Cách một cái, Hiên Viên Duật và Âm Tế Thiên đều giật mình.
Thật sự xin lỗi, tiểu nhân lỡ tay khiến hai vị hoảng sợ.
Mong khách quan đừng trách.
Tiểu nhị dùng giọng điệu vừa bình thản vừa máy móc nói, chẳng có chút thành ý gì trong đó. Âm Tế Thiên chẳng quá để ý, dù sao hắn uống trà xong cũng liền rời đi rồi. Nhưng Hiên Viên Duật lại nhăn mày kiếm, đang định trách cứ thì thấy tiểu nhị bê trà và điểm tâm lên bàn, sau đó rót một chén cho Âm Tế Thiên, đầy mặt định nọt nói, khách quan cứ từ từ thưởng dụng. Nước trà mới lấy từ trong nồi ra cho nên xin cẩn thận kẻo bỏng miệng. Âm Tế Thiên mỉm cười. Hiên Viên Duật thấy tiểu nhị đặt bình trà xuống bàn, không khỏi sửng sốt, ngươi không rót trà cho ta sao? Sắc mặt tiểu nhị trầm xuống, ngươi có tay có chân, không tự rót được à? Hiên Viên Duật ngớ người, sau đó nghi hoặc mà quan sát tiểu nhị, nghĩ thế nào cũng không ra mình đã đắc tội tên này lúc nào. Nhưng khi tiểu nhị nhìn qua Âm Tế Thiên, lập tức sắc mặt thay đổi thành tươi cười, chụp lấy đôi đũa Hiên Viên Duật đang định cầm, giúp Âm Tế Thiên gắp một miếng điểm tâm, khách quan, đây là điểm tâm được đặc chế từ linh quả. Ngài ăn nhiều một chút sẽ rất giúp ích cho cơ thể. Tới lượt sắc mặt Hiên Viên Duật trầm xuống, ngươi lấy đũa của ta, vậy ta dùng cái gì? Tiểu nhị cũng chẳng buồn nhìn y gì, thì dùng tay bốc. Âm Tế Thiên cảm thấy tiểu nhị này đối với mình rất ân cần, trong lòng không khỏi đề phòng, lẳng lặng dùng khứu giác ngửi qua nước trà và điểm tâm, xác nhận không có mùi vị gì khác thường mới nhấc chén trà lên uống. Hiên Viên Duật giận dữ nói, gọi trưởng quầy của các ngươi lên đây. Trưởng quầy không tiếp khách, muốn tìm người tiếp khách thì cứ đến lô đỉnh viện. Hiên Viên Duật trợn mắt chừng tên tiểu nhị một cái, rồi đứng người dậy đi ra cửa. Âm Tế Thiên liếc thấy Hiên Viên Duật khuất bóng, mới lia đôi mắt sắc lẻm về phía tiểu nhị, ngươi là ai? Hắn cảm thấy tên tiểu nhị này rất kỳ lạ. Tiểu nhị ta mỉm cười, không phải chúng ta đã gặp nhau rồi sao, cớ gì ngươi lại quên ta nhanh như vậy? Đừng nói là có người mới nên quên người cũ nha. Lập tức Âm Tế Thiên biết tiểu nhị này là ai ngay, đáy mắt toát lên lạnh lẽo, hô, thôn phách. Đồng thời hắn đột nhiên vung tay lên, phong nhận theo đó mà bắn ra ngoài. Dường như thôn phách đã sớm đoán ra được động tác của hắn, ngay khi Âm Tế Thiên mới nhúc nhích thì y đã né sang một bên. Âm một tiếng, phong nhận đánh thẳng vào vách tường. Âm Tế Thiên híp mắt nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy thôn phách đang đứng trên nóc nhà đối diện, cố tình khiêu khích mà ngoắc ngoắc mình. Trong nháy mắt, Âm Tế Thiên vụt biến mất, rồi chợt xuất hiện ngay bên cạnh thôn phách, lại đánh ra một phong nhận khác. Lúc này thôn phách bị đánh thành hai nửa, sau đó bùm một cái hóa thành mảnh phù chú màu vàng. Sắc mặt Âm Tế Thiên đông lạnh, ánh mắt sắc bén đảo quanh bốn phía, bắt gặp thôn phách đang đứng cách đó 20 trượng ngoắc hắn. Thích Thiên. Khi Hiên Viên Duật quay trở lại, trong phòng ngoại trừ vách tường bị đánh nát thì chẳng thấy bóng dáng Âm Tế Thiên đâu nữa. Lúc này, Âm Tế Thiên đang giáo giết đuổi theo thân ảnh của thôn phách, thế nhưng mỗi khi phong nhận của hắn đánh tới, thì thôn phách đều biến thành cao cấp thế thân phủ, mãi đến khi đuổi tới cửa lớn bắc ra. Âm Tế Thiên nhìn hai chữ bắc phủ, cố gắng nén tức giận xuống, mày nhướng lên. Vì sao thôn phách lại chạy tới bắc ra? Âm Tế Thiên nhảy xuống nóc nhà, do dự đi về hướng cửa lớn, đồng thời đảo mắt nhìn xung quanh xem có thấy bóng dáng thôn phách hay không. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy chấp pháp trưởng lão cùng các trưởng lão khác cưỡi pháp khí đáp xuống đất, đứng ở sân trống cách hắn không xa. Bách trưởng lão vội vàng hỏi, chấp pháp trưởng lão, người có nghe được tin tức gì từ Bách Lý chân nhân không? Các trưởng lão nghe thấy, cũng đồng loạt đi tới. Chấp pháp trưởng lão vừa đi vừa nhỏ giọng kể, ta nghe nói người nọ ở giữa mày có một viên chu ông vừa mới nói đã bắt gặp Âm Tế Thiên đứng cách đó không xa, tiếng nói đột nhiên cực lại, giống như nhìn thấy cái gì đó khiến cho người ta sợ hãi, mắt trợn lên, khó tin nói. Sa Chí 7. Chương 171, Ngự Thú Sư cấp 10. Chu Sa Chí. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, hình như trong những người bọn họ biết có người có Chu Sa Chí giữa đôi chân mày. Bách trưởng lão than nhẹ một tiếng, chấp pháp trưởng lão, ngươi xác định không có nghe sai. Ông liếc sang chấp pháp trưởng lão, phát hiện chấp pháp trưởng lão đang trừng to hai mắt, khiếp sợ mà nhìn phía trước. Bách trưởng lão dò theo tầm mắt của chấp pháp trưởng lão, liền thấy Âm Tế Thiên đang đứng cách đó không xa, dưới ánh nắng rực rỡ chiếu rọi. Nốt chu sa trí trên trán hắn càng thêm xinh đẹp diễm lệ. Theo sau đó, việc ông không thể khế ước với yêu thú đột nhiên lũ lượt tràn tới, không khỏi khiến ông trợn to mắt, cứng ngắc cả người. Các trưởng lão đi bên cạnh chợt thấy thần sắc hai người có vẻ quái lạ, bèn tò mò nhìn theo hướng kia, rồi cũng đồng loạt ngớ người theo, cứ như bọn họ bị điểm huyệt vậy, bộ dáng kinh ngạc đến không có gì có thể diễn tả được thành lời. Âm Tế Thiên nghĩ, nếu đã đụng mặt các trưởng lão, thân là tiểu bối mà không tiến lên chào một câu sẽ lại bị cở trách cho xem. Thích Thiên kiến quá các vị trưởng lão. Các trưởng lão không nói được gì, chỉ biết khiếp sợ trừng to hai mắt nhìn hắn. Âm Tế Thiên không khỏi nghi hoặc, lấy tay sờ sờ mặt mình. Trên mặt hắn có dính cái gì sao? Âm Tế Thiên không thấy gì khác thường, nên cho rằng do bọn họ bị mất khế ước thú vì thế giận dữ không muốn nói chuyện với mình, bèn nhíu môi quay người đi vào bắc phủ. Âm Tế Thiên vừa mới đặt chân vào bắc phủ, thì toàn bộ hạ nhân đều ngưng hết tất cả công việc trên tay, kinh nghi nhìn hắn. Không, chính xác mà nói là nhìn đằng sau hắn. Âm Tế Thiên mê man xoay người, đập vào mắt là các vị trưởng lão cư như hộ vệ của hắn, hình thành một đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi theo phía sau. Hắn định nép sang một bên để các vị trưởng lão bước lên trước, nhưng bất ngờ là bọn cũng ngược lại, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt vẫn là biểu tình khiếp sợ kia. Rốt cuộc bọn họ bị làm sao vậy? Âm Tế Thiên bước nhanh hơn về phía viện hoành trưởng lão. Các trưởng lão đằng sau cũng đồng loạt bước nhanh hơn về phía viện hoành trưởng lão. Âm Tế Thiên vừa vào sân liền bắt gặp Bắc Sinh Bắc Duy mang theo con rối của hắn tới nhận lỗi với Bắc Vũ Hoành. Hoành trưởng lão, chúng ta thật sự không biết đó là do thiếu phu nhân dùng cao cấp thế thân phù biến thành. Bắc Vũ Hoành nhíu mày nói, các ngươi nói hoa không cũng là con rối. Bắc Duy nhanh chóng đáp đúng vậy. Bất quá con rối của hoa không đã bị đệ tử của Lăng gia chém hỏng. Bắc Vũ Hoành thả lỏng chân mày, vậy có nghĩa là hiện giờ Tịch Thiên đang ở cùng hoa không? Bắc Duy có chút không xác định, hẳn là như thế. Bắc Sinh vội nói, Hoành trưởng lão, chúng ta lại làm mất dấu thiếu phu nhân, thật sự không còn mặt mũi gặp thiếu gia, hy vọng ngài có thể nói tốt dùm chúng ta vài câu trước mặt thiếu gia. Bắc Vũ Hoành đang định đáp lời, đột nhiên một tiếng giống như cuồng phong lập tới, Tịch Thiên, ngươi hết lần này tới lần khác dám trêu đùa lão tử nhất định phải lột ra ngươi. Lời nói vừa dứt, Âm Thế Thiên liền cảm giác được có một trận gió xẹt ngang người mình. Bắc Sinh Bắc Duy quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hoa không đang nổi giận đùng đùng đi về phía bọn họ. Đồng thời cũng thấy Âm Tề Thiên đang đứng ngay trước cửa, không khỏi sáng rỡ hai mắt. Tuy nhiên, Tịch Thiên chỉ trêu đùa hoa không mà thôi, tại sao hoa không lại đòi lột ra Tịch Thiên lận? Không phải y chỉ là một đệ tử mới nhập phủ hay sao? Cớ gì lại cả gan như vậy? Hư không tức giận đi đến trước mặt con rối Âm Tề Thiên, thở phì phì ném hai mảnh phù chú màu vàng xuống. Lão tử vì cứu một con rối ngu ngốc chỉ biết đứng im tại chỗ, thiếu chút nữa đã bị năm tên tà tu lão tổ đánh trúng. May là lão tử chạy mau. Bằng không ngươi chỉ còn nước nhạt sắc cho lão tử. Lúc y từ nhà bạn cũ đi ra, Tịch Thiên đã bắt đầu không nói tiếng nào, tuy khi đó y có cảm thấy Tịch Thiên là lạ nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản cho rằng Tịch Thiên giận dỗi vì y để hắn đợi lâu. Sau đó, nghe người ta bàn tán vụ ngự thú sư cấp 10, lòng hiếu kỳ dâng lên nên dẫn Tịch Thiên tới cửa hàng hoa ra xem, không ngờ lại đụng mặt năm tên tà tu lão tổ cũng đang trên đường đến đó. Cứ như vậy, 6 người liền xông vào đánh nhau. Để tránh năm người kia đả thương Tịch Thiên, y đành tránh né chứ không dám công kích, thế nhưng Tịch Thiên lại chỉ biết đứng ngốc một chỗ, không hề biết chạy trốn là gì. Yêu quái lao tổ cũng rất quỷ quyệt, nhân cơ hội đánh lén Tịch Thiên, y vì cứu Tịch Thiên mà xem chút nữa bị 4 tên lão tổ còn lại đả thương. Cuối cùng, Tịch Thiên vẫn bị yêu quái lao tổ chém một đao, nhưng ai mà ngờ bùn một tiếng, Tịch Thiên liền biến thành hai mảnh phù chú màu vàng. Bác Sinh nghe nói như thế, lập tức trợn to hai mắt hỏi. Thỉnh thỉnh giáo một chút ngươi làm thế nào trốn khỏi tay năm vị tà tu lão tổ vậy? Bản lĩnh chạy trốn cao cường thế này, thật khiến gã khâm phục vô cùng, nếu gã cũng được như vậy, thì không cần phải sầu lo khi đụng mặt đám tu sĩ cao giai của Lăng gia rồi. Bác Vũ Hoành biết thân phận thật sự của Hoa Không, nên khi thấy hai mắt Bác Sinh loẹ loẹ tỏa sáng liền mở miệng ngăn cản, các ngươi có hỏi, cũng học không được. Hư không chỉ vào mặt con rối Âm Tề Thiên nói, lão tử đang nói với ngươi đó. Cái kia... Bắc Vũ Hoành vốn định nói với y ở đây cũng là con rối do thế thân phù biến thành, nhưng ông thấy Tịch Thiên đang tiến về phía này, nên đành im lặng. Hoa không? Âm Thế Thiên thừa dịp hư không chưa kịp phản ứng liền chạy lên phía trước, nghiêm túc trách mắng Hoa không, ngươi thân là đệ tử Bắc gia, thế nhưng dám gọi thẳng tục danh của thiếu phu nhân, thật là không biết phép tắc, ngươi nên đến chỗ tổng quản lĩnh phạt đi. Hư không bỗng nhớ tới thân phận hiện tại của mình, liền nghẹn lời. Chỉ có thể tức đến đỏ mặt, trừng Âm Thế Thiên. Bắc Vũ Hoành cười cười một tiếng, sau đó chuyển mắt sang đám trưởng lão đang đứng đằng sau Âm Tế Thiên, hỏi, không biết các vị trưởng lão đến viện của ta là có chuyện gì? Đám trưởng lão vẫn giữ nguyên bộ dáng kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên. Ngay lập tức, Bắc Vũ Hoành đã đoán được vài phần. Ông quay sang Âm Tế Thiên nói, Tịch Thiên, ngươi về phòng nghỉ ngơi trước đi. Âm Tế Thiên liếc thấy các trưởng lão vẫn đang ngây người, bèn gật gật đầu. Tuy Bác Sinh Bác Duy và Hư không bận nghi hoặc nhìn các trưởng lão. Nhưng chân vẫn nối gót Âm Tế Thiên ra khỏi viện hoành trưởng lão. Các trưởng lão thấy Âm Tế Thiên rời đi, cũng xoay người định theo sau. Bác Vũ Hoành lập tức cản bọn họ lại, các vị trưởng lão, chúng ta hãy đến đại sảnh nói chuyện đi. Các trưởng lão cứ như không hề nghe thấy Bác Vũ Hoành nói gì, thẳng đến khi Âm Tế Thiên khuất bóng, mới có người thì thào nói, ngự thú sư cấp 10. Hắn đích thực là ngự thú sư cấp 10. Lúc này, bách trưởng lão phục hồi ba thân lại, hưng phấn nói, chắc chắn không sai, hắn nhất định là ngự thú sư cấp 10. Chắc chắn là thế. Các vị trưởng lão khác cũng đồng loạt tỉnh táo ra, sao bách trưởng lão có thể khẳng định như vậy? Bách trưởng lão kích động nói, ta không biết hôm qua khi các ngươi trở về có đi tìm ngự thú sư giúp các ngươi khế ước lại với yêu thú hay không. Nhưng ta thì mất một ngày một đêm vẫn không thể khế ước được bất kỳ một con yêu thú nào, cho dù chỉ là yêu thú cấp 1, hoàn toàn chặt đứt liên hệ ba thần với chúng nó. Ta đoán rất có thể chuyện này có liên quan đến câu nói hôm qua của Tịch Thiên. Ông dừng một chút rồi nói, lúc ấy ta không chạy ngay đến viện hoành trưởng lão để hỏi rõ ràng, vì có một chuyện ta không thể nào chứng thực được, đó chính là ta phải ở trước mặt mấy vạn người, ba quỳ chín lạy với yêu thú thì mới có thể khế ước được với nó. Bất quá, hôm nay thông qua tin tức mà Bách Lý Chân Nhân truyền ra, ta tin chắc Tịch Thiên chính là ngự thú sư cấp 10, như thế mới có thể khiến khế ước thú chạy thoát khỏi túi thú, đồng thời còn chặt đứt liên hệ ba thần với chúng ta. Rất có khả năng đó là tuyệt kỹ riêng của ngự thú sư cấp 10. Chấp pháp trưởng lão gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Các trưởng lão khác nhanh chóng bồi thêm, hôm qua, sau khi ta trở về liền đi tìm ngự thú sư. Tuy nhiên cũng giống như Bách trưởng lão nói, hoàn toàn không thể khế ước được với yêu thú, lúc ấy ta chỉ đơn giản cho rằng lực ba thần của mình suy yếu, cho nên định để hôm nay thử lại sau. Ta cũng gặp phải tình huống như vậy, lúc ấy ta lo rằng chỉ có một mình ta mới như vậy, vì thế không dám tìm các ngươi hỏi. Bách trưởng lão và chấp pháp trưởng lão càng nghe càng kích động. Nếu Tịch Thiên thật sự là ngự thú sư cấp 10, như vậy cho dù Bắc gia không có tu sĩ thuộc cảnh giới đại thừa, cũng không tất phải sợ bọn người Lăng gia. Chỉ cần nghĩ đến việc về sau toàn bộ người trong Bắc gia đều có thể khế ước với yêu thú cấp 10, tâm tình bọn họ liền không thể nào bình tĩnh nổi, càng lúc càng kích động thêm. Bách trưởng lão nói, chúng ta ở trong này suy đoán làm cái gì, sao không đi tìm Tịch Thiên để hỏi rõ ràng. Các trưởng lão khác cũng nhất nhất gật đầu, đúng vậy. Bác Vũ Hoành thấy bọn họ một bộ hưng trí bừng bừng. Thật sự không nỡ tạt nước lạnh vào mặt, đành phải huyền chuyển nói, Tịch Thiên cần phải nghỉ ngơi, tốt hơn hết là các ngươi không nên đến quấy rầy hắn. Bách trưởng lão lập tức nói, chúng ta chỉ hỏi hắn một câu liền rời đi. Bác Vũ Hoành thấy bọn họ vẫn muốn đi tìm Tịch Thiên, đành phải nói thẳng, các vị trưởng lão, không phải ta muốn đả kích các ngươi, nhưng có một việc ta vẫn nên nhắc nhở các ngươi thì tốt hơn. Hai ngày trước, chuyện Tịch Thiên bị nhục mạ, các ngươi còn nhớ rõ chứ? Đám trưởng lão nhất thời cứng đờ cả người. Bác Vũ Hoành tiếp tục nói, vì sao khế ước thú của các ngươi phải chạy ra khỏi túi thú và chặt đứt liên hệ ba thần với các ngươi, hẳn các ngươi chưa quên đi. Các vị trưởng lão xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Bác Vũ Hoành lại nói, ta thấy các ngươi tạm thời không cần đi quấy rầy hắn là tốt nhất. Trong viện nhất thời im phăng phắc. Chương 172, thẳng thắn. Âm Tế Thiên nghe thấy lời các trưởng lão nói, khóe miệng không khỏi cong lên một nụ cười châm chọc. Hắn cứ tưởng các trưởng lão tò đi theo sau lưng hắn là vì muốn tra hỏi tại sao không ký kết khế ước với yêu thú được. Không ngờ tới, vì bọn họ cho rằng hắn chính là ngự thú sư cấp 10, nên mới cảm thấy khiếp sợ như thế. Tuy nhiên lúc hắn làm thí nghiệm ở cửa hàng hoa gia, chẳng phải yêu đan đã phát ra ánh sáng xanh nhạt sao? Với lại tại thời điểm đó, thực tế không hề có ngự thú sư nào trên cấp 8, thế quái nào giờ lại có tin đồn là xuất hiện ngự thú sư cấp 10 chứ? Hiên Viên Duật nói khi trưởng môn của Y Y nhận được yêu đan cấp 10 mà Hoa Gia trả trở lại, thật đúng là phát ra ánh sáng màu đỏ đen, rõ ràng cho thấy có ngự thú sư cấp 10 tồn tại. Chẳng lẽ sau khi hắn rời đi có một số chuyện nảy sinh nên hắn không thể nào biết được? Ví dụ như yêu đan xuất hiện biến hóa. Nếu không phải vậy thì sao bọn người Bách Lý Chân Nhân dám tung ra tin tức động trời thế này? Nhưng vì sao Bách trưởng lão cứ khẳng định người đó là mình cơ chứ? Âm Thế Thiên vô thức đưa tay lên sờ sờ nốt Chu Sa Chi ở giữa đôi chân mày. Tuy rằng khi đó hắn có đội đấu lạc, bất quá cũng có không ít người đã trông thấy diện mạo của hắn rồi. Bách Lý Chân Nhân khẳng định với Bách trưởng lão là ngự thú sư cấp 10 có nốt Chu Sa Chi ở giữa đôi chân mày, vì vậy Bách trưởng lão mới dám chắc chắn hắn chính là ngự thú sư cấp 10 kia. Khoe miệng Âm Thế Thiên khẽ nhếch lên đầy châm chọc. Hắn nghĩ mình không phải là một ngự thú sư cấp 10 đơn giản như vậy. Cấp 10 chẳng qua cũng chỉ hơn cấp 9 một bậc. Lẽ ra năng lực không thể nào cách biệt quá lớn. Thế nhưng hắn ngoài việc có thể đặt tên, ban phúc cho yêu thú làm chúng nó tấn chức ngay lập tức. Hắn còn có thể chỉ bằng lời nói đã khiến tất cả yêu thú ngoan ngoãn để tu sĩ khế ước với chúng nó, điều này tuyệt đối không phải một ngự thú sư cấp 10 có thể làm được. Lúc này, Hư không chạy vào nói nhỏ với Âm Thế Thiên, hiện giờ ta không thể tiếp tục ở lại Bắc gia được nữa, sợ là năm tên tà tu lão tổ mò tới cửa thì lại gây thêm phiền phức cho Bắc gia. Âm Thế Thiên phát hiện, Hư không tới nhanh mà đi cũng nhanh. Sư phụ, chẳng phải người đã ăn dịch dung đan à? Năm vị lao tổ sao lại phát hiện ra người chứ? Hoa không tức giận chừng hắn, lúc nãy bọn họ vừa nhìn thấy ngươi đã muốn ra tay bắt người. Và dĩ nhiên ta không thể đứng nhìn rồi. Thế nhưng khi ta đánh trả, bọn họ liền phát hiện ra ta là hư không. Âm Thế Thiên thấy may mắn khi để thế thân phù đi cùng Hoa không, vậy sư phụ cũng không tất phải rời khỏi Bắc gia. bởi vì bọn họ nghĩ, khi bị bại lộ thân phận ngài sẽ ngay lập tức chuồn khỏi Bắc gia, chẳng dại gì ở lại đây chờ chết, chắc chắc ngài đã cao chạy xa bay mất rồi. Hoa không rú lên, đúng há? Sao ta lại không nghĩ tới điều này? Ta đi sang viện khác dạo chơi đây. Nói xong, chớp mắt một cái đã chẳng thấy bóng dáng. Bác sinh lập tức nói, thiếu phu nhân. Tuy rằng Hoa không làm người có chút tùy tiện, không biết câu nệ tiểu tiết, thế nhưng y lại rất nhiệt tình. Lúc trước cũng bởi y quá lo lắng cho thiếu phu nhân, mới có thể không chú ý quy củ mà gọi thẳng tục danh của ngài, mong thiếu phu nhân đừng trách y. Âm Thế Thiên buồn cười nhìn gã, các ngươi quen biết y được bao lâu mà dám đứng ra biện hộ thay y? Bác sinh ngại ngùng gãi gãi đầu. Âm Thế Thiên trở về Minh Thăng Viện, bác Thận lập tức tiến lên bẩm báo sự việc sáng nay cho hắn. Nghe tới đoạn Bắc Minh thay con rối của hắn đỡ trà nóng, lo lắng hỏi, Bắc Minh còn ở đây không? Thiếu gia đột nhiên cảm thấy không khỏe, hiện giờ đang nằm trong phòng nghỉ ngơi. Âm Thế Thiên vừa nghe liền vội vàng chạy sang hậu viện. Mới bước vào, đập vào mắt hắn là 5 tên hộ vệ thường ngày vẫn đi theo Bắc Minh đang đứng canh giữ bên ngoài cửa phòng. Bọn họ thấy Âm Thế Thiên đi tới, lập tức cung kính chào, kiến quá thiếu phu nhân. Âm Thế Thiên vào trong phòng, trông thấy Bắc Minh đang ngồi nghe bắt đầu báo cáo vụ việc ngự thú sư cấp 10 xuất hiện. Bắc Minh thấy Âm Thế Thiên đi vào, khuôn mặt lãnh đạm sáng ngời, vẫy tay ý bảo Âm Thế Thiên lại gần đây. Âm Thế Thiên vừa đi qua, Bắc Minh liền vươn tay kéo hắn ngồi lên đùi mình, vuốt tóc mai của hắn hỏi, không phải cùng hư không trưởng lão ra ngoài nằm 3 ngày mới trở về sao? Âm Thế Thiên thở dài, đúng là định như thế, nhưng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bắc Minh thấp giọng cười. Âm Thế Thiên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của y, quan tâm hỏi, thân thể ngươi không có việc gì chứ? Tay đã bôi thuốc chưa? Môi mỏng Bắc Minh kề sát bên tai Âm Thế Thiên, tán tỉnh, không sao. Ta còn có thể cùng ngươi chứng minh thực lực cho hư không trưởng lão biết nước kia. Âm Thế Thiên tức giận lườm y. Bắc Minh nhân cơ hội hôn nhẹ lên môi hắn. Âm Thế Thiên khẽ chớp mắt hỏi, lúc nãy, bắt đầu đang nói đến chuyện ngự thú sư cấp 10 à? Âm Thế Thiên nhìn y chằm chằm, vậy ngươi đối với việc này có ý kiến gì không? Bắc Minh nhíu nhíu mày, nếu có thể mời hắn đầu quân cho Bắc gia thì tốt, còn nếu không mời được cũng chẳng sao. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Âm Thế Thiên do dự nói, ví dụ bây giờ ta nói mình chính là ngự thú sư cấp 10 đó, vậy ngươi có tính toán gì không? Tuy hắn muốn Bắc Minh tự mình phát hiện, nhưng sự việc đã đến nước này rồi, hắn cũng không thể để cho ý là người cuối cùng biết được mọi chuyện. Bắc Minh chăm chú nhìn Âm Thế Thiên, người đó là ngươi. Âm Thế Thiên cũng không xác định nói, ách ngươi cứ xem là vậy đi. Còn ngươi đen kia nghi hoặc, xem là vậy. Có ý gì? Âm Thế Thiên nhíu chặt đôi mày. Thật ra ta cũng không rõ ràng lắm mình có phải là ngự thú sư cấp 10 không nữa. Tóm lại, ta cảm thấy so với ngự thú sư cấp 10 thì ta còn lợi hại hơn nhiều. Bắc Minh cười khẽ, tiểu phu nhân của ta thật không biết khiêm tốn chút nào. Sau đó, y nắm chặt lấy hai tay Âm Thế Thiên, ghé vào lỗ tai hắn hôn nhẹ, sung sướng nói, ta rất vui khi ngươi nguyện ý chia sẻ chuyện này với ta. Âm Thế Thiên nghe y nói vậy, mặt đầy kinh ngạc hỏi, đừng nói ngươi phải đã sớm biết nha. Không phải. Ta chỉ mới nghi ngờ thôi, đoán là ngươi có năng lực của một ngự thú sư, nhưng không biết là cấp mấy. Thế nhưng trải qua chuyện các trưởng lão hôm trước, ta tin rằng năng lực của ngươi so với ngự thú sư cấp 10 còn muốn lợi hại hơn. Bằng không, ngươi cũng không có bản lĩnh đến nỗi khiến đám yêu thú của bọn Bắc Tiềm thoát chạy ra ngoài, đồng thời còn chặt đứng liên hệ ba thần với chủ nhân. Âm Thế Thiên tưởng rằng chuyện này sẽ khiến Bắc Minh giật mình, nhưng cuối cùng người giật mình lại là chính hắn. Ngươi bắt đầu nghi ngờ từ bao giờ? Khoe miệng Bắc Minh nết lên một độ cong nhẹ nhẹ, lúc ngươi làm cho hắc lịch từ cấp 8 nhảy lên cấp 10 thì ta đã nghi ngờ rồi. Yêu thú cấp 8 sẽ không vô duyên vô cớ mà biến thành yêu thú cấp 10 một cách dễ dàng như vậy được. Nhưng thấy ngươi không muốn nói, nên ta cũng không hỏi nhiều. Âm Thế Thiên trừng y kìa, ngươi cư nhiên đoán được chuyện của hắc lịch có liên quan tới ta. Hắn còn cho là mình đã che giấu thật tốt, nhưng xem ra hắn quá mức tự tin rồi. Âm Thế Thiên lại hỏi, vậy lúc nào thì ngươi mới chắc chắn là ta? Bắt đầu nói với ta, gã chính mắt nhìn thấy Bắc Sinh Bắc Duy nhận được hai con yêu thú cấp 3 chưa qua ma hợp. Vậy mà vừa mới qua tay ngươi, không chỉ khiến chúng nó ngoan ngoãn để cho tu sĩ khế ước, lại còn nhảy từ cấp 3 lên thẳng cấp 6. Từ đó gã hoài nghi ngươi có năng lực đặc biệt. Âm Thế Thiên nhớ lại ngày đó, quả thật bắt đầu có nhìn chằm chằm mình đầy cổ quái, hóa ra là vì vậy. Sau đó lại đến chuyện của các vị trưởng lão, ta càng khẳng định ngươi có năng lực của một ngự thú sư. Ta không nói ra. Là vì muốn chính miệng ngươi nói cho ta biết mà thôi. Âm Thế Thiên vừa lòng mỉm cười, hôn nhẹ một cái lên môi Bắc Minh. Lúc trước hắn còn định chờ Bắc Minh từ từ phát hiện ra năng lực của mình, không nghĩ tới tâm tư của y quá ba thế, đã sớm chú ý tới rồi. Vậy chắc hẳn, ngươi cũng biết. Thấy Bắc Minh nghi hoặc, hắn liền im bặt không nói. Ngay sau đó con ngươi xinh đẹp của Bắc Minh cong lên ý cười, ý ngươi là chuyện ngươi có thể tu luyện. Âm Tế Thiên mở to hai mắt, đến cả việc này ngươi cũng biết. Rốt cuộc còn có cái gì Bắc Minh không biết? Tâm tư người này sâu thật. Bắc Minh lắc lắc đầu, chỉ là nghi ngờ nhưng ta không có cách nào chứng minh việc ngươi có thể tu luyện là thật hay không. Vậy làm sao mà ngươi phát hiện được? Bắc Minh cười khẽ, ngươi có nhớ, trong một lần ta thấy ngươi ngồi thiền, ta mới hỏi ngươi có phải đang hấp thụ linh khí không, ngươi lại nói ngươi là tụng kinh niệm Phật. Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, có phải cái lần ngươi dùng thân phận Bắc Dực Đồng hỏi không? Bắc Minh gật đầu, ngày đó, ta phát hiện linh khí trong Minh Thăng Viện bị cuốn hết về phía phòng chúng ta, ta vừa chạy vào xem liền thấy ngươi đang ngồi thiền. Nhưng lạ một cái là trên người ngươi không có linh khí dao động, cho nên ta chỉ mới hoài nghi mà thôi. Tuy nhiên bộ dạng chột dạ như có bí mật của ngươi lại khiến ta khẳng định chắc chắn rằng ngươi đang có chuyện gặp ta. Ta đoán rất có thể có liên quan tới việc tu luyện của ngươi, không ngờ tới hôm nay ngươi lại chủ động nói cho ta biết. Âm Thế Thiên bất mãn, hóa ra là ngươi chỉ mới đoán thôi hả? Vậy mà bộ dạng cứ như biết rõ mười mươi. Con ngươi đen kia lóe lên ý cười, không bày ra bộ dạng này, thì sao ngươi chịu khai thật với ta cơ chứ? Ngươi thật gian xảo. Âm Thế Thiên liếc Y Lì Hề một cái nói tiếp, ngươi có trách ta giấu ngươi chuyện này không? Chương 173. Bắc Minh buông thắt lưng Âm Tế Thiên ra, vỗ nhẹ nhẹ những lọn tóc sau lưng hắn, một hồi lâu sau mới mở miệng nói, ta biết ngươi che giấu năng lực của mình là bởi vì lo lắng người hủy linh căn của ngươi sẽ lại đến gây phiền toái. Âm Tế Thiên híp mắt lại đáp, đúng. Ta không biết người đả thương ta là ai, cũng chẳng biết thực lực đối phương như thế nào. Do đó ta không dám để lộ chuyện mình có thể tu luyện. Nghe giọng điệu thản nhiên kia, chắc hẳn là đã biết ai hủy đi linh căn của ngươi. Ta vận dụng phản quang kính và đã nhìn thấy được người đó. Đáy mắt Bắc Minh thoáng dao động, hỏi, là ai? Âm Thế Thiên nhìn chằm chằm cửa phòng, lạnh lùng mở miệng nói ra hai từ, thôn phách. Bắc Minh bỗng ngưng động tác đuốt ve trên tay, qua thời gian nửa nén hương mới khôi phục lại ba thần, tiếp tục vô về tóc Âm Thế Thiên, ấm ách nói, nếu ngươi đã biết được người hủy linh căn của mình, vậy thì tìm một cơ hội nào đó đáp trả lại y đi cho thật tốt. Khoe miệng Âm Thế Thiên nhếch lên, chuyện đương nhiên. Ta phải để y yên đếm thử nỗi thống khổ của người bị hủy linh căn. Hắn vừa dứt câu thì người phía sau đột nhiên vươn tay ôm siết lấy hắn, cứ như muốn thân thể hắn dung nhập vào trong máu thịt của y mới bằng lòng bỏ qua. Âm Thế Thiên nghi hoặc quay đầu, sao ngươi? Môi nhỏ chưa kịp nói hết đã bị nam nhân phía sau điên cuồng chiếm giữ, kịch liệt càn quét qua từng ngóc ngách trong khuôn miệng, đến tận khi hắn không thở nổi nữa mới lưu luyến mà rời khỏi. Âm Thế Thiên nhìn sắc mặt tái nhợt của Bắc Minh, vừa tức lại vừa lo lắng cả giận nói, lần sau ngươi còn như thế này nữa thì đừng có nghĩ tới chuyện lại gần ta trong vòng ba thước. Bắc Minh ôm ngực, cố nén cảm giác đau đớn thấu tận tim can, dùng hết sức lực mở lớn mắt, mỉm cười suy yếu nhìn Âm Thế Thiên. Âm Thế Thiên thấy rõ ràng là Bắc Minh đang cười, nhưng cớ gì nụ cười kia lại phảng phất một nỗi bi thương không thể diễn tả được thành lời. Tim của hắn chẳng biết sao lại đau xót vì y y, lập tức nhớ tới lần trước bắt đầu có đưa một lọ đan dược cho mình, bén lấy ra một viên nút Bắc Minh ăn. Sau đó kéo Bắc Minh lên giường nằm, lúc này ngươi đừng có nói chuyện nhiều. Bắc Minh níu lấy tay hắn, suy yếu nói. Ta không rõ, linh căn của ngươi không phải. Âm Thế Thiên biết y gì hay muốn hỏi cái gì nên vội ngắt lời, linh căn của ta thực sự đã bị hủy rồi. Còn vì sao ta lại có thể tu luyện được thì ta cũng không biết. Thôi, ngươi muốn hỏi cái gì thì chờ tới khi khỏe hơn rồi nói sau. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng của Bắc Thận, thiếu phu nhân, có các vị trưởng lão cầu kiến. Lúc gã nói đến chữ cầu, suýt nữa liền cắn trúng đầu lưỡi. Phải biết, người muốn gặp thiếu phu nhân chính là các vị trưởng lão của Bắc gia. Hơn nữa còn là trưởng bối của thiếu phu nhân, cớ gì trưởng bối muốn gặp hậu bối mà phải dùng đến chữ cầu. Bắc Đầu và năm tên hộ vệ canh giữ ngoài cửa nghe thấy chữ cầu kia, không khỏi nhìn nhau, kinh ngạc vô cùng. Âm Thế Thiên khẽ nhăn mi, nói các vị trưởng lão chờ ta một chút, ta sẽ tới ngay. Hắn biết nếu hôm nay bọn họ không gặp được hắn thì ngày mai cũng sẽ lại đòi gặp. Dạ, ta cũng đi. Bắc Minh muốn ngồi dậy. Âm Thế Thiên lập tức đè Bắc Minh nằm xuống, trừng mắt nhìn y liền nói. Ngươi ở đây nghỉ ngơi cho tử tế, ta sẽ quay trở lại ngay thôi. Nhưng mà, khoe miệng Âm Thế Thiên cong lên nụ cười xinh đẹp, đừng lo lắng. Hiện giờ bọn họ muốn cầu cạnh ta, nịnh bợ ta còn không kịp chứ đừng nói là nhục nhã ta như ngày hôm trước. Bác Minh vẫn lo lắng, để bác đầu đi cùng với ngươi. Âm Thế Thiên dừng một chút, cuối cùng đành gật đầu đồng ý hắn xoay người đi ra cửa, vừa mở cửa liền nói với bác đầu, bác Minh bảo ngươi đi theo ta đến đại sảnh. Bác đầu không hề suy nghĩ lập tức trả lời, dạ. Trong phòng, sau khi Bắc Minh xác nhận cửa đã đóng, lúc này con ngươi xinh đẹp đống trở nên đen sẫm. 3. Âm Thế Thiên và Bắc Đầu đi đến đại sảnh tiền viện, nhìn thấy có hơn 20 vị trưởng lão ngồi ở ghế trên, trong đó có Bắc Tiềm cùng một vài trưởng lão thuộc phe chi thứ. Mọi người mày nhăn nhíu, sắc mặt nghiêm trọng. Nhưng đến khi Âm Tế Thiên bước vào, trừ bọn Bắc Tiềm thì những người còn lại đều sáng mắt lên, mỉm cười roi rói, Tịch Tiên, ngươi đã đến rồi. Âm Tế Thiên đưa mắt quan sát từng người một, cuối cùng dừng ở trên người hư không đang đứng ngay chính giữa. Trong mắt hắn hơi khựng lại, rồi cất bước đi đến phía bên đó ngồi xuống, bắt đầu nhanh nhẹn đứng vào phía sau hắn. Bắc Tiềm thấy Âm Tế Thiên thật sự không thèm để đám trưởng lão bọn họ vào mắt. Thân là tiểu bối mà cứ giống như là gia chủ Bắc gia, đi thẳng đến vị trí chủ thượng ngồi. Hắn ta lập tức bất mãn nói, ngươi là tiểu bối Bắc Tiềm còn chưa nói xong, đã bị chấp pháp trưởng lão cắt lời. Tiềm trưởng lão, chúng ta gọi ngươi tới đây không phải để ngươi chỉ trích ai đúng ai sai mà là muốn ngươi trịnh trọng xin lỗi Tịch Tiên. Âm Tế Thiên nghe thấy lời này liền nhướng mày. Hắn không nghĩ tới các trưởng lão phe trực hệ lại muốn Bắc Tiềm trực tiếp xin lỗi hắn. Sắc mặt Bắc Tiềm khẽ biến, giận dữ nói, xin hỏi chấp pháp trưởng lão, vì sao ta phải giải thích với hắn? Hắn ta cho rằng chấp pháp trưởng lão gọi mình cùng các trưởng lão phe chi thứ tới đây là vì muốn thảo luận chuyện đuổi Tịch Thiên ra khỏi Bắc Phủ. Không ngờ tới họ lại muốn hắn ta xin lỗi cái tên phế vật này. Chấp pháp trưởng lão lạnh lùng nói, Tiềm trưởng lão, hẳn là trong lòng ngươi cũng rõ, nếu cố ý cha đi xuống, hẳn toàn bộ các trưởng lão phe chi thứ đều sẽ bị liên lụy. Các trưởng lão phe chi thứ nghe nói như thế, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Lúc này bọn họ cũng chẳng còn hơi sức đâu mà bênh vực Bắc Tiềm nữa rồi. Hôm qua sau khi bọn họ trở về liền tìm ngự thú sư ma hợp yêu thú giúp mình. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao lại hoàn toàn chặt đứt liên hệ ba thần với chúng nó. Suy ra, bọn họ không thể khế ước yêu thú, về sau cũng không thể có khế ước thú. Hậu quả của việc không có khế ước thú rất nghiêm trọng. Nếu địch thủ là tu sĩ ở dưới độ kiếp kỳ, lại còn kèm theo hai con yêu thú cấp 8, chắc chắn bọn họ sẽ thảm bại dưới tay đối phương. Các trưởng lão phe chi thứ biết, chuyện này có liên quan tới câu nói của Tịch Thiên vào hai hôm trước. Thật tình, ai bảo bọn họ đắc tội hắn làm gì, hiện tại không còn cách nào khác đành phải ăn nói khép nép thôi. Tuy nhiên có một chuyện mà bọn họ chẳng thể nào hiểu được là, một tên phế vật bị hủy linh căn cớ gì lại có bản lĩnh lớn đến nỗi khiến khế ước thú chặt đứt liên hệ ba thần với chủ nhân. Thậm chí làm cho bọn họ từ nay về sau không thể khế ước yêu thú được nữa. Sắc mặt Bắc Tiềm hết sức khó coi, hắn ta làm trưởng lão đã nhiều năm, vốn quen với chuyện người khác phải cung kính trước mình, sao hắn ta có thể túi người xin lỗi một tiểu bối chứ? Bất quá, không thể khế ước yêu thú cũng rất quan trọng. Nếu hắn ta không giải thích với Âm Tế Thiên, chỉ sợ các trưởng lão phe chi thứ sẽ oán giận hắn ta, hoặc sẽ không chịu đứng về phía hắn ta nữa. Bắc Tiềm nghĩ đến đây liền lựa chọn im lặng, vẫn không hề có ý định nói xin lỗi. Âm Tế Thiên cũng chẳng gấp gáp, cầm lấy chén trà Bắc Thận đưa cho hắn, chậm rãi uống một ngụm rồi đặt xuống bàn, bắt đầu buốc điểm tâm. Thế nhưng hắn chỉ chạm tới đĩa không. Hắn nghi hoặc quay đầu, đập vào mắt là cái đĩa ban nãy còn tràn đầy điểm tâm, nay đã sạch bong. Ngay sau đó, hắn nghe thấy mật ngữ mà hư không chuyển tới, điểm tâm của Bắc gia không tồi nha. Âm Tế Thiên ngẩng đầu nhìn khóe miệng dính đầy điểm tâm của hư không, khóe mắt không khỏi rực rực. Bắc Thận hung hăng chừng tên đệ tử hỗn hào dám ăn vụng trước mặt các vị trưởng lão, sau đó nhanh tay thay đổi một đĩa điểm tâm khác. Chấp pháp trưởng lão lại nói, Tiềm trưởng lão, nếu ngươi không giải thích, ta đành phải định tội ngươi là ỷ thân phận trưởng bối khi nhục tiểu bối phe trực hệ. Sau đó áp dụng hình phạt nặng nhất của Bắc gia với ngươi. Nếu như thế, Bắc Tiềm không chỉ bị cắt chức trưởng lão, mà còn phải chịu tiên hồn cho đến khi cảnh giới tụt về luyện khí sơ kỳ mới thôi. Có thể thấy được, hình thức xử phạt kia đau đớn khổ sở đến nhường nào. Bắc Tiềm vừa nghe, liền vụt đứng lên, ngươi thân là chấp pháp trưởng lão sao có thể lạm dụng chức quyền như vậy? Chấp pháp trưởng lão lạnh lùng nhìn hắn ta, ta có lạm dụng chức quyền hay không, chắc các vị trưởng lão ở đây đều hiểu cả. Nếu ai cảm thấy ta lạm dụng chức quyền, xin hãy đứng lên phát biểu, ta sẽ lập tức từ chức chấp pháp trưởng lão nhường ngay người đó. Ông tin chắc rằng sẽ không có bất cứ trưởng lão phe trực hệ nào phản đối cách xử phạt của mình, vì thế liếc ánh mắt nghiêm nghị về phía các trưởng lão phe chi thứ. Các trưởng lão phe chi thứ hai mặt nhìn nhau, tuy nhiên không ai dám ngó sang Bắc Tiềm. Có một trưởng lão bình thường hay đi bên cạnh Bắc Tiềm, chần chừ một chút định há miệng nói, nhưng còn chưa kịp phát ra tiếng đã bị hơn 10 vị trưởng lão phe chi thứ lạnh lùng chừng cho im bặt. Chương 174, có đáng giá hay không? Trưởng lão kia vội vàng co rụt bả vai lại, không chút nghĩ ngợi thốt ra, không ý kiến. Bắc Tiềm nghe thấy ba chữ này, nháy mắt sắc mặt đen thủi. Cặp mắt hắn ta thiếu chút nữa là trừng rất ra ngoài. Trưởng lão kia chột dạ cúi đầu, không dám nhìn Bắc Tiềm lấy một cái. Chấp pháp trưởng lão khẽ nhếch miệng lên cười, Tiềm trưởng lão. Các vị trưởng lão khác đều không có ý kiến. Vậy còn ngài thì sao? Ngài muốn xin lỗi Tịch Thiên hay là muốn nhận trừng phạt? Bắc Tiềm đảo mắt sang các trưởng lão phe trực hệ, trầm trọng nói, chư vị trưởng lão, ngày đó khi ta nói Tịch Thiên là nam sủng, trừ Hoàng trưởng lão ra, toàn bộ các ngươi chẳng hề có lấy một hai đứng ra bên vực hắn, các ngươi có dám nói lúc đó các ngươi cũng không nghĩ như ta không? Bây giờ thấy mình không thể khế ước yêu thú được nữa thì làm một bộ hiên ngang lẫm liệt thay hắn chủ trì công đạo, đúng là rất tức cười. Hắn ta liếc sang Âm Tế Thiên đang thảnh thơi an điểm tâm, cười lạnh một tiếng, lại nói, cho dù các ngươi có hao hết tâm tư lấy lòng hắn, chưa chắc gì hắn sẽ tiếp nhận. Lúc này, sắc mặt các vị trưởng lão lúc trắng lúc xanh, bị Bắc Tiềm áp đến không biết trả lời làm sao. Âm Tế Thiên nhìn bộ dạng bọn họ mà không khỏi cười lạnh trong lòng. Dưới góc độ của người đứng xem, câu nói này của Bắc Tiềm có phần rất hợp ý hắn. Bắc Tiềm quan sát thấy biểu cảm khó coi trên mặt các trưởng lão, trong lòng không khỏi chút được một phần tức giận. Bất quá, vì để sau này còn có thể khế ước yêu thú, cũng để các trưởng lão phe chi thứ vẫn tiếp tục đứng về phía mình, hắn ta không thể không cúi đầu. Bắc Tiềm buông mi mắt, che đi sự nham hiểm bên dưới, sau đó lại ngước lên, lúc này khuôn mặt trở nên đầy thành ý, hướng Âm Tế Thiên nói, lại nói. Ngày đó ta quả thật có phần không đúng. Nhưng thân là trưởng lão của Bắc gia ta không thể không vì Bắc gia mà suy nghĩ, nên lúc đó nói nặng lời cũng chỉ muốn ngươi rời khỏi đây, nếu có gì mạo phạm hay đắc tội, mong ngươi thứ lỗi. Các vị trưởng lão nghe thấy Bắc Tiềm giải thích, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm thở phào một hơi, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Tịch Thiên, hy vọng hắn đừng truy cứu việc hôm đó. Âm Tế Thiên bưng chén trà trên bàn lên, nương theo ống tay áo, che lại khóe miệng đang dâng lên một nụ cười đầy trào phúng. Hắn buông chén trà xuống, rồi cười hỏi chấp pháp trưởng lão. Dám hỏi chấp pháp trưởng lão, lúc ngài xử lý sự vụ của Bắc gia, nếu có đệ tử phạm sai lầm, vậy chỉ cần tên đệ tử kia hướng ngài xin lỗi một câu thì mọi hình phạt đều sẽ được bỏ qua sao? Chấp pháp trưởng lão không chút nghĩ ngợi đáp, đương nhiên sẽ không. Nếu thế đại điện chấp pháp còn gì là uy nghiêm nữa? Âm Thế Thiên quay sang Bắc Tài Điểm, thản nhiên nói, Tiềm trưởng lão, đây chính là câu trả lời của ta. Mở miệng khinh nhục người ta, chỉ đơn giản xin lỗi một câu đã nghĩ rằng có thể xong xuôi mọi chuyện. Cho là hắn quá ngây thơ hay sao? Bắc Tiềm đã sớm biết Âm Tế Thiên sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình như vậy, nói, vậy không biết Tịch Thiên muốn ta phải làm như thế nào mới chịu tha thứ cho ta? Các trưởng lão phe chi thứ cũng nhanh chóng nói thêm vào, con người cũng không phải là thánh, ai lại chẳng có sai lầm. Tịch Thiên, ngươi hãy tha thứ cho Tiềm trưởng lão đi. Huống chi, hắn cũng chỉ suy nghĩ cho Bắc gia thôi. Đúng vậy. Sự tình có thể cảm thông mà. Chẳng phải người ta thường nói người xuất gia từ bi hỷ xả khoan dung độ lượng hay sao? Vậy cho nên, Âm Thế Thiên cực kỳ chán ghét người khác đem chuyện xuất gia ra mà áp đặt hắn, không khỏi bất mãn nhíu mi, sau đó đánh gãy lời của vị trưởng lão kia, không sai. Người xuất gia phải từ bi hỷ xả khoan dung độ lượng, thế nhưng người xuất gia cũng không phải trâu chó mà mặc cho kẻ khác thoá mạ, sỉ nhục, khinh bỉ nhưng phải chịu đựng ở trong lòng, chỉ chờ kẻ kia nói một câu xin lỗi rồi bỏ qua, đó không phải gọi là người xuất gia. Mà là tên vô dụng. Đúng thế. Hư không đứng phía sau cũng đang rất phẫn nộ, nên lập tức lên tiếng phụ họa. Các trưởng lão tức giận quay đầu trừng hư không. Ngươi là cái gì hả? Tưởng mình cũng là hòa thượng sao? La lối cái gì, bày ra bộ dáng tức giận đó cho ai xem. Nãy giờ Bắc Vũ Hoàng vẫn ngồi im không lên tiếng, tuy nhiên không khỏi buồn cười nhìn hư không đang không ngừng ăn vụng, cảm thấy ý quả thực cứ như một đứa nhỏ. Bắc Tiềm kềm nén lửa giận trong lòng, khép nép hỏi. Vậy Tịch Thiên muốn ta phải làm như thế nào mới có thể tha thứ cho ta? Âm Thế Thiên liếc hắn ta một cái, rồi quay sang nói với chấp pháp trưởng lão, chấp pháp trưởng lão, ngày đó Tiềm trưởng lão muốn lấy lòng Ngục Tuyển lão tổ như thế nào, thì... Hắn dừng lại một chút, khóe môi hơi hơi cong lên, thì các người hãy làm như vậy để lấy lòng ta. Chấp pháp trưởng lão híp mắt lại, ý của ngươi là... Theo như ý tứ trong lời Tịch Thiên nói, có nghĩa hắn đang thừa nhận mình là ngự thú sư cấp 10 ư. Ngay lập tức... Ánh mắt chấp pháp trưởng lão tối sấm lại, chau mày hỏi, ý của ngươi là muốn trục xuất Tiềm trưởng lão ra khỏi Bắc gia. Các trưởng lão phe chi thức trắng cả mắt, cái gì? Sắc mặt Bắc Tiềm vụt trầm xuống, Tịch Thiên, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Âm Thế Thiên châm chọc nhìn hắn ta, Tiềm trưởng lão, ngươi luôn miệng nói là muốn tốt cho Bắc gia, nhưng đến khi cần ngươi hy sinh một chút, thì ngươi lại lùi bước. Hắn khẽ cười một tiếng, vậy là câu nói muốn tốt cho Bắc gia của Tiềm trưởng lão đều chỉ là lời cửa miệng thôi sao? Ngươi nhất thời Bắc Tiềm chẳng thể phản bác. Các trưởng lão phe trực hệ hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng muốn nhân cơ hội xóa tên Bắc Tiềm khỏi Bắc gia, nhưng nếu làm như vậy, sẽ tổn hại đến thanh danh của Bắc gia, hơn nữa còn rất phục chúng, sau này còn có ai dám nguyện ý trung thành với Bắc gia cơ chứ? Trừ phi Bắc Tiềm tự nguyện hy sinh chính mình vì gia tộc. Bắc Tiềm cứng mặt, trong bụng thiên hồi bắt chuyển, ngay sau đó đáy mắt chợt lóe lên một tia tính toán. Hắn ta hít sâu một hơi nói, muốn trục xuất ta ra khỏi Bắc gia cũng được. Các trưởng lão phe chi thứ cả kinh, Tiềm trưởng lão, ngàn vạn lần không thể. Bác Tiềm nâng tay lên, ý bảo bọn họ an tâm một chút chớ làm ồn, thế nhưng còn phải nhìn xem ngươi có đáng giá để ta bị trục xuất khỏi Bắc gia hay không. Âm Thế Thiên nhướng mày, không nghĩ tới hắn ta sẽ đáp ứng nhanh như vậy. Muốn thế nào mới khiến ngài thấy đáng giá? Ngày đó, là ngươi khiến khế ước thú của chúng ta trốn ra khỏi túi thú, cũng là ngươi chặt đứt liên hệ ba thần giữa chúng ta và bọn nó, còn khiến chúng ta không thể lập khế ước với yêu thú khác, có đúng không? Nghe vậy, toàn bộ các trưởng lão đồng loạt quay sang nhìn Âm Thế Thiên, tuy rằng trong lòng bọn họ đã đoán được phần nào, thế nhưng vẫn muốn nghe chính miệng Tịch Thiên thừa nhận. Âm Thế Thiên không chút nghĩ ngợi liền khẳng định, đúng vậy. Nhất thời, các trưởng lão đều hút một hơi khí lạnh. Dù trả lời rõ ràng rồi nhưng vẫn làm bọn họ khó có thể tin được. Bắc Đầu Bắc Thận cùng 6 gã người hầu đứng trong đại sảnh đều ngơ ngác nhìn Âm Thế Thiên. Bắc Tiềm hung hăng trừng Âm Thế Thiên, vậy ngươi đã làm như thế nào? Âm Thế Thiên cười lạnh, việc này ngươi không cần thiết phải biết. Bắc Tiềm nheo mắt lại, ta hỏi như thế cũng không có ý gì khác, chỉ là nếu như ngươi dùng pháp bảo hay pháp khí gì đó hiệu lệnh cho khế ước thú chạy khỏi túi thú, đồng thời chặt đứt kết nối ba thần với chúng ta, còn khiến chúng ta không thể lập khế ước với yêu thú khác. Nhưng bây giờ ngươi lại không có cách nào khôi phục về nguyên trạng, như vậy ta bị trục xuất khỏi Bắc gia chẳng phải là không đáng giá sao? Âm Thế Thiên chậm rãi nết môi cười, nói từng câu từng chữ một cách thâm thúy, ta sẽ khiến ngươi cảm thấy phi thường đáng giá. Vừa dứt lời, trên mặt các trưởng lão đều ùa lên vẻ khiếp sợ. Trong đó có một trưởng lão lắp bắp nói, ta hình như đã có lại kết nối ba thần với khế ước thú. Ngay sau đó, các trưởng lão khác cũng vui sướng la lên, ta cũng vậy. Bắc Tiềm kinh ngạc nhìn thiếu niên với khuôn mặt mỉm cười đầy diễm lệ đang ngồi ở trên chủ vị kia. Thật tình hắn ta đối với kết nối ba thần đột nhiên trở lại này, cũng vô cùng khiếp sợ. Đến tột cùng tên hòa thượng kia đã làm như thế nào? Âm Thế Thiên nhìn các trưởng lão đang mừng rỡ như điên, nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Ngay khi hắn buông chén trà xuống, các trưởng lão phe chi thứ kinh sợ ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Có một trưởng lão nhịn không được hỏi, vì sao ngươi lại tiếp tục chặt đứt liên hệ ba thần giữa bọn ta và khế ước thú? Các trưởng lão phe trực hệ nghe vậy, không hẹn mà cùng lộ ra thần quái cổ quái, sau đó nhanh chóng thay thế bằng nụ cười vui sướng. Lúc này bọn họ không có bị nữa, xem ra Tịch Thiên chỉ muốn đối phó với những người của phe chi thứ mà thôi. Âm Thế Thiên cứ như không nghe thấy, trực tiếp hỏi Bắc Tiềm, Tiềm trưởng lão, hiện tại ngài đã thấy đáng giá rồi chứ? Các trưởng lão phe chi thứ khẩn trương nhìn Bắc Tiềm. Sắc mặt của Bắc Tiềm đổi tới đổi lui, nhưng vẫn không chút do dự nâng tay lên, thề, trưởng lão Bắc Tiềm của Bắc gia hướng thiên đạo thề. Nếu Tịch Thiên nguyện ý khôi phục kết nối ba thần giữa bọn ta và khế ước thú, hơn nữa từ nay về sau sẽ không tái tiếp tục khiến chúng nó bỏ chạy, sẽ không lại chặt đứt liên hệ ba thần và sẽ không khiến bọn ta không thể khế ước yêu thú. Một khi Tịch Thiên làm được tất cả các điều trên, Bắc Tiềm nguyện ý bị trục xuất khỏi Bắc gia, bằng không sẽ chịu thiên đạo xử phạt. Lúc này, xung quanh Bắc Tiềm hiện lên đồ án ngôi sao năm cánh, tỏ vẻ lời thề đã có hiệu lực. Các trưởng lão phe chi thứ lập tức nói, Tịch Thiên, Tiềm trưởng lão đã lập lời thề, ngươi cũng nên. Lời còn chưa dứt, các trưởng lão phe chi thứ lại cảm nhận được kết nối ba thần giữa mình và khế ước thú, nhất thời mừng rỡ như điên. Bất quá, cũng có vài vị trưởng lão đầy mặt đau khổ, tuy rằng đã có thể lập lại khế ước với yêu thú, nhưng khế ước thú của bọn họ đều đã bỏ chạy, còn phải tốn công bắt về một lần nữa. Đúng lúc này, một vị trưởng lão kinh ngạc chỉ ra ngoài cửa hét lớn, các ngươi mau nhìn. Mọi người hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy vài chục con yêu thú đang từ trên không đáp xuống, rồi lần lượt hóa thành hình thể nho nhỏ như con mèo. Vài trưởng lão kích động kêu lên, đó là khế ước thú của ta. Là khế ước thú của ta. Các trưởng lão khác lại một lần nữa không dám tin nhìn Âm Thế Thiên. Âm Thế Thiên ngó vài vị trưởng lão hưng phấn mà ôm khế ước thú của mình, hơi cong cong khỏe môi. Ngày đó, hắn không có thật sự cắt đứt kết nối ba thần giữa bọn họ với khế ước thú. Hắn chỉ đơn giản ra lệnh cho chúng nó tạo nên một bức tường ngăn cách liên hệ ba thần của các trưởng lão lại, mới có thể khiến bọn họ hiểu lầm rằng hắn đã chặt đứt liên hệ ba thần giữa bọn họ và khế ước thú. Do lực ba thần của bọn họ bị phong tỏa, cho nên bọn họ cũng không thể khế ước thêm con yêu thú nào khác. Chỉ cần giữa bọn họ và chúng nó còn khế ước, thì chẳng bao giờ có khả năng sử dụng lực ba thần. Về phần khế ước thú trốn thoát khỏi túi thú, hắn cũng chỉ ám chỉ chúng nó lặng lẽ trốn trong rừng trúc ở Minh Thăng Viện, nhờ như thế hắn mới có thể khiến khế ước thú xuất hiện đúng thời điểm. Tiêm trưởng lão, ngươi cũng nên thực hiện lời thề đi chứ. Bắc Tiềm hồi thần, nhếch môi cười, tất nhiên ta sẽ rời khỏi Bắc gia, bất quá Bắc gia có một quy định, người đang là trưởng lão, trừ khi được gia chủ cho phép, mới có thể rời khỏi Bắc gia. Âm Thế Thiên meo mắt lại, nhìn qua chấp pháp trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão gật đầu quả thật có việc này. Âm Thế Thiên cười lạnh, thật sự là xảo quyệt nha. Bất quá, hắn đã sớm dự đoán được Bắc Tiềm sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy, khẳng định sẽ còn có chiêu dự phòng.
Đúng lúc này, tổng quản từ đại viện gia chủ vội vàng chạy vào, Bắc Hạ bái kiến các vị trưởng lão.
Chấp pháp trưởng lão thấy Bắc Hạ đột nhiên đến Minh Thăng viện, chắc chắn là có việc gấp, nhanh chóng mở miệng hỏi, đã phát sinh chuyện gì sao?
Bắc Hạ nhanh chóng bẩm báo, gia chủ Lăng gia mang theo các vị trưởng lão Lăng gia đến bái phỏng.
Các vị trưởng lão đều cả kinh, bọn họ có nói tới vì chuyện gì không?
Sắc mặt Bắc Hạ có phần nghiêm trọng, gia chủ Lăng gia nói, ông ta muốn đến bái phỏng ngự thú sư cấp 10.
Lời vừa dứt, đúng một cái, các trưởng lão phe trực hệ đều quay đầu nhìn về phía Âm Tế Thiên.
Chương 175, ăn ngon là tới ngay.
Âm Tế Thiên phảng phất như không trông thấy, nâng chén trà lên, nhàn nhã mà thưởng thức.
Bắc Tiềm cùng đám trưởng lão phe chi thứ nhìn về phía Bắc Hạ, đầy mặt kinh ngạc hỏi, ngươi nói gia chủ Lăng gia đến Bắc gia bái phỏng ngự thú sư cấp 10 hả?
Bọn họ có nhận được tin về ngự thú sư cấp 10 do Hoa gia truyền ra ngoài, đồng thời còn tự mình đi đến phố thương nghiệp để nhìn xem yêu đan cấp 10 được Hoa gia trưng bày trong đại sảnh cửa hàng. Quả thực Hoa gia không có lừa gạt mọi người. Nhưng khi bọn họ hỏi thăm tin tức về ngự thú sư cấp 10 từ Bách Lý Chân Nhân và Hoa Phong Tín thì hai người đó chỉ cười cười không nói, xoay sở đủ cách vẫn chẳng hé môi. Cho nên bọn họ chỉ đành ôm một bụng tức giận quay trở về, định tìm phương pháp khác để dò la tung tích người này. Không ngờ bọn họ vừa mới về tới Bắc gia chưa được nửa canh giờ, gia chủ Lăng gia lại dẫn theo chư vị trưởng lão đến bái phỏng, mà đối tượng cư nhiên là ngự thú sư cấp 10.
Điều này có nghĩa ngự thú sư cấp 10 là người của Bắc gia sao?
Bắc Hạ đầy mặt nghiêm trọng, đúng là gia chủ Lăng gia nói như thế.
Bắc Tiềm vội hỏi, ngươi xác định mình không có nghe lầm chứ?
Bắc Hạ khẳng định chắc chắn, tiểu nhân đã hỏi rất kỹ, tuyệt đối không thể sai được.
Phiếm trưởng lão không thể áp chế khiếp sợ, khó tin mà nói, lúc nào thì ngự thú sư cấp 10 lại ở Bắc gia, nhất định gia chủ Lăng gia tìm nhầm rồi.
Ông này là cái ông hay đi chung với Bắc Tiềm đó.
Bắc Tiềm lại hỏi, Bắc Hạ, gia chủ Lăng gia có nói ngự thú sư cấp 10 là ai hay không?
Không có.
Nhưng gia chủ Lăng gia nói, nhất định trưởng lão Bắc gia sẽ biết ngự thú sư cấp 10 là ai.
Các trưởng lão phe chi thứ vừa nghe đều hai mặt nhìn nhau, lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Sau đó quay sang các trưởng lão phe trực hệ, chỉ thấy bọn họ ngó chằm chằm vào Âm Tế Thiên không núp ních.
Âm Tế Thiên hoàn toàn không chú ý đến bọn họ, cứ mãi mê cùng tên đệ tử đứng phía sau tranh giành khối điểm tâm cuối cùng trên đĩa.
Bác Thận đứng kế bên không thể nhịn được nữa, hạ giọng trách mắng, to gan, ngươi dám cướp điểm tâm của thiếu phu nhân.
Hư không giật mình khẽ khựng người lại, lập tức bị Âm Tế Thiên chớp thời cơ mà bốc khối điểm tâm kia nhét vào miệng.
Các trưởng lão phe chi thứ nhìn một màn này, ánh mắt đều hiện lên vẻ khinh thường.
Phàm nhân chính là phàm nhân, vẫn ham mê ăn uống tục vật.
Bắc Hạ thấy chư vị trưởng lão không tỏ thái độ gì, đáy lòng hiện lên lo lắng, vội hỏi, chư vị trưởng lão có muốn tiếp gia chủ Lăng gia không ạ?
Các trưởng lão phe trực hệ vẫn ngó chằm chằm vào Âm Tế Thiên đang ăn điểm tâm.
Bắc Tiềm nghi hoặc nhìn bọn họ, rồi quay qua Âm Tế Thiên đang uống trà nhuận cổ họng, đột nhiên một suy nghĩ hoang đường xuất hiện trong đầu hắn ta.
Chẳng lẽ ngự thú sư cấp 10 là ba?
Bắc Tiềm cười tự giễu một cái, lập tức đánh vỡ suy nghĩ vớ vẩn này.
Bắt đầu thấy Âm Tế Thiên chả thèm để ý đến hoàn cảnh mà ợ to một cái, khỏe mắt hơi nhíu lại, thay các trưởng lao nhắc hắn, thiếu phu nhân, các trưởng lao đang chờ ngài trả lời.
Âm Tế Thiên ăn uống no nê, biếng nhác dựa lưng vào ghế ngồi, mắt híp híp, đầy mặt thỏa mãn.
Hắn không kiên nhẫn phất phất tay, chờ ta làm gì, ai cần làm gì thì cứ làm đi.
Vâng.
Một vị trưởng lão phe trực hệ không chút nghĩ ngợi đáp.
Chúng trưởng lao tức giận trừng mắt với người vừa lên tiếng, thân là trưởng lão lại nghe lời tiểu bối, cũng quá dọa người rồi.
Vị kia thấy mọi người đều đồng loạt trừng mình, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng.
Thật sự không thể trách lão, động tác của Âm Tế Thiên và động tác của gia chủ khi vẫy lui bọn họ rất là giống, lão chỉ làm theo phản xạ mà thôi.
Chấp pháp trưởng lão thấy Âm Tế Thiên đầy mặt không kiên nhẫn, lặng lẽ kéo kéo ống tay áo của Bắc Vũ Hoành, ý bảo ông khuyên Âm Tế Thiên đi cùng bọn họ ra gặp gia chủ Lăng gia.
Dù sao gia chủ Lăng gia chỉ nói bái phỏng ngự thú sư cấp 10, có thể thấy được bên phía Lăng gia cũng không biết người đó là ai, chỉ mơ hồ nghe được tin tức từ Bách Lý Chân Nhân.
Về phần bái phỏng, xem ra là muốn thăm dò thực hư chuyện này thôi mà.
Kỳ thật Bắc Vũ Hoành không muốn miễn cưỡng Âm Tế Thiên làm chuyện hắn không muốn, nhưng đại sự có liên quan đến hương thịnh của Bắc gia, ông không lên tiếng không được.
Bắc Vũ Hoành khẽ thở dài, nói với Âm Tế Thiên, Tịch Thiên, ngươi cùng chúng ta ra đại sảnh tiếp kiến gia chủ Lăng gia cùng các vị trưởng lão được không?
Tim các trưởng lão phe trực hệ nhảy thình thịch, khẩn trương nhìn Âm Tế Thiên, chỉ cần hắn đồng ý đi thì đồng nghĩa hắn đang khẳng định mình chính là ngự thú sư cấp 10.
Âm Tế Thiên thấy thái độ thành khẩn thực lòng của Bắc Vũ Hoành, đang suy nghĩ có nên đi hay không, chợt nghe người phía sau sảng khoái đáp, có ăn ngon là đi ngay.
Âm Tế Thiên,
các vị trưởng lão, Phiếm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đệ tử Hoành trưởng lão càng ngày càng làm càng.
Hoành trưởng lão, sao ngươi không quản giáo bọn họ cho tốt vào, cứ để họ rêu võ dương oai trên đầu ngươi thế à?
Là tiểu nhân quá phận.
Hư không giả vờ sợ hãi, tiểu nhân không nên tự thay thiếu phu nhân làm chủ, có ăn ngon mới đến đại sảnh.
Thiếu phu nhân, ngài coi như tiểu nhân chưa nói gì cả.
Ngài vẫn nên ở lại chỗ này bàn chuyện xuất quan của gia chủ, để vấn đề kia cho tiềm trưởng lão giải quyết đi ạ.
Ngươi phiếm trưởng lão tức giận không thốt ra lời.
Chấp pháp trưởng lão nói, đợi gia chủ xuất quan, ta lập tức bẩm báo chuyện này cho người.
Âm Thế Thiên liếc sang Bắc Tiềm, thấy vẻ mặt hắn ta vô cùng bình tĩnh.
Chấp pháp trưởng lão lại lôi kéo ống tay áo Bắc Vũ Hoành.
Bắc Vũ Hoành mở miệng, Thích Thiên.
Cùng lúc đó từ ngoài cửa truyền đến âm thanh trầm thấp, Thích Thiên.
Âm Thế Thiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn bật người chạy nhanh đến, đỡ lấy Bắc Minh đang chuẩn bị bước vào, quan tâm hỏi, sao không nghỉ ngơi cho tốt, đến đây làm cái gì?
Bắc Minh giơ tay lau vụn bánh trên khóe miệng hắn, khàn khàn nói, ta cùng ngươi đi ra đại sảnh.
Âm Thế Thiên biết, chắc chắn là Bắc Đầu đem chuyện này nói cho Bắc Minh, nếu không sao Y Y vừa tới đã vội vàng đòi cùng hắn đi ra đại sảnh.
Hắn quan sát sắc mặt Bắc Minh, xác định có phần hưng nhuận, mới gật đầu đáp, được rồi.
Các trưởng lão phe trực hệ vừa nghe hắn nói liền thở phào một hơi.
Sau đó lập tức vui vẻ lên, như vậy Âm Tế Thiên đã gián tiếp thừa nhận mình là ngự thú sư cấp 10 rồi.
Chấp pháp trưởng lão nói nhỏ vào tai Bắc Vũ Hoành, bạn lữ quả nhiên hữu dụng hơn cha chồng.
Sớm biết như vậy, đã mời Bắc Minh ra từ đầu.
Bắc Minh chỉ đơn giản nói một câu, Âm Tế Thiên liền không nghĩ ngợi mà đồng ý.
Bắc Vũ Hoành nhìn trong mắt hai người kia chỉ có hình bóng của nhau, vui mừng mỉm cười, Tịch Thiên càng ngày càng quan tâm để ý đến Minh Nhi hơn.
Các trưởng phe lão trực hệ thấy bọn Âm Tế Thiên rời đi, cũng nối đuôi theo sau ra đại sảnh.
Còn các trưởng lão phe chi thứ thì vẫn đứng đó hai mặt nhìn nhau.
Sao chấp pháp trưởng lão sao lại khăng khăng muốn Tịch Thiên cùng đi ra đại sảnh vậy?
Không biết.
Nhưng mà, thật sự ngự thú sư cấp 10 ở trong Bắc Gia ư?
Có khi nào do Lăng Gia muốn kiếm chuyện với Bắc Gia nên mới lấy cớ đó hay không?
Bắc Tiềm nhìn bọn người kia đi xa, đáy mắt toát lên tia nghi ngờ, nhưng lập tức liền khôi phục về bình tĩnh, đến đại sảnh xem.
Khi rời khỏi viện của Hoành trưởng lão, phiếm trưởng lão lập tức dùng linh lực tạo ra một màn chắn bao bọc hơn 20 người bọn họ lại, lo lắng hỏi, Tiềm trưởng lão, ngươi thật sự muốn rời khỏi Bắc Gia sao?
Nhiều năm tính toán của chúng ta chẳng lẽ bây giờ đổ sông đổ biển hết à?
Các trưởng lão khác liên tục gật đầu, khẩn trương nhìn Bắc Tiềm.
Hắn ta thản nhiên liếc bọn họ, cười lạnh nói, nếu ta không làm như vậy, cả đời này chúng ta cũng đừng hỏng có khế ước thú.
Nhưng các ngươi cũng không cần quá lo lắng, dù cho gia chủ xuất quan cũng không đuổi ta ra khỏi Bắc Gia ngay được, nói gì thì ta cũng là trưởng lão Bắc Gia bao năm rồi.
Thế nên chúng ta cứ y kế hoạch mà làm.
Các trưởng lão nhất thời an tâm hơn một chút.
Bắc Minh đi phía trước đám người, thấy đại viện chính càng lúc càng gần, bèn hạ giọng, lần này Lăng Gia đến Bắc Gia, chắc là do nghe được chút tin tức gì đó từ Bách Lý Chân Nhân, nên mới kiếm cớ thăm dò.
Âm Thế Thiên nhíu mày, ngươi sợ là gia chủ Lăng Gia tính kế à?
Hắn thả khế ước thú của đám trưởng lão ra cũng là vì lấy đại cục làm trọng, để bọn họ đủ lực lượng mà chiến đấu với Lăng Gia.
Hiện tại Bắc Gia và Lăng Gia đều là gia tộc lớn, hai nhà ai cũng muốn đứng đầu.
Tuy nhiên Bắc Gia lại không có tu sĩ cảnh giới đại thừa đứng đầu, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi hơn.
Nếu các trưởng lão không còn sự phụ trợ của khế ước thú, Bắc Gia sẽ hoàn toàn không chống đỡ nổi.
Cho nên hắn mới lấy lý do đuổi Bắc Tiềm đi để làm điều kiện trả lại khế ước thú cho bọn họ.
Âm Thế Thiên thấy Bắc Minh muốn nói thêm, vội ngăn ý để lại, được rồi.
Ta biết phải làm sao mà, ngươi ít nói chuyện một chút để giữ thể lực đi.
Bắc Minh biết hắn là người cơ trí, cũng không nói thêm gì nữa.
Và lại nơi đây là Bắc Gia, Lăng Gia sẽ không dám trắng trợn kiếm chuyện.